Chương 163 không giả bộ, ngả bài chương 163 không giả bộ, ngả bài Lâm Viên nhận lấy hỏa bị huyết yêu trên người cái kia giọt toàn nghiệt máu, kế tiếp, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh kiếm trận. Không tệ, vô cùng không tệ, nhiên huyết kiếm đế đối với trận pháp cùng kiếm thế linh ngộ, quả nhiên là đến đỉnh phong. Chỗ này kiếm trận, lấy kiếm thế vì trận, hóa thiên địa lực lượng, vì cực hạn kiếm thế. Loại này kiếm thế bảy trận phương thức, thật đúng là huyền diệu. Kiếm thế giống như cũng là thiên địa chi thế một loại, loại lực lượng này có thể dung nhập vào trận pháp bên trong. Lâm Viên cảm giác chính mình đã học được. Xoát, hắn theo trận pháp tọa độ hành động, biến mất tại hỏa bị huyết yêu trước mặt. Chứng kiến Lâm Viên rời đi, hỏa bị huyết yêu cuối cùng là thở dài một hơi. Ác ma này cuối cùng biến mất. Nó hỏa bị huyết yêu đều nhanh bị Lâm Viên cho tra tấn điên rồi, cuối cùng không cần lại đối mặt ác ma này. Thật là làm cho người vui vẻ a. Hỏa bị huyết yêu quyết định thật tốt ban thưởng thoáng một phát chính mình. Xoát, lúc này đế lăng bên trong trận pháp chậm rãi mở ra. Một bóng người đi tới đế lăng bên trong. Chứng kiến bóng người này, hỏa bị huyết yêu cảm giác nó rời đi đế lăng cơ hội tới. Phương nào bọn trộm nhắt, dám trộm lấy ta lăng mộ, ta xem ngươi là không muốn sống chăng? Hỏa bị huyết yêu thúc giục đế lăng bên trong cơ quan, mượn nhờ nhiên huyết kiếm đế trên người đế bao hàm, đến uy hiếp vừa mới xuất hiện người này. Chẳng qua là nó uy hiếp sai rồi người. Nó không biết trước mặt nó người này chính là trời sinh phản cốt viên nhị long. Hỏa bị huyết yêu nghĩ muốn lại để cho viên nhị long thần phục tại dưới chân của nó, chỉ dựa vào hư vô mở mịt uy hiếp lực lượng, có thể không làm được à? Viên nhị long thế nhưng là một cái không phục liền làm chủ. Hắn người này phản thiên phản địa phản hết thảy, kiếp này sợ nhất người chính là đại sư Minh Lâm Viên. Trừ lần đó ra, những người khác ai dám ở trước mặt hắn giả bộ, hắn liền dám trực tiếp độc thủ. Quản ngươi có phải hay không đại đế cường giả, đánh trước nói sau. Mèo. Viên nhị long trên người lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại trường kiếm trong tay bên trong. Hắn giống như cái ma quỷ một dạng thân ảnh, lặng yên đi vào hỏa bị huyết yêu bên người. Nhiên huyết kiếm đế sao? 10 vạn năm trước đại đế cường giả, ta vừa vặn nghĩ muốn lĩnh giáo thoáng một phát ngài kiếm thế. Đây là bạch vũ kiếm khí, mời quân bình luận giám. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, từng đạo bạch vũ tại hỏa bị huyết yêu bên người rơi xuống. Cái kia vô cùng cường đại kiếm khí, hầu như muốn đem hỏa bị huyết yêu triệt để xé nát. Tha mạng, tha mạng, tha mạng a! Hỏa bị huyết yêu tại chỗ hiện ra nguyên hình. Nó không giả bộ, nó ngả bài, nó chính là một cái bình thường yêu quái, nó không là cái gì nhiên huyết kiếm đế. Hỏa bị huyết yêu này nhất sóng trăng bước, triệt để thất bại. Nguyên lai là một cái nhỏ yêu, ở chỗ này giả bộ nhiên huyết kiếm đế a, ngươi nếu như có thể giả bộ thành nhiên huyết kiếm đế, như vậy, này đã nói lên, trên người của ngươi hẳn là có được nhiên huyết kiếm đế lưu lại đế kinh. Tiểu yêu, giao ra trên người của ngươi đế kinh, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, chỉ bằng ngươi này cần ăn đòn bộ dạng, tay ta run lên, sẽ cho ngươi một đao. Viên nhị long uy hiếp vô cùng hiệu quả. Hỏa bị huyết yêu triệt để sợ rồi. Chẳng qua là, hỏa bị huyết yêu trong lòng cái kia biệt quất ta. Không lâu, hỏa bị huyết yêu thế nhưng là có được đại đế vị cách, bằng vào thực lực của nó, chân mà đối phó viên nhị long dạng này chuẩn đế cường giả. Sao đến mức, hiện tại bị viên nhị long như vậy một vị chuẩn đế cường giả khi dễ a? Nếu không phải hỏa bị huyết yêu tại Lâm Viên trước mặt làm yêu, nó không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Quả nhiên là một khâu khấu trừ một khâu. Hỏa bị huyết yêu có chút hối hận tại Lâm Viên trước mặt bị coi thường, không nên đến như vậy thoáng một phát, thế cho nên 10 vạn năm tích lũy lực lượng cứ như vậy tiêu tán. Đây cũng quá hỏng mất đi. Nếu không phải trên người nó lực lượng bị Lâm Viên đánh tan, nó không đến mức bị một cái chuẩn đế cường giả khi dễ. Hỏa bị huyết yêu cả người đều đã tê dần. Nó tại viên nhị long bức bách xuống, còn là lấy ra đế kinh. Giao ra đế kinh, chúng ta còn có thể là bạn tốt. Nếu như là bạn tốt, thứ tốt, tự nhiên cần phải học được chia sẻ. Ngươi chính là ta, ta còn là ta. Ta có thể cảm giác được trên người của ngươi tinh huyết có một chút chỗ đặc thù. Yên tâm, với tư cách hảo huynh đệ ta đây, chỉ sẽ lấy đi trên người của ngươi một giọt tinh huyết. Còn giữ lại cái kia một giọt tinh huyết, ta cũng không muốn. Ngươi nói đạt đến một trình độ nào đó đi. Viên nhị long lời này, lại để cho hỏa bị huyết yêu triệt để trầm mặc. Lại muốn máu tươi của nó. Lại muốn máu tươi của nó. Như thế nào, nó là mở ra máu phố đấy sao? Trên người tinh huyết phóng không hết sao? Nó toàn thân cũng chỉ có 3 giọt tinh huyết ta. Lại để cho Lâm Viên cầm đi một giọt tinh huyết, nó cũng chỉ còn lại có 2 giọt tinh huyết. Kết quả, viên nhị long lại muốn cướp đi trên người nó một giọt tinh huyết. Còn mỹ kỳ danh viết là huynh đệ, liền phân ta một giọt. Bọn họ là cái búa huynh đệ a. Hỏa bị huyết yêu sắp điên, nó thật sự cũng bị viên nhị long bức cho điên rồi. Như thế nào 10 vạn năm qua đi, người của thế giới này đều trở nên như vậy không dễ cho ca. Một cái Lâm Nguyên cũng đã khiến nó chịu nhiều đau khổ, hiện tại lại tới một người viên nhị long. Cái thế giới này đến cùng là thế nào a? 10 vạn năm trước, nó hỏa bị huyết yêu gặp phải nhân tộc tu sĩ đều rất ngốc ca. Như thế nào thời đại này nhân tộc tu sĩ từng cái một giống như là chưa từng gặp qua tinh huyết một dạng, chứng kiến nó liền muốn đoạt đi trên người nó tinh huyết. Hỏa bị huyết yêu thật sự nghĩ muốn liều chết bảo vệ bản thân tôn nghiêm. Nó hỏa bị huyết yêu cũng là sĩ diện, làm sao có thể lại để cho viên nhị long cứ như vậy lấy đi nó chính mình trên người tinh huyết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sau một khắc, viên nhị long hừ lạnh một tiếng. Như thế nào, hảo huynh đệ của ta liền như vậy một giọt tinh huyết cũng cần cùng ta tính toán sao? Nếu như chúng ta không phải hảo huynh đệ, như vậy chúng ta liền là địch nhân, ta sẽ nghiền xương thành tro. Viên nhị long uy hiếp vô cùng có ích. Hỏa bị huyết yêu lập tức móc ra chính mình trên người một giọt tinh huyết. Đây là hoan nghiệt máu, chúng ta là huynh đệ, đương nhiên muốn chia sẻ cho ngươi. Hỏa bị huyết yêu tại còn sống cùng tử vong tâm đó, lựa chọn tiếp tục còn sống. lựa chọn của nó phi thường sáng suốt. Hảo huynh đệ, quả nhiên là hảo huynh đệ, về sau có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Viên Nhị Long lấy đi tinh huyết về sau, liền hóa thành một đạo quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, Càn Nguyên Đế Quân đám người liền đuổi theo Viên Nhị Long đi tới Đế Lăng. Chứng kiến nhiều như vậy cường giả chạy đến, Hỏa Bì Huyết Yêu cả người đều đã tê dần. Nó cũng không có nhiều như vậy tinh huyết đến để cho cái này người cướp đi. Xoát. Hỏa Bì Huyết Yêu trực tiếp mở ra trận pháp, đem chính mình chuyển tống đến Đế Lăng bên ngoài khu vực. Đến nơi này về sau, chắc hẳn liền không ai có thể ngăn cản nó rời đi Đế Lăng đi. Truy, mau đuổi theo, ta có thể cảm giác được Đế Kinh ngay tại Viên Nhị Long trong tay, chúng ta nhất định không thể để cho Viên Nhị Long lấy đi Đế Kinh. Nếu không, Bạch Vũ Thánh Địa cảnh nội đem sẽ xuất hiện cái khác thánh địa. Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân truy kích Viên Nhị Long mà đi. Cùng lúc đó, vừa mới thoát đi Hỏa Bì Huyết Yêu gặp một gã đang tại thôn vệ tử khí nữ tử. Ha 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 ha, ha 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 ha, tên nữ tử này chẳng qua là võ thánh cảnh giới. Ta rốt cuộc tìm được, có thể làm cho ta hài lòng thân thể, từ hôm nay trở đi, ta Hỏa Bì Huyết Yêu sẽ lần nữa quật khởi. Ta tại Đế Lăng bên trong bị khuất đủ, đem toàn bộ trả thù trở về. Hỏa Bì Huyết Yêu cảm giác nó muốn quật khởi. Chính là võ thánh cảnh giới, nó Hỏa Bì Huyết Yêu có thể tùy ý đắn đo. Chẳng qua là, nó không biết, trước mặt nó Tô Thất Nguyệt chứng kiến nó thời điểm, giống như thấy được mỹ vị mở dạng. Chương 164 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Tô Thất Nguyệt tám mặt chương 164 mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Tô Thất Nguyệt tám mặt Hỏa Bì Huyết Yêu lặng yên đi vào Tô Thất Nguyệt bên người. Hắn điều chỉnh hình tượng bản thân, đem chính mình biến thành Nhiên Huyết Kiếm Đế. Tiểu nữ hoa, nay tịch là năm nào? Bản tôn Nhiên Huyết Kiếm Đế, ở cái địa phương này không biết ngủ say bao lâu thời gian, cũng không biết ngoại giới những kia cố nhân hay không còn tại. Hỏa Bì Huyết Yêu này nhất sóng, giả bộ được thật sự là quá giống. Hắn đây là muốn dùng Nhiên Huyết Kiếm Đế thân phận, đến lại để cho Tô Thất Nguyệt mắc lừa. Tại trong ấn tượng của hắn, như là Tô Thất Nguyệt nhỏ như vậy nữ hoa, một dạng đều kinh nghiệm sống chưa nhiều, phi thường tốt lựa gạn. Tô Thất Nguyệt thấy qua Nhiên Huyết Kiếm Đế, tương truyền tại 10 vạn năm trước, Kiếm Đế đại nhân ăn nghỉ tại đây. Không nghĩ tới, hôm nay may mắn nhìn thấy Kiếm Đế đại nhân, đây là tiểu nữ tử vinh hạnh. Tiểu nữ tử đối với Đại Càn Đế quốc coi như quen thuộc, Kiếm Đế đại nhân nếu như muốn hiểu rõ Đại Càn Đế quốc tình huống, tiểu nữ tử ngược lại là có thể cho Kiếm Đế đại nhân tưởng tế thuyết minh thoáng một phát. Tô Thất Nguyệt trở nên nhiệt tình vô cùng, Nhiên Huyết Kiếm Đế có thể là đại đế cấp độ cường giả. Mặc dù Nhiên Huyết Kiếm Đế không có đại sư minh cường đại, nhưng là người này cũng không phải là chân chính đại đế cường giả. Tô Thất Nguyệt có thể từ trên thân Hỏa Bì Huyết Yêu cảm giác được một giọt đặc thù huyết dịch. Chỉ cần Tô Thất Nguyệt có thể đạt được Hỏa Bì Huyết Yêu trên người này nhỏ máu, thực lực của nàng thì có bay nhanh tăng lên. Đây đối với Tô Thất Nguyệt mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hỏa Bì Huyết Yêu cho rằng Tô Thất Nguyệt phi thường tốt lựa gạt. Trên thực tế, Tô Thất Nguyệt chẳng qua là tương kế tiểu kế mà thôi, nàng mục đích thực sự chính là Hỏa Bì Huyết Yêu trên người cái kia nhỏ máu. Tốt, ta vừa vặn cũng muốn biết ngoại giới này 100,000 năm biến hóa. Không thể để cho tiểu nữ hoa ngươi như thế hao tâm tổn trí, đây là một bộ chuẩn đế cấp độ công pháp, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ bộ công pháp kia, ngươi có thể quét ngang toàn bộ võ thánh cảnh giới. Tiểu nữ hoa, bộ công pháp kia vô cùng thích hợp ngươi, ngươi có thể tiến lên nhìn xem. Hỏa Bì Huyết Yêu cầm ra một bộ công pháp, liền muốn dụ dỗ Tô Thất Nguyệt tiến lên. Chẳng qua là, Tô Thất Nguyệt không biết bị đại sư Minh Lâm Nguyên vung hố qua bao nhiêu lần, như vậy rõ ràng vung hố, nàng làm sao có thể rơi vào đây? Cái này Hỏa Bì Huyết Yêu có phải hay không đầu óc gị sét ta? Nó sẽ không thật sự lấy vì thời đại này, vẫn cùng 10 vạn năm trước thời đại giống nhau đi. Nó sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào Nhiên Huyết Kiếm Đế thân phận có thể lại để cho những võ giả khác triệt để tin phục đi. Tô Thất Nguyệt không biết những võ giả khác có dạng gì ý tưởng. Dù sao bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán đệ tử tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Đại đế, nếu không ngài trước tới đây nói sau, chúng ta thời đại này kỳ thật phi thường cường đại, thời đại này đại đế khắp nơi đi, võ thánh không bằng chó. Chúng ta những này võ thánh chẳng qua là tầng dưới chót nhất tồn tại, thế nhưng là coi như thế, chúng ta trong tay cũng có được mấy bộ chuẩn đế cấp bậc công pháp. Đại đế, ngài không cần cầm chuẩn đế cấp bậc công pháp đến qua loa ta. Loại này chuẩn đế cấp độ công pháp, ta cũng có thể tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra. Tô Thất Nguyệt quyết đoán cầm ra một lượng bộ phận chuẩn đế cấp bậc công pháp. Chỉ là chứng kiến những công pháp này lần đầu tiên, Hỏa Bì Huyết Yêu liền xác nhận những công pháp này tính là chân thật. Khá lắm. Hỏa Bì Huyết Yêu vốn định tại Tô Thất Nguyệt trước mặt giả bộ một lớp, kết quả trực tiếp thất bại. Lúc này, Hỏa Bì Huyết Yêu nghĩ tới điều gì? Đế Lăng trung tâm liền xuất hiện Lâm Viên dạng này đại đế cường giả, còn có Viên Nhị Long dạng này chuẩn đế cường giả. Có lẽ Tô Thất Nguyệt nói không sai, thời đại này thật sự có thể là đại đế khắp nơi đi, võ thánh không bằng chó. Hỏa Bì Huyết Yêu vốn dĩ nghĩ muốn xáo lộ Tô Thất Nguyệt một lớp, kết quả bị Tô Thất Nguyệt đến một lớp phản xáo lộ. Tô Thất Nguyệt chiêu thức ấy cũng quá đen tối đi, cái kia lời nói dối, quả nhiên là há miệng sẽ tới. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp không thể tin. Không nghĩ tới thời đại biến hóa nhanh như vậy. Hỏa Bì Huyết Yêu cảm giác chính mình mặt đều là nóng rát. Tô Thất Nguyệt lấy ra hai bộ chuẩn đế công pháp, đây là tại ba vẽ mặt. Hỏa Bì Huyết Yêu mặc dù không có mặt, nhưng là nó thật sự cảm giác được xấu hổ. Hỏa Bì Huyết Yêu yên lặng thu tay lại bên trong chuẩn đế công pháp, tại nó trong lòng vô cùng chân quý công pháp, kết quả thời đại này người tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra. Thời đại này cũng quá nghịch thiên đi. Hỏa Bì Huyết Yêu có chút bị sợ đến. Đại đế, ngài vừa mới sống lại, khả năng không rõ ràng lắm thời đại này tình huống, liền cho ta cho ngài thật tốt giới thiệu một phen. Ngài đi theo ta. Hỏa Bì Huyết Yêu đối với cái này cũng không có hoài nghi. Dù sao thực lực của nó xa xa mạnh hơn Tô Thất Nguyệt, nó còn có thể bị cái này gì nhỏ mát thu thập hay sao? Này là không thể nào sự tình. Tô Thất Nguyệt mang theo Hỏa Bì Huyết Yêu dần dần từng bước đi đến. Không bao lâu, Tô Thất Nguyệt cùng Hỏa Bì Huyết Yêu tiểu đi tới một chỗ không người. Bành! Lúc này Hỏa Bì Huyết Yêu cuối cùng bộc phát. "Tiểu nữ hoa, đối với thời đại này sự tình, ta nghĩ tự mình đến cảm thụ một chút. Người cổ thân thể này, thoạt nhìn không tệ, chỉ muốn đoạt sáng ngươi, trí nhớ của ngươi ta tự nhiên có thể biết được." Hỏa Bì Huyết Yêu quả nhiên không là cái gì tốt chim. Khi nó đến không người địa phương về sau, nó mới hoàn toàn bại lộ nó chính mình mục đích. Hỏa Bì Huyết Yêu này nhất sóng xoay ngược lại, vốn tưởng rằng có thể triệt để hù sợ Tô Thất Nguyệt. Không nghĩ tới, Tô Thất Nguyệt cũng đồng dạng thể hiện ra nàng răng nanh. "Ta nói, ngươi này chỉ tiểu yêu, giả bộ cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn giả dạng làm đại đế. Ngươi thật cho rằng ta chưa từng gặp qua đại đế? Tiểu yêu, nên có được tiểu yêu giác ngộ, trên người của ngươi cái kia giọt tinh huyết, ngược lại là phi thường không sai. Chỉ cần ngươi giao ra này giọt tinh huyết, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng." Tô Thất Nguyệt sở dĩ đem Hỏa Bì Huyết Yêu đưa đến không người địa phương, chính là không muốn làm cho Huyền Nguyệt Võ Quán những người khác đã gặp nàng mà khác. Không nghĩ tới, Tô Thất Nguyệt còn chưa có bắt đầu động thủ, cái này Hỏa Bì Huyết Yêu ngược lại là trước sốt ruột. "Muốn chết? Chính là võ thánh nhị giai, cũng dám động thủ với ta, ngươi thật là muốn chết. Mặc kệ ngươi cầm giữ mạnh bao nhiêu thủ đoạn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi đều không có bất kỳ cơ hội phản kháng." Bành bành bành. Hỏa Bì Huyết Yêu trên người chuẩn đế khí tức triệt để bộc phát, kinh khủng kia đến cực điểm lực lượng, quả thực có thể trấn áp hết thảy. Cái này là thực lực tuyệt đối. Hỏa Bì Huyết Yêu mặc dù bị Lâm Viên đánh tan 10 vạn năm tích lũy đế cảnh lực lượng, nhưng là Hỏa Bì Huyết Yêu như trước có được chuẩn đế cấp độ sức chiến đấu. Cái này là Hỏa Bì Huyết Yêu lớn nhất cậy vào. "Nói thực ra, ta đây cái bộ dáng có chút xấu, ta không muốn làm cho đại sư huynh bọn hắn chứng kiến ta cái dạng này. Bất quá, nếu như ngươi đã độc thủ, như vậy, liền lại để cho ta nhìn ngươi thực lực đi." Xôn xao. Trong chốc lát, Tô Thất Nguyệt hai cái đồng tử biến thành màu đỏ như máu, trên người nàng xuất hiện từng đạo đặc thù đường vân. Này là tới từ ở thần nhiệt huyết thần nhiệt ấn ký. Mở ra này đạo thần nhiệt ấn ký về sau, Tô Thất Nguyệt khí tức trên thân trở nên càng thêm tà tính. Đây là thần nhiệt. Đây là thần nhiệt khí tức. Không nghĩ tới, trên người của ngươi thế mà có được thần nhiệt huyết lực lượng. Ha 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 ha, ha 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 ha, hôm nay thật là vận may của ta trời ạ. Ta khổ tìm thần nhiệt huyết nhiều năm, hôm nay cuối cùng để cho ta gặp. Ngươi đi chết đi. Hỏa Bì Huyết Yêu cực hạn bộc phát. Chương 165 sinh mệnh thánh thủy, kỳ tứ tượng biến thân. Chương 165 sinh mệnh thánh thủy, kỳ tứ tượng biến thân. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Tô Thất Nguyệt cùng Hỏa Bì Huyết Yêu chiến đấu kịch liệt vô cùng. Tô Thất Nguyệt trên người thần nhiệt ấn ký mở ra về sau, lực chiến đấu của nàng liền tăng lên một mạng lớn. Lúc này Tô Thất Nguyệt đã có được có thể so với chuẩn đế cấp độ sức chiến đấu. Đúng vậy, khi Tô Thất Nguyệt kích hoạt thần nhiệt ấn ký về sau, lực chiến đấu của nàng liền tiêu thăng đến chuẩn đế cấp độ. Thần nhiệt ấn ký tăng lên biên độ, thật sự là quá lớn. Nên nói hay không nên nói, Tô Thất Nguyệt quả nhiên là yêu người ta. Trên người nàng thần nhiệt ấn ký lại có thể làm cho nàng vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, đến chuẩn đế cấp độ. Bây giờ Tô Thất Nguyệt coi như là tại chuẩn đế cảnh trong giới, cũng là không kém tồn tại. Bành bành bành. Tô Thất Nguyệt cùng Hỏa Bì Huyết Yêu lực lượng ngang nhau. Xem ra, bọn hắn bên này chiến đấu, nghĩ muốn phân ra thắng bại, cần một đoạn thời gian. Bất quá, đế lăng nơi đây có được kinh khủng thi khí, Tô Thất Nguyệt trên người thần nhiệt huyết đang không ngừng hấp thu thi khí lực lượng, tăng lên nàng chính mình thực lực. Bành. Cứ như vậy một lát sau, Tô Thất Nguyệt tu vi liền tăng lên tới võ thánh tam giai tình trạng. Nàng tăng lên biên độ, thật đúng là to lớn a. Xem ra không được bao lâu, Tô Thất Nguyệt có thể chiến thắng Hỏa Bì Huyết Yêu. Bên này chiến đấu, ngược lại là không cần phải Lâm Viên quan tâm. Cùng lúc đó, kỳ tứ tượng bên kia cũng có biến hóa rất lớn. Kỳ tứ tượng đi theo tối tăm bên trong chỉ dẫn, tại đế lăng bên trong đã tìm được trong truyền thuyết sinh mệnh thánh thủy. Trong truyền thuyết, sinh mệnh thánh thủy có thể rất nhanh tăng lên võ thánh cường giả thực lực, có thể cho cây khô gặp mùa xuân. Đây là một loại đỉnh cấp tu luyện chí bảo. Chỉ cần kỳ tứ tượng có thể nắm giữ dạng này tu luyện chí bảo, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến võ thánh cảnh giới. Đế lăng bên trong sinh mệnh thánh thủy, kỳ tứ tượng tuyệt đối sẽ không buông tha. Đứng lại, nơi đây sinh mệnh thánh thủy không phải ngươi có thể nắm giữ. Lập tức buông sinh mệnh thánh thủy, ta còn có thể xem tại Huyền Nguyệt Võ Quán trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng, nếu không, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi bất quá chính là võ tôn cảnh giới, làm sao dám tại chúng ta những này võ thánh cường giả trước mặt lấy đi sinh mệnh thánh thủy? Lập tức buông sinh mệnh thánh thủy, lập tức đi. Khi kỳ tứ tượng nghĩ muốn thu hoạch sinh mệnh thánh thủy tăng lên bản thân thực lực thời điểm, hắn có thể cảm giác được, chung quanh xuất hiện một nhóm lớn võ thánh cường giả. Những này võ thánh các cường giả, bọn hắn nhìn về phía sinh mệnh thánh thủy ánh mắt vô cùng tham lam, xem ra, nghĩ muốn đạt được sinh mệnh thánh thủy, nhất định phải cùng những này võ thánh các cường giả đánh một hồi mới được. Thật sự là phiền phải a. Các ngươi đã muốn chiến, cái kia thì tới đi. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Kỳ tứ tượng khí tức trên thân đã xảy ra vô cùng rõ ràng biến hóa. Xôn xao. Một gã giống như thiên tiên hạ phàm nữ tử xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đẹp, thật sự là quá đẹp, trên cái thế giới này làm sao có thể xuất hiện như thế mỹ lệ người. Bực này tuyệt thế mỹ mạo, chỉ sợ chỉ có tại tiên giới mới sẽ xuất hiện. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đối phó nàng. Khi kỳ tứ tượng hoàn thành giai đoạn thứ 2 sau khi biến thân, mỹ mạo của nàng quả thực có 102 thiên hạ. Cái kia tuyệt thế mỹ mạo, so với tu luyện mỹ hoặc lực lượng Tô Thất Nguyệt còn muốn mỹ lệ rất nhiều lần. Chủ yếu là, kỳ tứ tượng biến thành nữ nhân về sau, trên người nàng cái loại này đặc thù tiên linh khí hơi thở, là Tô Thất Nguyệt tuyệt đối chưa từng có. Kỳ tứ tượng cùng Tô Thất Nguyệt, một cái là trên trời tiên tử, một cái là địa bên trên mỹ ma. Hai người này làm cho người ta cảm giác thật là quá không giống với lúc trước. Trên mặt đất mị ma Tô Thất Nguyệt còn không có triệt để lớn lên, thế nhưng là trên trời tiên tử kỳ tứ tượng đã trưởng thành, nàng mới là giữa thiên địa này đẹp nhất người. Toàn bộ trong thiên địa chỉ sợ chỉ có biến thành cửu vi thiên hồ huyền nguyệt hồ có thể tại mỹ mạo phương diện hơi thắng kỳ tứ tượng một bậc. Trừ lần đó ra, bất kỳ người nào khác cũng không sánh bằng nàng. Bành bành bành. Khi kỳ tứ tượng biến thân sau khi kết thúc, kỳ tứ tượng thực lực cũng bị tăng lên tới võ thánh viên mãn cấp độ. Chọn bện một cái đại cảnh giới tăng lên biên độ, lại để cho kỳ tứ tượng sức chiến đấu phi thường cường đại. Nguyên bản, những này võ thánh cường giả tại kỳ tứ tượng trước mặt còn có được tuyệt đối cảnh giới ưu thế. Nhưng khi kỳ tứ tượng triệt để thể hiện ra thực lực bản thân về sau, nơi đây võ thánh cường giả căn bản là không cách nào từ cảnh giới phương diện áp chế kỳ tứ tượng. Không chỉ có đẹp như tiên nữ, còn có được võ thánh viên mãn cấp độ thực lực. Kỳ tứ tượng tăng lên biên độ cũng quá lớn đi, thiên phú của hắn cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy à, toàn bộ đại càn đế quốc bên trong, ai có thể tại võ tôn cảnh giới liền có được võ thánh viên mãn cấp độ sức chiến đấu à? Kỳ tứ tượng biểu hiện, quả thực liền là quái vật. Kỳ tứ tượng bày ra thực lực, quả nhiên là mạnh đến nổi không hợp thói thường a. Xoát xoát xoát, một đạo khủng bố đến cực điểm bạch vũ kiếm khí quét ngang bốn phương. Kỳ tứ tượng cái kia tuyệt mỹ trên mặt toát ra một tia bá đạo khí tức. Nơi đây sinh mệnh thánh thủy ta muốn, ai dám ngăn ta? Kỳ tứ tượng ánh mắt quét ngang bốn phương, tất cả tiếp xúc đến kia mắt kia võ thánh cường giả không khỏi cúi đầu xuống. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Kỳ tứ tượng bày ra thực lực, quả thực mạnh đến nổi không hợp thói thường. Loại này lực lượng kinh khủng, lại để cho mặt khác võ thánh các cường giả căn bản cũng không dám phản kháng. Kia chính là bạch vũ kiếm khí a. Kia chính là võ thánh viên mãn cấp độ a. Toàn bộ đại càn đế quốc đều không có bao nhiêu võ thánh viên mãn cấp độ cường giả. Kỳ tứ tượng một lớp bộc phát, liền trực tiếp đạt đến đại càn đế quốc đỉnh phong. Bọn hắn huyền nguyện võ quán đệ tử thực lực hạn mức cao nhất tại tăng lên. Kỳ tứ tượng, bọn hắn không dám ra tay với ngươi, nhưng là ta dám. Ta đã sống không biết bao nhiêu, ta thọ nguyên sắp khô kiệt, ta cũng cần phần này sinh mệnh thánh thủy đến cho ta kéo dài tính mạng. Ngươi muốn dùng thực lực của ngươi đến ngăn cản ta, cũng quá coi thường ta sao? Một cái tiểu tụy vô cùng thân ảnh xuất hiện ở kỳ tứ tượng trước mặt. Hắn là tới từ ở Đan Lâm Châu Khô Mộc lão nhân. Khô Mộc lão nhân có được võ thánh viên mãn cấp độ sức chiến đấu, hắn xem như đại càn đế quốc uy tín lâu năm võ thánh cường giả. Cường giả như vậy, có thể khó đối phó. Khô Mộc lão nhân đúng không? Đều muốn lấy đi sinh mệnh thánh thủy, còn là cần dùng thực lực mà nói, ngươi thấy đúng không? Kỳ tứ tượng ánh mắt trở nên ngưng luyện, trên người hắn lực lượng đang đang không ngừng tụ tập. Quả thật, nghĩ muốn cướp lấy sinh mệnh thánh thủy, còn là cần dựa vào thực lực nói chuyện. Khô Mộc lão nhân khí tức trên thân cũng hoàn toàn bộc phát. Hai người bọn họ đều đang điên cuồng tăng lên chính mình thực lực, chuẩn bị một chiêu giải quyết đối thủ. Kỳ thật, chiến đấu chân chính, một chiêu cũng đủ để nhìn ra đằng sau tình huống. Khô Mộc kiếm. Khô Mộc lão nhân tích lũy đến đỉnh phong về sau, hắn một kiếm chém ra, nghĩ muốn triệt để chém giết kỳ tứ tượng. Ào ào xôn xao. Trong lúc đó, kỳ tứ tượng trung quanh thiên địa cũng giống như là lắc lư một cái. Một đạo khủng bố đến cực điểm thiên địa lực lượng ngưng tụ thành hình. Đây là kỳ tứ tượng tại chỗ thần bí đạt được viễn cổ chiến đấu chi pháp, thiên địa nhất trảm. Nay bộ phận chiến đấu chi pháp đẳng cấp vô cùng cao. Tại kỳ tứ tượng đạt được thiên địa nhất trảm về sau, hắn để cho đại sư Minh Lâm Nguyên hỗ trợ đem này bộ phận chiến pháp chuyển hóa thành truyền thừa công pháp. Giờ phút này, kỳ tứ tượng thực lực mới hoàn toàn tỏa ra. Chương 166 quái vật giống như lực bộc phát, kỳ tứ tượng lai lịch. Chương 166 quái vật giống như lực bộc phát, kỳ tứ tượng lai lịch trảm. Kỳ tứ tượng ngưng tụ thiên địa lực lượng, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Bành! Một kích này lực lượng đặc biệt khủng bố, đế lăng không gian chung quanh đều bị kỳ tứ tượng một kích này triệt để nghiền nát. Cái kia vô cùng cường đại thiên địa lực lượng, mang theo nghiền nát không gian lực lượng, cùng nhau cuốn tới. Cái kia cuồng bạo lực lượng, mà ngay cả Khô Mộc lão nhân đều ngăn cản không nổi. Một chiêu, kỳ tứ tượng vẹn vẹn chẳng qua là dùng một chiêu, sẽ đem thành danh nhiều năm Khô Mộc lão nhân cho đánh bại, lực chiến đấu của hắn cũng quá kinh khủng đi. Từ hôm nay trở đi, kỳ tứ tượng cũng là đại càn đế quốc bên trong cấp cao nhất võ thánh cường giả. Không nghĩ tới, hắn lại có thể tại võ tôn cảnh giới, liền buộc phát ra nháy mắt giết võ thánh viên mãn sức chiến đấu. Kỳ tứ tượng sức chiến đấu cũng quá nghịch thiên đi, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có lực lượng. Chung quanh những này võ thánh các cường giả, chứng kiến Khô Mộc lão nhân sau khi chiến bại, bọn hắn vội vàng lui ra phía sau. Kỳ tứ tượng cái này quái vật, bày ra thực lực, thật là đáng sợ. Bọn hắn những người này, căn bản là không cách nào tại kỳ tứ tượng thủ hạ sống quá một chiêu. Kỳ tứ tượng thấy đã không có người ngăn cản hắn đạt được sinh mệnh thánh thủy, hắn không chút do dự, cầm lấy sinh mệnh thánh thủy, chuẩn bị uống xong. Kỳ tứ tượng, bọn hắn không biết thân phận của ngươi, nhưng là, ta biết, ngươi là trong thiên địa dị loại, loại người như ngươi liền không nên tồn sống trên thế giới này. Các ngươi những này dị loại, đều phải chết, đều phải chết. Không biết lúc nào, Quang Đế Ma Quân xuất hiện ở nơi đây. Hắn là bị kỳ tứ tượng biến thân hấp dẫn mà đến. Quan Đế Ma Quân đã sống 9500 nhiều năm thời gian. Hắn đến võ thánh tuyệt đỉnh cảnh giới cũng có 9000 năm thời gian, hắn biết rất nhiều chuyện, bao gồm kỳ tứ tượng lai lịch. Kỳ tứ tượng trên người này đạo khí tức, tuyệt đối không phải nhân gian khí tức, hắn là tới từ ở một cái thế giới khác đặc thù tồn tại. Nhiều năm như vậy, Quan Đế Ma Quân phụng mệnh một mực ở tìm kiếm kỳ tứ tượng tung tích. Thế nhưng là, hắn căn bản cũng không có thấy qua dạng này người, muốn tìm được kỳ tứ tượng, quả thực giống như là mò kim đáy biển một dạng. Hiện tại, Quan Đế Ma Quân rốt cuộc tìm được kỳ tứ tượng, hắn nhất định có thể hoàn thành, chủ nhân nói rõ cho nhiệm vụ của hắn. Giống. Quang Đế Ma Quân vừa mới trình diện, liền bộc phát ra bản thân toàn bộ lực lượng. Hắn đem chuẩn đế cấp độ Ma Ảnh Thiên Lang triệu hắn đi ra, chính là vì triệt để giết chết kỳ tứ tượng cái này dị loại. Ma Ảnh Thiên Lang đều đi ra, xem ra Quang Tế Ma Quân là muốn động thật sự. Lần này, chỉ sợ Kỳ Tứ Tượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Tứ Tượng tối đa chẳng qua là có được võ thánh viên mãn cấp độ sức chiến đấu, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Quang Tế Ma Quân. Đáng tiếc, quả nhiên là thật là đáng tiếc, thực lực của chúng ta quá kém, không thể cứu Kỳ Tứ Tượng. Trung quanh võ thánh các cường giả có chút thở dài. Tại Kỳ Tứ Tượng mỹ mạo, cùng với bọn hắn chính mình sinh mệnh tầm đó, bọn hắn lựa chọn người kia. Đi thôi, nơi đây không phải chúng ta có thể dừng lại địa phương, sinh mệnh thánh thủy cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm đổ vật. Mau rời khỏi nơi đây, đi tìm những thứ khác thiên tài địa bảo mới là chính đồ. Một nhóm võ thánh cường giả rất nhanh rời đi nơi đây. Chỉ có Khâu Mục lão nhân còn ở bên cạnh xem cuộc vui. Hắn nghĩ muốn tùy thời cướp lấy nơi đây sinh mệnh thánh thủy. Chỉ cần có một tia cơ hội, Khâu Mục lão nhân liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Quang Tế Ma Quân, ngươi đây là muốn đem ta hướng tử lộ bên trên bước ta? Đây là ngươi bước ta? Ào ào xôn xao. Sau một khắc, Kỳ Tứ Tượng trung quanh thiên địa đều tối xuống. Một đạo âm dương thái cực lực lượng từ trên thân hắn chậm rãi xuất hiện. Nhìn rõ ràng cái này âm dương thái cực độ sau, một bên Khâu Mục lão nhân đặc biệt chấn kinh. Đây là âm dương thánh thể, đây quả thật là âm dương thánh thể, đây chính là trong thiên địa mạnh nhất tu luyện thể chất. Xem ra, Kỳ Tứ Tượng đã đem âm dương thánh thể tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Thánh thể tiểu thành, liền có được võ thánh cấp độ chiến lực, thánh thể đại thành, liền có được đại đế cấp độ chiến lực. Nhưng tụ ra âm dương thánh thể Kỳ Tứ Tượng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khâu Mục lão nhân biết, trận này chiến đấu có một chút treo. Quang Tế Ma Quân thực lực quả thật phi thường cường đại, nhưng là, hắn chưa hẳn có thể chiến thắng âm dương thánh thể. Cái này là âm dương thánh thể khủng bố chỗ. Những này có được thánh thể người, bọn hắn tiếp tục năng lực chiến đấu phi thường cường đại. Kỳ Tứ Tượng hoàn thành tầng thứ 3 đoạn sau khi biến thân, lực chiến đấu của hắn đã đạt tới cùng Quang Tế Ma Quân trung đồng tiến trình độ. Quang Tế Ma Quân, ta không biết ngươi vì cái gì muốn giết ta. Bất quá, đối với ta có sát cơ người, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi muốn giết ta, đúng lúc ta cũng giống nhau. Kỳ Tứ Tượng tiếp tục ngưng tụ thiên địa lực lượng. Giờ phút này, Kỳ Tứ Tượng trên người âm dương thánh thể triệt để nở rộ. Cái kia vô cùng to lớn âm dương lực lượng, hầu như muốn thay đổi cái này không gian, đem nơi đây biến thành một mảnh âm dương nơi xa xôi. Chết. Quang Tế Ma Quân độc thủ. Quang Tế Ma Quân bản thân chính là võ thánh tuyệt đỉnh cường giả, hắn còn nắm giữ lục đạo đế ấn, lực chiến đấu của hắn vô cùng khủng bố. Hơn nữa Quang Tế Ma Quân bên người cái con kia chuẩn đế cấp độ ma ảnh thiên lang, Quang Tế Ma Quân tại Đại Càn Đế quốc cảnh nội đều là tuyệt đối cường giả. Hiện tại, Quang Tế Ma Quân chứng kiến Kỳ Tứ Tượng chính là toàn lực độc thủ. Hắn căn bản cũng không có cho Kỳ Tứ Tượng bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Quang Tế Ma Quân ra tay vô cùng tàn nhẫn. Thiên địa nhất trảm. Kỳ Tứ Tượng trung quanh thiên địa lực lượng cùng âm dương lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ, biến thành một loại cực hạn lực lượng. Bành! Một đao kia, giống như phá vỡ hư không, chém vỡ tinh hà mở dạng, trực tiếp rơi vào ma ảnh thiên lang cùng Quang Tế Ma Quân trên người. Chỉ là một kích, sẽ đem chuẩn đế cấp độ ma ảnh thiên lang triệt để chém giết. Một đao kia uy lực, thực có chút dọa người. Xoát! Thiên địa nhất trảm triệt để chém giết ma ảnh thiên lang về sau, cứ tiếp tục đi về phía trước, đã rơi vào Quang Tế Ma Quân trên người. Cho ta ngăn trở. Quang Tế Ma Quân trên người lục đạo đế ấn, toàn bộ bộc phát. Bành! Sau một khắc, Quang Tế Ma Quân thân thể liền bị một đao kia triệt để chém thành hai nửa. Một đao kia uy thế, thật đúng là khủng bố đến cực điểm. Phải biết rằng, thiên địa nhất trạng có thể là vừa bạn chém giết ma ảnh thiên lang, kết quả chém giết ma ảnh thiên lang sau uy lực còn lại đều có thể chém giết Quang Tế Ma Quân này cấp độ cường giả. Một chiêu này uy lực có chút khủng bố. Cũng không biết Kỳ Tứ Tượng từ chỗ thần bí đạt được này bộ phận thiên địa nhất trạng chiến đấu công pháp, rốt cuộc là cái gì cấp độ chiến đấu công pháp, thế mà có được khủng bố như thế lực bộc phát. Đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới ở giữa chém giết. Thiên địa nhất trạng sức chiến đấu có chút đáng sợ. Một chiêu chém giết chuẩn đế cùng võ thánh tuyệt đỉnh, Kỳ Tứ Tượng sức chiến đấu cũng quá kinh khủng đi. Chỉ sợ coi như là Càn Nguyên Đế Quân cũng không nhất định là Kỳ Tứ Tượng đối thủ. Khâu Mục lão nhân đã xem lên người, cái này Kỳ Tứ Tượng quả thực cũng không phải là người. Hắn chẳng qua là võ tôn cảnh giới à, mà ma ảnh thiên lang thế nhưng là chuẩn đế cấp bậc yêu ma pháp tướng. Kết quả Kỳ Tứ Tượng vẫn có thể nháy mắt giết ma ảnh thiên lang. Kỳ Tứ Tượng biểu hiện quả thực chính là yêu quái. Hiện tại hẳn là không ai có thể ngăn cản ta đi. Kỳ Tứ Tượng cầm lấy sinh mệnh thánh thủy trực tiếp ăn vào. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sau một khắc, thuộc về Kỳ Tứ Tượng võ thánh lôi kiếp xuất hiện. Cùng lúc đó, mèo. Quang Tế Ma Quân tử vong về sau, trí nhớ của hắn hóa thành một đạo quang, biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Tứ Tượng thân phận tức sẽ triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Chương 167 song song đột phá, càng tiến một bước. Chương 167 song song đột phá, càng tiến một bước. Ầm ầm. Trên bầu trời lôi kiếp đang không ngừng tụ tập. Veng, veng, veng. Lôi kiếp đột nhiên rơi xuống. Chỉ thấy Kỳ Tứ Tượng kiếm chỉ bầu trời, quát lớn, liền trình độ này võ thánh lôi kiếp, cho ta gãi ngơ ngỡ cũng không đủ. Có dám hay không mạnh hơn một điểm? Kỳ Tứ Tượng đây là tại khiêu khích võ thánh lôi kiếp, hắn kỳ thật nghĩ muốn nhờ võ thánh lôi kiếp lực lượng, tăng lên hắn tự thân nội tình. Chẳng qua là, trên bầu trời võ thánh lôi kiếp cũng không có phản ứng Kỳ Tứ Tượng. Nhìn đến đây, Kỳ Tứ Tượng có chút thất vọng. Cái này bình thường lôi kiếp, đối với Kỳ Tứ Tượng mà nói, quả nhiên là không có nửa điểm tính khiêu chiến. Kỳ Tứ Tượng đều có được chém giết chuẩn đế cấp độ sức chiến đấu, kết quả, hắn chô độ võ thánh lôi kiếp, cũng chỉ là bình thường võ thánh lôi kiếp. Kỳ Tứ Tượng này người độ kiếp đãi nộ cùng Tô Thất Nguyệt so sánh với, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này chênh lệch cũng quá lớn đi. Xem ra, cái này võ thánh lôi kiếp cũng là xem người bên dưới đồ ăn cái đĩa. Kỳ Tứ Tượng thân phận không tầm thường, cho nên hắn độ võ thánh lôi kiếp liền vô cùng bình thường. Tô Thất Nguyệt không có hậu trường, lại người mang thần nhiệt huyết, nàng độ kiếp độ khó trực tiếp tăng lên tới bạo tạc nổ tung trình độ. Lúc trước nếu không phải Lâm Viên ra tay, Tô Thất Nguyệt khẳng định phải triệt để vẫn lạc tại võ thánh lôi kiếp phía dưới. Đạo kia võ thánh lôi kiếp thật sự nghĩ muốn Tô Thất Nguyệt chết. Đáng tiếc này đạo võ thánh lôi kiếp uy lực quá yếu, không thể tăng lên ta nội tình. Kỳ Tứ Tượng có chỗ thở dài, cũng may vượt qua võ thánh lôi kiếp về sau, Kỳ Tứ Tượng tu vi thuận thế đột phá đến võ thánh nhất giai cấp độ. Hắn vừa mới tiêu hao lực lượng, cũng tại tăng thực lực lên trong quá trình, chậm rãi khôi phục lại. Kỳ Tứ Tượng sức chiến đấu lần nữa tăng lên một cái tầng thứ. Chỉ là một cái cảnh giới đột phá, có thể cho Kỳ Tứ Tượng mang đến to lớn tăng lên. Cái này là Kỳ Tứ Tượng chỗ đặc thù, hắn và Huyền Nguyệt Võ Quán những người khác đều không giống nhau. Kỳ Tứ Tượng có thể biến thân, hắn sau khi biến thân liền có thể tăng lên bản thân một cái đại cảnh giới lực lượng. Loại này kinh khủng biến thân năng lực, khi thật là có chút không hợp thói thường. Toàn bộ Đại Càn Đế Quốc, ai có thể làm được chuyện như vậy a? Kỳ Tứ Tượng lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Bên khác, Thạch Tiểu Lục có thể cảm giác được tứ sư minh Kỳ Tứ Tượng bên này động tĩnh. Khi Kỳ Tứ Tượng đột phá đến võ thánh cảnh giới sau, bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán, trừ bỏ Thạch Tiểu Lục bên ngoài, đã là toàn bộ thành viên võ thánh cảnh giới. Huyền Nguyệt Võ Quán chỉnh thể hạn mức cao nhất, tại không ngừng tăng lên. Trái lại Thạch Tiểu Lục, như trước dậm chân tại chỗ. Nhìn bên cạnh sư minh sư muội, cả đám đều bay nhanh vượt qua chính mình, điều này cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Huyền Nguyệt Võ Quán tất cả mọi người tại tiến bộ, chỉ có Thạch Tiểu Lục, giống như cả tổng mở dạng, hắn tăng lên tiến độ triệt để đỉnh trệ xuống. Để nằm ngang tâm tính, để nằm ngang tâm tính, Huyền Nguyệt Võ Quán những người này đều là quái vật, ta không thể cùng bọn họ so với, ta không thể cùng bọn họ so với. Thạch Tiểu Lục vừa mới điều chỉnh tốt tâm tính, có rất rõ ràng vết rách. Không nghĩ tới, lần này tranh đoạt khí vận chi tử thân phận, sẽ cho Thạch Tiểu Lục mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Thạch Tiểu Lục tranh đoạt khí vận chi tử thân phận sau khi thất bại, nhân sinh của hắn hình như là đi tới một đầu khác quỹ đạo bên trong. Hắn lại cũng không cách nào cùng Huyền Nguyệt Võ Quán những này sư minh, sư tỷ, các sư muội kề vai sát cánh mà đi. Từ một khắc này bắt đầu, Huyền Nguyệt Võ Quán những đệ tử này đã đem Thạch Tiểu Lục xa xa vùng tại sau lưng. Cái này là hiện thực tàn khốc. Những thiên phú kia siêu tuyệt người, xa so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nỗ lực. Người bình thường cảm thấy chỉ cần bọn hắn cố gắng, có thể truy cản kịp đối phương. Trên thực tế, những thiên phú kia siêu tuyệt người, bọn hắn căn bản cũng không có dừng lại bọn hắn tiến lên bước chân. Giữa bọn họ chênh lệch không chỉ có sẽ không giảm nhỏ, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, Thạch Tiểu Lục vô lực đuổi theo này chênh lệch cực lớn, khi đó chính là Thạch Tiểu Lục bị loại bỏ thời điểm. Thạch Tiểu Lục không muốn bị đào thải, hắn nghĩ muốn đi theo Huyền Nguyệt Võ Quán sư minh, sư tỷ, các sư muội cùng nhau đăng lâm đỉnh phong. Hắn tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này liền lựa chọn từ bỏ, tuyệt đối sẽ không. Thạch Tiểu Lục lại đã hạ quyết tâm. Bành. Bên khác, Tô Thất Nguyệt cùng Hỏa Bì Huyết Yêu chiến đấu cũng tiến vào đến câu cuối cùng. Hỏa Bì Huyết Yêu đã gặp phải Lâm Viên cùng Viên Nhị Long thay nhau đả kích, tự mình nó sức chiến đấu cũng không thế nào cường đại. Khi Tô Thất Nguyệt hấp thu đầy đủ thi khí về sau, khi Tô Thất Nguyệt cảnh giới một đường tăng lên tới võ thánh viên mãn cấp độ thời gian, cái này Hỏa Bì Huyết Yêu đối với Tô Thất Nguyệt mà nói, thật là không có nửa điểm áp lực. Trên người của ngươi tinh huyết thuộc về ta. Tô Thất Nguyệt một kiếm chém ra, trước mặt nàng Hỏa Bì Huyết Yêu liền bị nàng triệt để chém giết. Còn sống 10 vạn năm Hỏa Bì Huyết Yêu, như thế nào cũng không nghĩ ra, nó cuối cùng sẽ vẫn lạc tại Tô Thất Nguyệt như vậy một tiểu nha đầu trong tay. Tô Thất Nguyệt thiên phú vô cùng đáng sợ, Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ cũng vô cùng kinh người. Táng đế bên nơi đây, giống như là Tô Thất Nguyệt sân nhà một dạng. Ai có thể nghĩ đến, Tô Thất Nguyệt có thể hấp thu đế lăng bên trong thi khí, đem nàng chính mình thực lực tăng lên tới võ thánh viên mãn cấp độ. Đây chính là trọn vẹn 9 cái tiểu cảnh giới tăng lên. Tu luyện tới võ thánh cảnh giới về sau, tăng lên tốc độ vô cùng chậm. Kết quả, Tô Thất Nguyệt như trước có thể lợi dụng Táng đế bên nơi đây thi khí, làm cho nàng chính mình rất nhanh đột phá đến võ thánh viên mãn cấp độ. Tô Thất Nguyệt biểu hiện cũng quá nghịch thiên đi. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Quái vật a. Quả nhiên là quái vật a. Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử đều là quái vật. Tô Thất Nguyệt có thể có khủng bố như thế tăng lên không phải là bởi vì Tô Thất Nguyệt thiên phú đến cỡ nào cường đại, mà là vì Tô Thất Nguyệt trên người thần nhiệt huyết có thể hấp thu thi khí lực lượng. Thần nhiệt huyết mới là Tô Thất Nguyệt có thể rất nhanh đột phá nguyên nhân. Thần nhiệt huyết không phải người bình thường có thể nắm giữ lực lượng, ngươi giết ta, nhưng là ngươi cũng sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Hỏa Bì Huyết Yêu lưu lại những lời này về sau, liền triệt để tiêu tán. Nó chẳng qua là một cái bình thường yêu, nhận lấy một giọt oan nghiệt máu, này mới lớn lên. Khi Hỏa Bì Huyết Yêu trong thân thể ba giọt oan nghiệt máu toàn bộ sau khi biến mất, nó cũng không cách nào lần nữa tồn sống sót. Hỏa Bì Huyết Yêu cả đời này thành cũng oan nghiệt máu, bại cũng oan nghiệt máu. Quái chỉ có thể trách nó chính mình quá nhẹ nhàng. Hỏa Bì Huyết Yêu ba phen mới bận nghĩ muốn đoạt xá những người khác, lúc này mới đưa tới hỏa sát thân. Huyền Nguyệt Võ Quán những người này, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì loại lương thiện. Cho tới Huyền Nguyệt Võ Quán người, Hỏa Bì Huyết Yêu xem như khổ tám đời. Chết sao? Ta coi như là chết qua một lần người. Xoát xoát xoát. Tô Thất Nguyệt thúc giục trên người nàng thần nhiệt huyết, một đạo huyết quang rơi vào đoàn nhiệt máu bên trên đem đoàn nhiệt máu lực lượng toàn bộ thôn vệ. Xoát. Khi thần nhiệt huyết trở lại Tô Thất Nguyệt trong cơ thể thời điểm, Tô Thất Nguyệt tu vi lại một lần nữa đột phá. Đúng vậy, Tô Thất Nguyệt lại đột phá. Nàng cái này tăng lên tốc độ thật đúng là khoa trương. Lần này, Tô Thất Nguyệt tu vi trực tiếp tăng lên tới võ thánh tuyệt đỉnh cấp độ. Chỉ cần Tô Thất Nguyệt lại ngưng tụ ra hai đạo đế ấn, nàng liền có thể thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Cái này Táng Đế Uyên, quả thực chính là vì Tô Thất Nguyệt lượng thân định chế cơ duyên chi địa. Đến sau này, Tô Thất Nguyệt tu vi một bước lên trời. Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ, nếu để cho ngoại nhân biết, chỉ sợ sẽ hâm mộ chết những người khác. Đây là độc thuộc về Tô Thất Nguyệt tăng lên phương thức. Chẳng qua là, Tô Thất Nguyệt đến tiếp sau đột phá lôi kiếp, là một cái phiền toái cực lớn. Từ võ thánh tuyệt đỉnh đến chuẩn đế cảnh giới không cần độ kiếp, nhưng là từ chuẩn đế đến đại đế cảnh giới, liền cần độ đại đế lôi kiếp. Tô Thất Nguyệt phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới dám độ kiếp. Võ thánh lôi kiếp biến hóa, như trước rõ mồn một trước mắt. Tô Thất Nguyệt không muốn liên lụy đại sư mình, nàng cần muốn hảo hảo tích lũy một phen mới được. Chương 168 đột phá công xiềng, Phương có thể tìm tới chân ngã. Chương 168 đột phá công xiềng, Phương có thể tìm tới chân ngã. Kỳ tứ tượng cùng Tô Thất Nguyệt bên này thuận lợi đột phá hoàn thành. Chẳng qua là, Thạch Tiểu Lục cảm giác được Tô Thất Nguyệt bên kia động tĩnh. Hắn là thật sự rất ấn tượng a. Hắn thật vất vả ngưng tụ đạo tâm, cũng ở thời điểm này, triệt để nghiền nát. Cái này võ đạo, thật sự không nên tu luyện không thể sao? Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này thiên phú vô cùng yêu nghiệt, còn chưa tính. Kết quả, bọn hắn tăng lên tốc độ, một cái so với một cái mãnh liệt. Này còn có để cho người sống hay không a? Coi như Thạch Tiểu Lục là Huyền Nguyệt võ quán một thành viên, hắn cũng hiểu được Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này thật sự là quá vượt chỉ tiêu. Những đệ tử này tăng lên tốc độ quả thực không phải người. Tứ sư minh kỳ tứ tượng coi như bình thường, chẳng qua là đột phá đến võ tôn cảnh giới. Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ, Thạch Tiểu Lục là thật không có xem hiểu. Thạch Tiểu Lục nhớ rõ Tô Thất Nguyệt vừa mới đột phá đến võ thánh cảnh giới, kết quả Tô Thất Nguyệt trực tiếp tiêu thăng đến võ thánh tuyệt đỉnh cấp độ. Có muốn hay không như vậy không hợp thói thường a? Có muốn hay không như vậy biến thái a? Tô Thất Nguyệt dạng này tăng lên xuống dưới, ai còn có thể đuổi theo Tô Thất Nguyệt tiến độ a? Thạch Tiểu Lục đều nhanh cũng bị Huyền Nguyệt võ quán đám đệ tử này đám bọn họ bức cho điên rồi a. Hắn Thạch Tiểu Lục thiên phú siêu phàm, tại toàn bộ đại càn đế quốc bên trong, có thể nói là không có đối thủ. Kết quả, Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này, từng cái một chạy đến tạp trận, giống như là một đống siêu cấp thiên tài, chạy đến trước mặt người bình thường cùng người bình thường cùng một chỗ cạnh tranh giống nhau. Hắn Thạch Tiểu Lục còn có muốn hay không mặt mũi a? Tất cả mọi người bắt đầu dạng này chơi đúng không? Nếu như thế, cái kia cũng đừng trách hắn Thạch Tiểu Lục bắt đầu nằm ngửa. Đúng vậy, Thạch Tiểu Lục muốn nằm ngửa. Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này thật sự quá biến thái. Thạch Tiểu Lục quả thực không so được một điểm. Xem cảnh giới, tứ sư minh kỳ tứ tượng cảnh giới thấp nhất, nhưng là tứ sư minh kỳ tứ tượng thế nhưng là một cái yêu quái a. Hắn tại võ tôn cảnh giới có thể chém giết chuẩn đế cấp bậc yêu ma pháp tướng, khi kỳ tứ tượng đột phá về sau, lực chiến đấu của hắn lại nên thay đổi được kinh khủng bực nào a. Thạch Tiểu Lục chỉ là muốn nghĩ cũng có thể cảm giác được da đầu run lên. Kỳ tứ tượng sức chiến đấu tuyệt đối không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc, hắn là một cái tồn tại đặc thù. Huyền Nguyệt võ quán người ở bên trong đều có đặc thù năng lực, chỉ có Thạch Tiểu Lục trên người năng lực vô cùng bình thường. Hắn vẹn vẹn chẳng qua là có được vạn độc ma thể dạng này thể chất mà thôi, hắn liền vạn độc ma thể đều không có tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Lục tâm tính triệt để vỡ trận. Hắn không tiếp thu được, hắn là Huyền Nguyệt võ quán bên trong yếu nhất cái kia, hắn nhất định phải đi ra chính mình đường mới được. Hiện giai đoạn ta còn không cách nào cùng Huyền Nguyệt võ quán những người khác tương đối, xem ra là thời điểm đi ra ngoài rèn luyện một phen. Thạch Tiểu Lục có quyết đoán. Hắn trong khoảng thời gian này trải qua sự tình thật sự là quá nhiều, tâm tình của hắn cũng một mực phập phồng không chừng. Hắn cần tìm một cái một chỗ yên tĩnh, thật tốt nghĩ rõ ràng, hắn về sau đường đến cùng làm như thế nào đi. Tiếp tục lưu lại Huyền Nguyệt võ quán sẽ chỉ làm hắn mất đi phán đoán năng lực, tại Huyền Nguyệt võ quán các đệ tử đã kích ở bên trong biến thành một cái chân chính phế vật. Thạch Tiểu Lục không muốn trở thành phế vật, hắn nhất định phải một mình đi về phía trước. Kỳ thật Huyền Nguyệt võ quán đệ tử khác đều có chính mình rèn luyện chi đạo, mà ngay cả Tô Thất Nguyệt cũng tại kỳ tứ tượng dưới sự dẫn dắt rèn luyện qua một năm thời gian. Chỉ có Thạch Tiểu Lục một mực không có ở ngoại giới rèn luyện qua. Có một số việc chỉ có chính mình trải qua mới có thể hiểu được. Mặc kệ ta cuối cùng có thể đến tới cái dạng gì độ cao, mặc kệ ta cố gắng qua đi là thành công hay là thất bại, ta đều cần thật tốt nghĩ rõ ràng mới được. Chỉ có hiểu ra bản tâm, Phương có thể tìm tới tự mình. Thạch Tiểu Lục bước lên một cái cầu thật chi lộ, hắn muốn tìm chân ngã, tìm được hắn cuộc đời này nhất sự tình muốn làm. Lúc này, một giọng nói truyền đến Thạch Tiểu Lục trong lỗ tai. Đây là Lâm Viên khắp nơi cách không truyền âm. Tiểu Lục, thật tốt cố gắng lên. Nhân sinh đường có ngàn vạn đầu, không phải tất cả mọi người là vì không ngừng tu luyện, truy tìm trường sinh. Rất nhiều người chỉ là muốn bình bình đạm đạm qua hết bọn hắn cả đời này là được, nhân sinh của bọn hắn cũng có ý nghĩa. Ngươi cần phải tìm được ngươi nhất sự tình muốn làm, nhất có thể làm cho ngươi cảm giác được chuyện vui sướng tình, loại này vui vẻ không phải ngắn ngủi dục vọng, mà là có thể làm cho ngươi cả đời vì này phấn đấu sự tình. Tìm được chuyện này, nhân sinh của ngươi cũng thì có mục tiêu. Bất kể là khí vận chi tử thân phận, còn là những người khác đối với ngươi mong đợi, đây chẳng qua là những người khác gáp đặt trên người ngươi gông xiềng mà thôi. Ngươi chỉ có đột phá gông xiềng, Phương có thể tìm tới tự mình. Lâm Yên có thể cảm giác được Thạch Tiểu Lục tâm tính có bao nhiêu biến hóa lớn. Trước kia Thạch Tiểu Lục thiên phú quả thật phi thường cường đại, hắn tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong cũng không có bao nhiêu áp lực. Thế nhưng là khi Thạch Tiểu Lục tranh đoạt khí vận chi tử thân phận sau khi thất bại, Thạch Tiểu Lục tiếp tục lưu lại Huyền Nguyệt võ quán bên trong chỉ sẽ cảm giác được áp lực vô tận. Trung quanh Huyền Nguyệt võ quán các đệ tử đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ có Thạch Tiểu Lục còn tại chỗ dừng lại. Đây cũng quá lại để cho người khó chịu đi. Thạch Tiểu Lục đạo tâm sớm đã nghiền nát, chẳng qua là hắn còn đang không ngừng an ủi chính mình mà thôi. Khi Thạch Tiểu Lục nhìn rõ ràng Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ sau, Thạch Tiểu Lục thế mới biết, hắn biên kia đạo tâm đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Thạch Tiểu Lục nhất định phải trọng tố chính mình đạo tâm, mới có thể lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Tiểu Lục, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán vĩnh viễn là người kiên cố nhất sau lá chắn. Không phải sợ lựa chọn, cũng đừng tưởng rằng chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán cũng chỉ muốn cho toàn bộ thành viên đều đăng lâm đỉnh phong. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới nhân sinh của ngươi mục tiêu, mặc kệ ngươi hay không còn tu luyện võ đạo, chúng ta đều hỗ trợ ngươi. Nhân sinh trên đường có rất nhiều lựa chọn, có người sẽ đi thẳng xuống dưới, có người sẽ giữa đường dừng lại, cũng có người sẽ triệt để biến mất tại lịch sử sân khấu bên trong. Nhân sinh không phải chỉ có như vậy một loại sống pháp, có lẽ từ bỏ võ đạo có thể sống được càng thêm vui vẻ tự tại đâu này. Đại sư Minh, cảm ơn ngươi khai đạo ta. Lúc trước ta một mực ở vì người khác mà sống, hiện tại ta nghĩ vì chính mình mà sống. Dù là ta cuối cùng thành tựu vô cùng có hạn, ta cũng muốn vì chính mình sống một lần. Một lần là đủ rồi. Tìm được chính mình đường mới có thể không phụ. Thạch Tiểu Lục nện bước trầm trọng bộ pháp rời đi Táng Đế Uyên. Hắn đây là tại cùng qua đi cáo biệt. Cái gì đại càn đế quốc lục hoàng tử thân phận, cái gì khí vận chi tử thân phận, hắn cũng không thèm để ý. Những này thân phận đối với Thạch Tiểu Lục mà nói cũng chỉ là gông xiềng mà thôi. Trên người gông xiềng quá nhiều, ngược lại là lại để cho Thạch Tiểu Lục đã bị mất phương hướng tự mình. Có đôi khi chân chính vây khốn một người không phải bên ngoài nhân tố, ngược lại là bọn hắn chính mình tâm. Thạch Tiểu Lục tâm bị trói buộc ở, hắn đã thấy không rõ lắm tiến lên phương hướng. Hắn cần dừng lại, thật tốt suy nghĩ một chút hắn đời này đến cùng muốn làm gì. Thạch Tiểu Lục mai danh nhận tích biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn dùng người bình thường thân phận, một lần nữa sống thêm một lần. Lần này, Thạch Tiểu Lục chọn hắn phải đi đường, sau đó, kiên trì đi xuống đi. Chương 169 kiếm đạo thủ lĩnh, viên mãn căn cơ, nghịch thiên ngộ tính. Chương 169 kiếm đạo thủ lĩnh, viên mãn căn cơ, nghịch thiên ngộ tính. Bên khác, Càn Nguyên Đế quân cùng Trần Lộ Đế quân đang tại truy kích Viên Nhị Long. Rất nhanh, bọn hắn sẽ đem Viên Nhị Long ngăn ở Nhiên Huyết Kiếm Đế bố trí kiếm trong trận. Viên Nhị Long, ngươi không chạy thoát được đâu, giao ra trên người của ngươi đế kinh, ta có thể không nhúng tay vào ngươi và Bạch Vũ Thánh địa chuyện giữa. Bằng không, ta cũng chỉ có thể độc thủ. Càn Nguyên Đế quân cùng Viên Nhị Long có chút hợp tác, nhưng là tại chính thức lợi ích trước mặt, cái gì hợp tác cũng phải đứng sang bên cạnh. Trên cái thế giới này, chỉ có thể tay lợi ích mới là nhất tin cậy. Phương diện khác, đối với Càn Nguyên Đế quân mà nói, cũng chỉ là mây bay mà thôi. Hai vị, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng một tòa kiếm trận có thể vây khốn ta đi. Hai vị, gặp lại. Thật tốt hưởng thụ đi. Viên Nhị Long nói xong, rời đi rồi kiếm trận phạm vi. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Trong chốc lát, kiếm trận mở ra, đem Càn Nguyên Đế quân cùng Trần Lộ Đế quân vây khốn ở bên trong. Kỳ thật, chỗ này kiếm trận là Viên Nhị Long sớm đã chuẩn bị kỹ càng cả bẫy. Viên Nhị Long một đường trốn ở đây, chính là vì lại để cho Càn Nguyên Đế quân cùng Trần Lộ Đế quân rơi vào đến hắn cài đặt tốt trong cả bẫy. Viên Nhị Long vô cùng ưa thích gây sự tình, hắn tại Bạch Vũ Thánh địa làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa sống đến bây giờ, không phải là không có đạo lý. Viên Nhị Long thủ đoạn vô cùng lợi hại. Càn Nguyên Đế quân cùng Trần Lộ Đế quân nghĩ muốn lưu lại hắn, căn bản cũng không khả năng. Đáng chết, Viên Nhị Long, đừng để cho ta bắt được ngươi, nếu không, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tới bắt ta nha, đồ đần. Viên Nhị Long lưu lại một anh tuấn bóng lưng, quay người rời đi. Chẳng qua là, trong kiếm trận Trần Lộ Đế quân đều nhanh cũng bị Viên Nhị Long hàng này cho làm tức chết. Viên Nhị Long bố cục vây khốn bọn hắn chả không đủ, còn ở nơi này trào phúng một lớp. Si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Hắn Trần Lộ Đế quân hôm nay nhất định muốn cho Viên Nhị Long đẹp mắt. Phá cho ta. Trần Lộ Đế quân cầm trong tay Bạch Vũ sát thần kiếm, nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ kiếm trận. Băng. Sau một khắc, trong kiếm trận bộc phát ra từng đạo cực hạn kiếm quang. Kinh khủng kia kiếm thế, lại để cho Trần Lộ Đế quân không thể không cẩn thận ứng đối. Kiếm trận mở ra. Chân chính đại đế chi uy triệt để bộc phát. Trần Lộ Đế quân đã không có dư thừa tinh lực suy nghĩ Viên Nhị Long sự tình, hắn nhất định phải chăm chú giải quyết trong kiếm trận kiếm quang mới được. Trần Lộ Đế quân, ngươi muốn đuổi giết Viên Nhị Long, khắc kéo ta cùng một chỗ xuống nước a. Một bên Càn Nguyên Đế quân không thể nhịn được. Trần Lộ Đế quân công kích kiếm trận, lại để cho Càn Nguyên Đế quân cũng nhận được kiếm trận công pháp. Càn Nguyên Đế quân bị ép liên thủ với Trần Lộ Đế quân đối kháng kiếm trận. Hắn thật quá vô tội. Đây là Viên Nhị Long cùng Trần Lộ Đế quân ân oán, làm sao lại đột nhiên rơi xuống Càn Nguyên Đế quân trên người đâu này? Càn Nguyên Đế quân có chút nghĩ không thông. Bất quá, Càn Nguyên Đế quân động tác trong tay cũng không có dừng lại. Hắn cầm ra Nhân Hoàng Trảm Thiên Kiếm, bắt đầu phá trận. Hai kiện cực đạo đế binh đồng loạt ra tay, Càn Nguyên Đế quân cùng Trần Lộ Đế quân phá trận tốc độ nhanh thêm vài phần. Bành! Không bao lâu, hai người bọn họ liền đã phá vỡ kiếm trận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, toàn bộ Táng Đế Uyên cũng giống như muốn chìm vào vực sâu vô tận bên trong một dạng. Táng Đế Uyên tại sụp đổ. Ta hận a. Một đạo vô tận hận ý từ Đế Lăng Thanh Đồng cổ quan bên trong truyền đến. Đó lấy, một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm vực, mang tất cả toàn bộ Táng Đế Uyên. Đây là một loại khác kiếm đạo lực lượng. Đây là một gã khác cường giả lưu lại lực lượng. Kiếm vực, đây là kiếm vực lực lượng, không nghĩ tới, Táng Đế Uyên lại có người có thể nắm giữ loại lực lượng này. Nhanh nhanh nhanh, mau đi xem một chút, Nhiên Huyết Kiếm Đế lưu lại kiếm thế chúng ta không cách nào nắm giữ, vậy liền đi cướp lấy phần này kiếm vực lực lượng đi. Không sai, này đạo kiếm vực lực lượng phi thường cường đại, chỉ cần chúng ta nắm giữ kiếm vực, chúng ta thậm chí có thể thành vị kiếm đạo chí tôn. Phần này kiếm vực lực lượng, tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiến vào Táng Đế Uyên các cường giả, bọn hắn không ngừng hướng phía kiếm vực bộc phát địa phương chạy đến. Đang quan sát kiếm trận Lâm Uyên, cũng có thể cảm giác được kiếm vực biến hóa. Kỳ thật, kiếm vực chẳng qua là trận pháp kéo dài sinh mà thôi. Lâm Uyên có chỗ hiểu ra, kiếm vực cùng kiếm thế có rất sâu quan hệ. Đồng dạng, kiếm vực cùng trận pháp cũng có rất sâu liên hệ, nghĩ muốn chế tạo một mảnh kiếm vực, cần nắm giữ trận pháp lực lượng mới có thể ảnh hưởng thiên địa, hóa thành kiếm vực. kiếm thế là kiếm vực trụ cột lực lượng. Nắm giữ kiếm thế cùng trận pháp, liền có thể tu luyện kiếm vực lực lượng. Nơi đây kiếm vực, ngược lại là có chút ý tứ. Trận pháp phương diện, ta đã tu luyện tới thiên đế cấp độ, kiếm thế phương diện, ta cũng tu luyện tới đại đế cấp độ, dùng trận pháp cùng kiếm thế đến lĩnh hội loại này kiếm vực lực lượng, cũng không giống như khó khăn. Lâm Viên bản thân ngộ tính cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ có điều, hệ thống có thể làm cho Lâm Viên nhanh hơn nắm giữ công pháp, cho nên, Lâm Viên trước kia cũng không có bày ra qua bản thân ngộ tính. Lần này, kiếm vực lực lượng xuất thế. Loại này kiếm vực lực lượng, không có có công pháp truyền thừa, chỉ có thể tự hành lĩnh hội. Đây là vạn cổ đệ nhất đế, Độc Cô Kiếm Đế lưu lại kiếm vực, không nghĩ tới, Nhiên Huyết Kiếm Đế thế mà đã lấy được Độc Cô Kiếm Đế truyền thừa. Này đạo truyền thừa cũng quá nghịch thiên đi. Nghe nói, Độc Cô Kiếm Đế đã đem kiếm đạo tu luyện đến cực hạn, hắn từng một kiếm mở ra hư không. Hắn là chân chính kiếm đạo đệ nhất nhân. Không nghĩ tới, Độc Cô Kiếm Đế lưu lại kiếm vực, lại có thể đủ tuyên cổ trường tồn. Phần này lực lượng, cũng quá kinh khủng đi. Độc Cô Kiếm Đế là kiếm đạo thủ lĩnh, hoàn toàn xứng đáng kiếm đạo đệ nhất nhân. Hắn đã dung hợp 5 loại kiếm đạo lực lượng, đăng lâm tiên đế chi vị. Thậm chí, Độc Cô Kiếm Đế đã từng chém giết qua chân chính tiên đế cường giả. Hắn tại kiếm đạo phương diện, một người xa xa vượt lên đầu. Cái này là kiếm đạo đệ nhất nhân thực lực. Độc Cô Kiếm Đế lưu lại truyền thuyết, thật sự là quá nhiều. Chỉ có chân chính tiếp xúc đến này đạo kiếm vực, mới biết được Độc Cô Kiếm Đế thực lực có kinh khủng bậc nào. Ai có thể lại để cho kiếm vực tuyên cổ trường tồn? Độc Cô Kiếm Đế có thể. Độc Cô Kiếm Đế tại đại đế cảnh giới thời kỳ lưu lại bất hủ kiếm vực lực lượng, đều khủng bố như thế. Thật không biết, Độc Cô Kiếm Đế đỉnh phong thời kỳ kiếm vực, đến cỡ nào cường đại. Vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Lúc trước, Nhiên Huyết Kiếm Đế chính là lĩnh hội Độc Cô Kiếm Đế lưu lại kiếm vực, đột phá đến đại đế cảnh giới. Đáng tiếc, Nhiên Huyết Kiếm Đế ngộ tính còn chưa đủ, chẳng qua là tìm hiểu ra kiếm thế cùng kiếm trận, cũng không có nắm giữ chân chính kiếm vực lực lượng. Đây là Nhiên Huyết Kiếm Đế cả đời tiếc nuối. Nếu là Nhiên Huyết Kiếm Đế có thể nắm giữ kiếm vực lực lượng, 10 vạn năm trước trận chiến ấy, Nhiên Huyết Kiếm Đế liền tuyệt đối sẽ không thua. Tất cả mọi người có thể thật tốt lĩnh hội thoáng một phát, nếu ai có thể triệt để lĩnh ngộ Độc Cô Kiếm Đế lưu lại kiếm vực, ai liền có thể trở thành kế tiếp kiếm đạo đệ nhất nhân. Khắp nơi cường giả, nhao nhao ngồi xuống lĩnh hội kiếm vực. Mà ngay cả Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân cũng lại tới đây, lĩnh hội kiếm vực lực lượng. Đồng dạng, Tô Thất Nguyệt cùng Kỳ Tứ Tượng cũng chạy tới nơi đây. Khắp nơi cường giả đều tại lĩnh hội kiếm vực. Chỉ có Lâm Viên biểu lộ có chút cổ quái. Lâm Viên muốn tưởng rằng, hắn ít nhất cần một đoạn thời gian mới có thể triệt để lĩnh hội kiếm vực lực lượng. Ai từng muốn, khi Lâm Viên chân chính lĩnh hội kiếm vực thời điểm, hắn thế mà tại trong khoảnh khắc liền nắm giữ kiếm vực lực lượng. Lần này, Lâm Viên cũng không có mượn nhờ hệ thống lực lượng đến lĩnh hội kiếm vực. Hắn thế mà chỉ dựa vào bản thân ngộ tính, tại trong khoảnh khắc liền nắm giữ kiếm vực lực lượng. Lâm Viên ngộ tính, thật đúng là khủng bố a. Kiếm vực là kiếm đạo loại thứ tư lực lượng, chỉ cần Lâm Viên sẽ tìm đến loại thứ năm kiếm đạo lực lượng, Lâm Viên kiếm đạo có thể tấn chức thiên đế cảnh giới. Lâm Viên bày ra ngộ tính cũng quá nghịch thiên đi. Ta đột nhiên đã minh bạch một sự kiện, tu luyện công pháp càng nhiều, nắm giữ truyền thừa càng nhiều, ngộ tính cũng liền càng cao. Ngộ tính kỳ thật có đôi khi cũng cùng tri thức dự trữ lượng có quan hệ. Nắm giữ kiếm vực cần có các loại công pháp, điều kiện ta đã toàn bộ thỏa mãn, còn dư lại bộ phận, giống như là làm bính đồ giống nhau, đem những kiến thức này đổi một cái tổ hợp phương thức mà thôi. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, ta ngộ tính thế mà trở nên đáng sợ như thế. Lâm Viên tại Đồ Sơn tu luyện 30 triệu loại công pháp, lại để cho Lâm Viên đem con đường tu luyện các loại trụ cột tri thức toàn bộ nắm giữ. Còn dư lại, chẳng qua là tại trụ cột phía trên hữu ích, thiết thực mà thôi. Lâm Viên căn cơ đã chế tạo thành hoàn mỹ nhất trạng thái. Hắn chỉ cần tìm được hữu ích, thiết thực trụ cột tri thức phương pháp, có thể lập tức nắm giữ bộ công pháp kia. Đại lượng tri thức tích lũy, lại để cho Lâm Viên ngộ tính tăng lên tới biến thái cấp bậc. Hiện nay, đại đế cùng đại đế trở xuống công pháp, Lâm Viên liếc mắt nhìn có thể nắm giữ. Cái này ngộ tính, thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Viên tích lũy tri thức cũng quá phong phú. Chương 178 Đế Bên Bí Mật, đáng sợ phỏng đoán. Chương 178 Đế Bên Bí Mật, đáng sợ phỏng đoán. Lâm Viên nắm giữ kiếm vực về sau, cái chỗ này với hắn mà nói, cũng liền không có bao nhiêu giá trị. Bất quá, Lâm Viên có thể cảm giác được, cái kia Độc Cô Kiếm Đế thiên phú, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Độc Cô Kiếm Đế cũng không phải là viễn cổ thời đại nhân vật, nhưng là, hắn có thể đem viễn cổ thời đại kiếm vực truyền thừa, tu luyện tới trình độ như vậy, này cũng có chút mỹ tiên. Phải biết rằng, viễn cổ thời đại truyền thừa, tại bây giờ thời đại này, rất khó tu luyện. Kết quả, Độc Cô Kiếm Đế lại có thể đem viễn cổ thời đại kiếm vực truyền thừa, tu luyện tới viên mãn cấp độ. Độc Cô Kiếm Đế tại kiếm đạo phương diện thiên phú, cũng quá nghịch thiên đi. Đây coi như là một cái vô cùng đối thủ cường đại. Thật không hổ là kiếm đạo đệ nhất nhân, hắn cái này kiếm đạo thủ lĩnh quả nhiên là danh xứng với thật. Ầm ầm. Lúc này, Táng Đế Bên như trước còn tại rơi xuống. Tại Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân phá phôi kiếm trận thời điểm, toàn bộ Táng Đế Bên đều muốn rơi vào đến vực sâu vô tận bên trong. Không thể làm như vậy được. Lâm Viên vừa sải bước càng đến kiếm trận hạch tâm khu vực. Chỉ thấy, Lâm Viên nhẹ nhẹ một chút. Xôn xao. Vừa mới nghiền nát kiếm trận, cứ như vậy khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Viên bày ra trận pháp thực lực, thực có chút mỹ tiên. Mà ngay cả Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân đều không thể làm được điểm này. Kết quả, Lâm Viên nhưng có thể nhẹ nhõm khôi phục bị Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân phá hư kiếm trận. Lâm Viên tại trận pháp phương diện này thực lực cũng quá khoa trương. Đối phó, các ngươi thật tốt lĩnh hội kiếm vực, nơi đây bất hủ kiếm vực, chỉ có thể tồn tại 3 ngày thời gian, thật tốt quý trọng 3 ngày này thời gian đi. Lâm Viên làm xong những này, cứ tiếp tục quan sát Táng Đế Bên tình huống nơi này. Hắn có thể cảm giác được Táng Đế Bên lòng đất còn có bí mật. Chẳng qua là, cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, coi như là đại đế cường giả tiến vào đến táng đế bên trong vực sâu, cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Táng đế bên dưới mặt đất vực sâu, sinh hoạt đại lượng cấm kỵ sinh vật, nếu là kinh động những này cấm kỵ sinh vật, chỉ sợ toàn bộ đại càn đế quốc đều vì này hủy diệt. Quả nhiên, cái thế giới này bí mật thật đúng là nhiều. Lâm Viên cũng không tiến về trước táng đế bên dưới mặt đất vực sâu, xem xét cấm kỵ sinh vật tình huống. Lâm Viên lựa chọn trước ổn một tay nói sau. Đợi đến Lâm Viên đã có được đủ thực lực, trở lại thăm dò táng đế bên chân chính bí mật, mới càng thêm ổn thỏa. Lâm Viên cảm giác đến cấm kỵ sinh vật, những người khác đều không cách nào cảm giác đến những này cấm kỵ sinh vật. Chẳng qua là, khi Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân chứng kiến Lâm Viên bày ra trận pháp thủ đoạn lúc, bọn hắn đều triệt để ngây ngẩn cả người. Luận trận pháp phương diện thực lực, Lâm Viên bày ra thủ đoạn đã vượt xa Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân. Cái kia cử trọng lực khinh bày trận thủ đoạn, quả nhiên là khoa trương a. Đây chính là Nhiên Huyết Kiếm Đế bố trí đi ra kiếm trận, kết quả, Lâm Viên dễ dàng sẽ đem loại này kiếm trận khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân tâm bên trong xuất hiện một cái đáng sợ phỏng đoán. Sẽ không phải Lâm Viên tại trận pháp nhất đạo phương diện đã thành đế đi? Sẽ không thật là như vậy đi? Nếu là Lâm Viên thật là đế cảnh trận pháp sư, như vậy Lâm Viên năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Càn Nguyên Đế Quân xa vào đến vô tận hoài nghi bên trong. Coi như Càn Nguyên Đế Quân có được đại Càn Đế quốc khí vận kim long gia trì, hắn cũng rất khó đối phó một cái đế cảnh trận pháp sư. Lâm Viên tại Càn Nguyên Đế Quân trong suy nghĩ địa vị đang không ngừng cất cao. Nếu như có thể mà nói, Càn Nguyên Đế Quân tuyệt đối không muốn trêu chọc Lâm Viên như vậy một vị trận pháp cường giả. Chỉ cần cho đế cảnh trận pháp sư đầy đủ thời gian, bọn hắn thậm chí có thể bố trí ra có thể giết chết đại đế trận pháp. Cái này là đế cảnh trận pháp sư khủng bố chỗ. Khi đế cảnh trận pháp sư bày trận hoàn thành thời điểm, mà ngay cả đại đế cường giả chứng kiến bọn hắn cũng sẽ nhút nhát. Đế cảnh trận pháp sư địa vị vô cùng cao, bọn hắn muốn so với cùng cảnh giới đại đế cường giả cao hơn nửa cấp độ. Cái này là đế cảnh trận pháp sư chỗ đặc thù. Lâm Viên bày ra thực lực, lại để cho Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân có chút hoài nghi Lâm Viên thân phận. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Lâm Viên chí tôn thật là đế cảnh trận pháp sư, hắn làm sao có thể còn ở cái địa phương này? Chúng ta cái chỗ này căn bản cũng không có đầy đủ tài nguyên, có thể bồi dưỡng được Lâm Viên chí tôn cường giả như vậy. Muốn trở thành chân chính đế cảnh trận pháp sư, cũng cần đại lượng tài liệu đến để thăng chính mình thực lực. Lâm Viên chí tôn trẻ tuổi như vậy, hắn căn bản không có khả năng tại không có tài liệu điều kiện tiên quyết, liền trực tiếp trở thành đế cảnh trận pháp sư. Này là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cho nên, Lâm Viên chí tôn chẳng qua là chuẩn đế cấp độ trận pháp sư, hắn cách chân chính đế cảnh trận pháp sư chỉ kém một bước cuối cùng. Càn Nguyên Đế Quân cùng Trần Lộ Đế Quân cho Lâm Viên nghĩ kỹ lấy cớ. Đúng vậy à, muốn trở thành trận pháp sư, cần to lớn tri thức tích lũy, cùng với vô số lần bày trận, mới có thể hoàn toàn lý giải trận pháp hạch tâm áo nghĩa. Bọn hắn nơi đây căn bản cũng không có đầy đủ tài liệu đến luyện tập sử dụng trận pháp. Cho nên, Lâm Viên tuyệt đối không phải đế cảnh trận pháp sư. Lâm Viên chẳng qua là đối với Nhiên Huyết Kiếm Đế bố trí kiếm trận vô cùng quen thuộc, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, sẽ đem nghiền nát kiếm trận khôi phục lại. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Càn Nguyên Đế Quân điên cuồng an ủi chính mình, nếu như Lâm Viên thật sự có được đế cảnh trận pháp sư thực lực, như vậy hắn Càn Nguyên Đế Quân tuyệt đối không cách nào từ Huyền Nguyệt Võ Quán mí mắt phía dưới cướp đi Nhân Hoàng Khai Thiên Công, cho nên Lâm Viên chính là chuẩn đế cấp độ trận pháp sư. Càn Nguyên Đế Quân có thể có ý nghĩ này đúng là bình thường. Đại Càn Đế Quốc phiến khu vực này mà ngay cả đại đế cường giả đều mấy vạn năm có gặp, lại càng không cần phải nói là đế cảnh trận pháp sư. Loại này lấy mặt khác phương thức tu luyện tới đế cảnh đặc thù tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Tại Càn Nguyên Đế Quân trong ấn tượng, Bạch Vũ Thánh Địa phụ cận khu vực ở bên trong căn bản không tồn tại này cấp độ trận pháp sư. Nhất định là bọn hắn suy nghĩ nhiều, cho nên mới có như thế ảo giác. Đúng, nhất định là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Càn Nguyên Đế Quân hoài nghi chính mình đã đoán sai, điên cuồng cho Lâm Viên kiếm cớ. Trên thực tế, Càn Nguyên Đế Quân đoán được không sai, Lâm Viên không chỉ là đế cảnh trận pháp sư, hắn còn là thiên đế cấp độ trận pháp sư. Vẹn vẹn một cái đế cảnh trận pháp sư thân phận, có thể lại để cho Càn Nguyên Đế Quân nghĩ ngợi lung tung. Nếu như Càn Nguyên Đế Quân biết Lâm Viên thực lực chân chính, không biết hắn lại sẽ đến cỡ nào khiếp sợ. Đáng tiếc, Lâm Viên rất ưa thích che giấu thực lực bản thân. Không đến sinh tử nguy cơ trước mắt, nghĩ muốn bước ra Lâm Viên át chủ bài, căn bản cũng không khả năng. Coi như là đến sống chết trước mắt, cũng không nhất định có thể bước ra Lâm Viên át chủ bài. Lâm Viên át chủ bài có ưu điểm một chút nhiều. Đây là Lâm Viên sinh tồn chi đạo. Trên cái thế giới này che giấu cường giả thật sự là quá nhiều, đem chính mình át chủ bài toàn bộ hiện ra ở địch nhân trước mặt, là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn. Cái thế giới này chính là như một cái hắc ám xâm lâm một dạng, hoàn toàn bại lộ bản thân thực lực người, giống như là con mồi một dạng, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện gặp được một cái hảo tâm thợ săn buông tha bọn hắn. Một khi thợ săn không muốn quá thiệt tâm, như vậy chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Cái này là hiện thực tàn khốc. Chương 171 Viễn Cổ Đan Đế truyền thừa hiện thế, Viên Nhị Long mục đích. Chương 171 Viễn Cổ Đan Đế truyền thừa hiện thế, Viên Nhị Long mục đích xôn xao. Ba ngày thời gian vừa đến, toàn bộ táng đế bên bất hủ kiếm vực triệt để tiêu tán. Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt tại lĩnh hội kiếm vực thời điểm cũng đã lấy được rất lớn thu hoạch. Trong đó, Kỳ Tứ Tượng thu hoạch lớn nhất, Lâm Viên có thể cảm giác được, Kỳ Tứ Tượng đã lĩnh ngộ kiếm thế lực lượng. Đúng vậy, kiếm thế. Kỳ Tứ Tượng thông qua lĩnh hội kiếm vực phương thức, nắm giữ kiếm vực trước đưa điều kiện tu luyện kiếm thế. Hắn ngộ tính quả thật vô cùng đáng sợ. Bên khác Tô Thất Nguyệt cũng đồng dạng nắm giữ một bộ phận kiếm thế lực lượng. Hai người bọn họ đang định thanh kiếm khí, kiếm ý cùng kiếm thế dung hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn tại kiếm đạo phương diện thực lực tăng lên một mảng lớn. Lần này táng đế bên hành trình, bọn hắn thu hoạch to lớn. Lục sư đệ đâu này? Hắn như thế nào không thấy? Kỳ Tứ Tượng tỉnh lại về sau, cũng không nhìn thấy Thạch Tiểu Lục. Kỳ Tứ Tượng còn tưởng rằng Thạch Tiểu Lục sẽ ở Táng Đế bên trong đại chiến thần uy, tăng lên chính mình thực lực. Không nghĩ tới, khi Kỳ Tứ Tượng tu luyện sau khi kết thúc, đều không nhìn thấy Thạch Tiểu Lục thân ảnh. Lục sư đệ Thạch Tiểu Lục giống như triệt để biến mất một dạng. Dĩ vãng, bộc lộ tài năng Thạch Tiểu Lục, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không tới. Đây cũng quá kỳ quái đi. Lục sư đệ đã rời đi Táng Đế Uyên, hắn muốn đi ra chính mình đường. Không có việc gì, chờ hắn nghĩ rõ ràng, hắn sẽ trở lại. Có đôi khi, chân chính vây khốn một người thường thường là bọn hắn chính mình nội tâm. Theo hắn đi thôi. Đối với rèn luyện sự tình, Lâm Uyên chưa bao giờ như thế nào nhúng tay. Kỳ Tứ Tượng nghe đến đó, hắn cũng gật đầu. Lúc trước Kỳ Tứ Tượng cũng có qua mê mang thời điểm, hắn tử đã đi ra đi một chút thì tốt rồi. Nhân sinh luôn luôn mê mang thời điểm, đi vừa đi, nhìn một cái, chính mình có thể đột nhiên nghĩ thông suốt. Long cong. Lúc này, Lâm Uyên, Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt Bạch Vũ lệnh bên trong xuất hiện thứ nhất tin tức, Đại Càn Đế quốc Đan Lâm Châu có viễn cổ đan đế truyền thừa. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Bạch Vũ Thánh địa tất cả thành viên đều triệt để sôi trào. Ta không có nhìn lầm đi, viễn cổ đan đế truyền thừa, thật sự có viễn cổ đan đế truyền thừa xuất thế sao? Đi đi đi, chúng ta cùng đi nhìn xem, phần này viễn cổ đan đế truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi xuống Đại Càn Đế quốc trong tay. Không sai, coi như Đại Càn Đế quốc Càn Nguyên Đế quân nắm giữ khí vận kim long, đã có được quét ngang chuẩn đế cảnh giới thực lực, hắn cũng không ngăn cản được chúng ta. Viễn cổ đan đế truyền thừa có thể cho một cái thánh địa cũng bắt đầu bay lên, nếu ai có thể đạt được phần này truyền thừa, ai thì có thể trở thành viễn cổ đan đế. Phần này truyền thừa giá trị cao bao nhiêu, ta nghĩ các ngươi vô cùng rõ ràng. Chúng ta nhất định phải đem phần này viễn cổ đan đế truyền thừa mang về đến Bạch Vũ thánh địa bên trong, có lẽ tìm được phần này viễn cổ đan đế truyền thừa, chúng ta liền có thể đại lượng bồi dưỡng luyện chế thiên phẩm thiên địa linh nũ luyện đan sư. Đến lúc đó, chúng ta Bạch Vũ thánh địa tất nhiên sẽ triệt để quật khởi. Cơ hội này, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Bạch Vũ thánh địa rất nhiều cường giả, điên cuồng hướng phía Đại Càn Đế quốc cái phương hướng này chạy đến. Coi như là những kia không có thêm vào Bạch Vũ Thánh địa cường giả, bọn hắn cũng nhận được tin tức đi đến Đại Càn Đế quốc. Khi Viễn Cổ Đan Đế truyền thừa xuất thế thời điểm, toàn bộ Đại Càn Đế quốc đều trở nên náo nhiệt lên. Phần này truyền thừa sức hấp dẫn thật đúng là cường đại. Thế lực khắp nơi các cường giả, thật sự ngồi không yên. Bọn hắn nhu cầu cấp bách đạt được phần này truyền thừa, đến để thăng đã phương thế lực nội tình. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem tình huống. Dựa theo đạo lý mà nói, phần này Viễn Cổ Đan Đế truyền thừa hẳn là vô cùng bí ẩn, không sẽ phạm vi lớn như thế truyền bá ra ngoài. Kết quả, phần này Viễn Cổ Đan Đế truyền thừa thế mà tại Bạch Vũ lệnh bên trong công bố ra. Rốt cuộc là ai đem phần này truyền thừa truyền tin? Biết phần này truyền thừa về sau, toàn bộ Bạch Vũ thánh địa võ thánh các cường giả đều triệt để điên cuồng. Chúng ta vừa vặn cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt. Lâm Viên mang theo Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt rời đi Táng Đế Uyên. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Lâm Viên một bước bước ra, hắn không gian trung quanh liền phát sinh biến hóa. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lâm Viên cùng Kỳ Tứ Tượng, Tô Thất Nguyệt liền đi tới Đan Lâm Châu. Lâm Viên tại không gian một đạo phía trên tạo nghệ, thật đúng là người tiên. Thấy thế, Càn Nguyên Đế quân cũng không che giấu chính mình thực lực. Hắn nhất định phải mau chóng đi đến Đan Lâm Châu mới được. Ngao Càn Nguyên Đế quân trực tiếp triệu hồi ra Đại Càn Đế quốc khí vận kim long, hắn mang theo Đại Càn Đế quốc võ thánh các cường giả biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi. Trần Lộ Đế quân triệu hồi ra Bạch Vũ sát thần kiếm, hắn lợi dụng cực đạo đế binh lực lượng, mang theo Bạch Vũ thánh địa thành viên, phá toái hư không, đến Đan Lâm Châu. Bọn hắn quả nhiên là hiển lộ tất cả thần thông. Nguyên bản phi thường náo nhiệt Táng Đế Uyên, tại viễn cổ đan đế truyền thừa xuất thế thời điểm, trở nên quặn quẽ vô cùng. Chỉ có Viên Nhị Long còn dừng lại tại Táng Đế Uyên cái chỗ này. Các ngươi đều đi, như vậy Táng Đế bên lòng đất bí mật cũng nên rơi xuống trong tay của ta. Viên Nhị Long tiến vào đến Táng Đế bên lòng đất, tìm kiếm cơ duyên. Đây là độc thuộc về Viên Nhị Long cơ duyên. Táng Đế bên lòng đất, mà ngay cả Lâm Viên cũng không muốn đi vào, kết quả, Viên Nhị Long đã tìm được tiến vào Táng Đế bên lòng đất phương thức. Xem ra, Viên Nhị Long cũng có thuộc về hắn chính mình cơ duyên, cũng không biết, phần này cơ duyên có thể làm cho Viên Nhị Long lấy được đến bao lớn tăng lên. Viên Nhị Long đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Soát. Bên khác, khi Lâm Viên một đoàn người đi vào Đan Lâm Châu thời điểm, bọn hắn thấy được An Tam Tư. Không sai. Huyền Nguyệt Võ Quán An Tam Tư cũng ở nơi đây. Lúc trước An Tam Tư rời đi Huyền Nguyệt Võ Quán, chính là vì tìm kiếm Châu Nguyên Rùa tung tích. Không nghĩ tới tìm lui, Châu Nguyên Rùa, thế mà ngay tại Đan Lâm Châu nơi đây. Xem ra, cái chỗ này bí mật, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Nơi đây không chỉ có viễn cổ đan đế truyền thừa, còn có viễn cổ Châu Nguyên Rùa. Cái chỗ này, cũng quá không đơn giản đi. Đại sư Minh, tứ sư đệ, còn có thất sư muội, các ngươi đã tới a? Thực lực của các ngươi biến hóa, thật đúng là lớn, đặc biệt là thất sư muội Tô Thất Nguyệt, thực lực của ngươi, ta có chút nhìn không thấu. Xem ra, các ngươi tại Táng Đế bên chỗ đó đã lấy được rất lớn thu hoạch. An Tam Tư có thể cảm giác được Tô Thất Nguyệt biến hóa lớn đến bao nhiêu. Dựa theo An Tam Tư phán đoán, Tô Thất Nguyệt ít nhất đã đột phá đến võ thánh viên mãn cấp độ, thậm chí có khả năng càng cao. Không lâu, Tô Thất Nguyệt chỉ là mới vừa đột phá đến võ thánh cảnh giới. Ai có thể nghĩ đến, Tô Thất Nguyệt tăng lên tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Tô Thất Nguyệt đã vượt qua nàng cái này Tam sư tỷ, chỉ nhìn cảnh giới nói, Tô Thất Nguyệt tại Huyền Nguyệt Võ Quán 7 vị đệ tử ở bên trong, hạng thứ 4. An Tam Tư hạng thứ 5, Kỳ Tứ Tượng hạng thứ 6, Thạch Tiểu Lục kém cỏi nhất. Hạng thứ 7. Đây là cảnh giới phương diện bài danh. Nếu như tính luôn thực lực, cái kia cũng không rõ ràng. Huyền Nguyệt Võ Quán những đệ tử này đều có được đặc thù thủ đoạn, vẹn vẹn dùng cảnh giới để phán đoán thực lực của bọn hắn, có chút phán đoán không cho phép. Cụ thể ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh qua mới biết được. Chương 172 Lâm Viên chuẩn bị, giao người. Chương 172 Lâm Viên chuẩn bị giao người. An Tam Tư đối với Tô Thất Nguyệt đám người thu hoạch cũng không hâm mộ. Nàng sớm đã tìm được chính mình con đường tu luyện. An Tam Tư có thể cảm giác được, nàng đột phá cơ duyên, ở nơi này chỗ Viễn Cổ Châu Nguyên Rủa. Đại sư Minh, ta một đường dò xét Viễn Cổ Châu Nguyên Rủa tin tức, cuối cùng tìm được cái chỗ này. Căn cứ phán đoán của ta, Viễn Cổ Châu Nguyên Rủa ngay tại Đại Viêm Đan Tháp phía dưới. Muốn đi vào Viễn Cổ Châu Nguyên Rủa, nhất định phải cướp lấy Đại Viêm Đan Tháp bên trong luyện đan truyền thừa mới được. Chẳng qua là, ta căn bản không phải luyện đan cái kia khối gia vị, khá tốt đại sư Minh đến, bằng không, ta đều ý định đi tìm các ngươi tới đây. An Tam Tư quả thật có này ý định. Toàn bộ Đại Càn Đế quốc có tuyệt đối năm chắc đạt được Viễn Cổ Đan Đế truyền thừa người, cũng chỉ có đại sư Minh Lâm Nguyên. Tại luyện đan phương diện, đại sư Minh Lâm Nguyên tuyệt đối đáng tin cậy. Viễn Cổ luyện đan truyền thừa sao? Vậy tranh một chuyến đi. Lâm Nguyên đến hào hứng, hắn thôn tiên đan kinh đã đạt tới đại đế tuyệt đỉnh cấp độ, hắn chỉ cần lại thôn vẹn một phần đại đế cấp bậc luyện đan truyền thừa. Hắn tại luyện đan phương diện tạo nghệ, liền có thể đột phá đại đế cảnh giới, đến tiên đế cấp độ. Viễn Cổ luyện đan truyền thừa, Lâm Nguyên nhất định muốn. Ai tới cũng không tốt sử dụng. Lâm Nguyên rất ít đối với những thứ khác truyền thừa cảm thấy hứng thú. Lần này, Lâm Nguyên thật sự ý định tranh đoạt Viễn Cổ luyện đan truyền thừa. Các ngươi trước ở chỗ này chờ đợi một phen, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Nguyên biến mất. Vì cướp lấy phần này Viễn Cổ luyện đan truyền thừa, Lâm Nguyên ý định vận dụng trên người hắn một đạo át chủ bài. Lâm Nguyên cầm ra từ đồ sơn đạt được tài liệu, hắn triệu hồi ra tiên thiên bắt quái trận đồ, bắt đầu ở Đan Lâm Châu bố trí trận pháp. Đây chính là thiên đế cấp độ trận pháp. Coi như là thiên đế cấp độ cường giả, xa vào đến này đạo trận pháp bên trong, cũng không cách nào đạo thoát đi ra ngoài. Vì đạt được này đạo Viễn Cổ đan đế truyền thừa, Lâm Nguyên biểu hiện thật đúng là phát rồ a. Một phần đại đế cấp độ truyền thừa, Lâm Nguyên thế mà vận dụng tiên đế cấp độ trận pháp đến thủ hộ. Có muốn hay không như vậy không hợp thói thường a. Lâm Nguyên muốn chính là vạn toàn nắm chắc. Hắn nếu như muốn đạt được phần này truyền thừa, như vậy ai tới cũng không tốt sử dụng. Cái này là Lâm Nguyên thủ đoạn. Nếu là hắn bắt đầu tranh giành, những người khác căn bản cũng không có đạt được truyền thừa cơ hội. Cái này là Lâm Nguyên lực lượng. Xoát. Lâm Nguyên hoàn thành chính mình bố trí về sau, hắn xuất hiện lần nữa tại An Tam Tư trước mặt. Tốt rồi, nói một chút tình huống hiện tại đi. Đại sư Minh, Đại Viêm Đan Tháp lai lịch vô cùng cổ xưa. Đây là Viễn Cổ thời đại Đại Viêm Đan Đế lưu lại một phần truyền thừa. Viễn Cổ thời đại Đại Viêm Đan Đế từng theo qua Viêm Đế chinh chiến bốn phương, lực chiến đấu của hắn vô cùng khủng bố, đồng dạng hắn năng lực luyện đan cũng vô cùng nghịch thiên. Nơi đây truyền thừa là Đại Viêm Đan Đế vì chọn lựa đệ tử chuyên môn lưu lại một phần đế cảnh luyện đan truyền thừa. Chỉ cần nắm giữ phần này truyền thừa, bất luận cái gì thế lực đều có cơ hội thành là thánh địa, thậm chí là siêu việt thánh địa. Đan Đế đối với một cái thế lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Luận lực ảnh hưởng, coi như là đại đế cường giả không so được Đan Đế. Đan Đế cường giả có thể trợ giúp một cái thế lực tăng lên chỉnh thể thực lực, mà đại đế cường đại chỉ có thể lại để cho bồi dưỡng số ít mấy người. Đây là bồi dưỡng thế lực năng lực phương diện khác nhau. Vốn dĩ ta nghĩ muốn bụng trộm tiến vào đến Viễn Cổ Châu Nguyên Rùa xem xét tình huống, không nghĩ tới mới vừa tới đến Đại Viêm Đan Tháp liền gây ra nơi đây chuyển thừa quy tắc, thế cho nên thế lực khắp nơi đều đã chiếm được phần này Viễn Cổ Đan Đế chuyển thừa xuất thế tin tức. Hiện tại chúng ta nghĩ muốn đạt được phần này chuyển thừa có chút phiền phức. Tại luyện đan chuyển thừa không có truyền ra trước đó, cạnh tranh luyện đan chuyển thừa người chỉ có như vậy mấy cái. Nhưng là khi luyện đan truyền thừa triệt để truyền ra về sau, cạnh tranh luyện đan truyền thừa người cũng liền biến nhiều rất nhiều, thậm chí mà ngay cả cao cao tại thượng Bạch Vũ Thánh Địa cũng có thể vận dụng toàn bộ nội tình đến tranh đoạt cái này một phần Viễn Cổ luyện đan truyền thừa. Phần này truyền thừa lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Trước mắt Bạch Vũ Thánh Địa trong phạm vi vài tên thánh phẩm luyện đan sư đã toàn bộ đổi ở đây, đồng dạng mà ngay cả Bạch Vũ Thánh Địa chung quanh thế lực khác cũng có siêu cường luyện đan sư chạy đến. Đây là một hồi chân chính luyện đan tình hội. Đây là chỉ có thể bằng vào luyện đan thủ đoạn mới có thể đạt được truyền thừa. Lâm Viên lắc đầu, phiền phải sao? Kia ngược lại là không có. Đúng vậy à, Lâm Viên vốn chính là đan đế, hắn đến tranh đoạt phần này truyền thừa, quả thực là hàng duy đặc kích. Không bao lâu, Đại Viêm Đan Tháp chính thức mở ra. Một cái hư ảnh từ Đại Viêm Đan Tháp bên trong đi ra. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này luyện đan đại hội. Lần này luyện đan đại hội nơi tổ chức điểm, ngay tại Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2. Bất quá, muốn đi vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2, còn là cần nhất định thực lực. Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm chính là luyện đan sư sức chiến đấu. Các ngươi hẳn là rõ ràng một điểm. Luyện đan sư thực lực đến cùng là cái gì? Luyện đan sư thực lực là trong tay bọn họ đan dược sao? Không chỉ là như thế, luyện đan sư thực lực là bọn hắn nhân mạch, một cái cường đại luyện đan sư bên người, nhất định có một đám cường đại người theo đuổi. Cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là người theo đuổi thực lực. Chỉ cần luyện đan sư có thể tại người theo đuổi hộ tống xuống, tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2, liền có thể tham gia lần này luyện đan đại hội. Chư vị, người mau chóng hành động, lưu cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Thư ảnh tuyên bố quy tắc sau, Bạch Vũ Thánh Địa trong lãnh địa vài tên luyện đan sư liền mang theo người theo đuổi của bọn hắn tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp bên trong. Có thể nhìn ra được, người theo đuổi của bọn hắn đều có được chuẩn đế cấp độ sức chiến đấu. Bọn hắn nội tình phi thường cường đại. Bọn họ là lần này luyện đan đại hội cực kỳ có lực người cạnh tranh. Đại sư Minh, chúng ta cũng vào đi thôi, chúng ta nhất định có thể đem đại sư Minh hộ tống đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2. Đúng, không sai, chúng ta nhất định có thể làm, mặc kệ Đại Viêm Đan Tháp trong tầng thứ nhất có nhiều nguy hiểm, chúng ta đều có thể giải quyết. Lần này luyện đan đại hội, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán nhất định muốn đoạt được đệ nhất. An Tam Tư, Kỳ Tứ Tượng cùng Tô Thất Nguyệt ba người đối với Lâm Viên có rất lớn tin tưởng. chẳng qua là bọn hắn mà nói, rơi tại cái khác trong hai người, liền biến thành có chút không biết lượng sức. Hừ, bất quá là một đám võ thánh cảnh giới rất rưỡi, cũng dám cùng chúng ta cạnh tranh, các ngươi cũng quá để mắt các ngươi chính mình đi. Lần này luyện đan đại hội, chỉ sợ các ngươi Huyền Nguyệt võ quán liền cửa thứ nhất đều gây khó dễ. Người này biết Huyền Nguyệt võ quán tình huống, hắn tiếp tục nói, nghe nói các ngươi Huyền Nguyệt võ quán bên trong có một cái viên nhị long. Nếu như các ngươi có thể đem viên nhị long tìm đến, có lẽ các ngươi còn có một tia cơ hội. Đáng tiếc, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán đã cùng viên nhị long bỏ ngay quan hệ, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán nhất định không cách nào đạt được phần này truyền thừa. Ta biết Lâm Viên Chí Tôn có được nhất định thực lực, thế nhưng là quy tắc của nơi này là người dự thi không cách nào sử dụng bản thân lực lượng đến thông qua cửa thứ nhất. Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất là đối với luyện đan sư nhân mạch một loại khảo nghiệm. Rất rõ ràng, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán nhân mạch không được, không cách nào thông qua Đại Viêm Đan Tháp cửa thứ nhất. Ha 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 ha, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi đi, phần này truyền thừa là chúng ta. Đám người kia trương cùng mà đi vào ở trong đan tháp. Chẳng qua là hắn lại còn nói Huyền Nguyệt võ quán nhân mạch không được. Vậy hãy để cho hắn xem thật kỹ xem Huyền Nguyệt võ quán nhân mạch. Giao người tới đây, ta có thể chịu không được loại này bất khí. Lâm Viên vung tay lên, Huyền Nguyệt võ quán đạn tín hiệu liền bay thẳng đến chân trời. Chương 173 một chi xuyên vân tiễn, đều đến chương 173 một chi xuyên vân tiễn, đều đến soát. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Huyền Nguyệt võ quán đạn tín hiệu, mặc dù nhưng vô pháp triệu hồi ra thiên quân vạn mã, nhưng là có thể triệu hồi ra một vị đại đế cường giả. Ra ngoài tìm kiếm khí vận chi tử Huyền Nguyệt hồ đội vàng chạy đến. Ta hảo đồ đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, để cho ngươi phóng thích đạn tín hiệu. Yên tâm, có sư phụ tại, sẽ không khiến người khác khi dễ các ngươi. Huyền Nguyệt hồ là người thứ nhất chạy tới người. Những người kia không phải nói Lâm Viên không có giúp đỡ sao? Nếu như dạng này, vậy hãy để cho bọn hắn xem thật kỹ xem, Lâm Viên giúp đỡ, đến cùng có kinh khủng bực nào. Lão hổ không phát uy, thật coi Lâm Viên là con mèo bệnh a. Này nhất sóng, Lâm Viên nhất định phải lại để cho thế lực khác tốt tốt mở mang kiến thức một chút Huyền Nguyệt võ quán thực lực. Sư phụ, là như vậy, lần này Đại Viêm Đan Tháp mở ra, luyện đan sư cần phải tìm giúp đỡ mới có thể tiến nhập đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất. Vừa rồi, có người xem thường chúng ta Huyền Nguyệt võ quán, nói chúng ta Huyền Nguyệt võ quán người đều là rác rưởi, đặc biệt là Huyền Nguyệt võ quán quán chủ Huyền Nguyệt hồ nhất vô dụng, rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Bọn hắn khi dễ đồ đệ, ta không cách nào phản bác. Nhưng là, bọn hắn lại dám nói như vậy sư phụ, thật là hơi quá đáng. Ta chỉ có thể phóng thích đạn tín hiệu, gọi sư phụ tới đây. Lâm Viên lời này, quả nhiên là tại đổ thêm dầu vào lửa. Huyền Nguyệt hồ lập tức nổi trận lôi đình. Hảo hảo hảo, thật sự rất tốt, xem ra chúng ta Huyền Nguyệt võ quán là điệu thấp quá lâu, thế cho nên bọn hắn đều không thể biết được chúng ta Huyền Nguyệt võ quán thực lực. Bọn hắn nói Huyền Nguyệt võ quán rác rưởi có thể, tại sao phải xem thường ta a? Là ai nói nghe được lời này, để cho ta tìm được hắn, ta cần phải lại để cho hắn để mắt. Huyền Nguyệt hồ nổi giận, nàng thật sự nổi giận. Người kia lại còn nói Huyền Nguyệt hồ là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu, này cũng hơi quá đáng đi. Đối phương cũng quá xem thường người. Hôm nay liền để cho bọn họ xem thật kỹ xem Huyền Nguyệt võ quán thực lực. Đồ đệ yên tâm, này một thanh, sư phụ mang người bay. Chẳng hạn như Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất thí luyện sao? Có sư phụ tại, bao người qua cửa. Huyền Nguyệt hồ triệt khởi tay áo, chuẩn bị lớn làm một cuộc. Trước kia, Huyền Nguyệt hồ hiện ra thực lực cơ hội cũng không nhiều. Lần này, Lâm Viên cần tham gia luyện đan khảo hạch, hắn không thể độc thủ. Như vậy, liền đến phiên Huyền Nguyệt hồ hiện ra chính mình thực lực. Huyền Nguyệt hồ cuối cùng có thể tại Lâm Viên trước mặt hiện ra chính mình thực lực. Đây cũng quá làm cho người ta hưng phấn đi. Huyền Nguyệt hồ sinh khí là giả, trên thực tế, nàng liền là muốn tại Lâm Viên trước mặt giả bộ một lớp. Nàng đều đột phá thật lâu rồi, cũng nên khiến người khác biết bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán thực lực. Còn là sư phụ đáng tin cậy, có sư phụ tại, ta rất yên tâm. Vì Đại Viêm Đan Tháp luyện đan sư truyền thừa, Lâm Viên biểu hiện quả nhiên là không hợp thói thường. Tới đây tranh đoạt luyện đan truyền thừa người, nhiều lắm là chẳng qua là chuẩn đế cấp độ. Kết quả, Lâm Viên trực tiếp đem đại đế cấp bậc Huyền Nguyệt hồ kêu đến. Hắn muốn làm gì? Hắn nghĩ muốn một đường hành đẩy qua đi sao? Có như vậy một vị đại đế tại, mà khác luyện đan sư người theo đuổi, tại sao có thể là Huyền Nguyệt hồ đối thủ? Lâm Viên quả nhiên là vững vàng a. Soát. Không bao lâu, lại có một đạo thân ảnh đến đây. Người này là Viên Nhị Long. Viên Nhị Long từ Táng Đế Viên Địa để Thâm Viên bên trong đã lấy được một loại đặc thù lực lượng về sau, liền thấy được Lâm Viên phóng xuất ra tín hiệu. Đại sư Minh Lâm Viên rất ít phóng thích Huyền Nguyệt võ quán đạn tín hiệu. Lần này, đại sư Minh Lâm Viên đột nhiên phóng thích đạn tín hiệu, nói rõ, sự tình không có đơn giản như vậy, Viên Nhị Long tự nhiên ý định sang đây xem tình huống. Chẳng qua là, hắn vừa đến nơi đây, liền xem đến sư phụ Huyền Nguyệt hồ cũng đã tới. Xem ra, sư phụ có tuyệt đối nắm chắc, mang theo bọn hắn cùng một chỗ qua cửa. Soát. Bên khác, tòa trấn Huyền Nguyệt võ quán Mục Ngũ Nôn cũng đổi ở đây. Mục Ngũ Nôn trực tiếp hỏi, đại sư Minh, nơi đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Viên nhìn xem trình diện mọi người, thỏa mãn mà gật đầu. Hiện tại toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán ở bên trong, chỉ có Thạch Tiểu Lục cũng không đến. Thạch Tiểu Lục có chính mình đường phải đi, Lâm Viên tự nhiên sẽ không quấy rầy hắn. Không có việc gì, các ngươi nếu như đến, vậy cùng một chỗ vào đi thôi. Tháng 7, ngươi cho bọn hắn giải thích thoáng một phát. Tốt, đại sư Minh. Tô Thất Nguyệt đơn giản giới thiệu một chút tình huống nơi này. Nghe được có người nói bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán đều là rác rưởi, nói bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán quán chủ là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Bọn họ là thật sự rất ấn tượng. Thật can đảm, quả nhiên là thật can đảm, ta cũng không dám nói như vậy sư phụ, bọn hắn lại dám nói như vậy sư phụ. Đây cũng quá khoa trương đi, đừng làm cho ta nhìn thấy bọn họ là ai, bằng không, ta không muốn cho hắn thật tốt nếm thử thủ đoạn của ta. Mục Ngũ Nôn nhịn không được. Viên Nhị Long này trời sinh phản cốt người, cũng đồng dạng nhịn không được. Nói cho ta biết, nói những lời này người là ai? Là Bàng Huyên lão ma. Trong truyền thuyết, Bàng Huyên lão ma có được chuẩn đế cấp bậc thực lực, hắn là Bạch Vũ Thánh địa phạm vi lãnh địa bên trong, chuẩn đế bảng xếp hạng trước 10 cường giả. Lực chiến đấu của hắn phi thường cường đại, đều muốn đối phó hắn, có chút phiền phức. Bạch Vũ Thánh địa trưởng quản mấy trăm cái lãnh thổ quốc gia. Đại Càn lãnh thổ quốc gia chẳng qua là trong đó phạm vi nhỏ nhất một cái. Bạch Vũ Thánh địa phạm vi lãnh địa bên trong chuẩn đế cường giả cũng có mấy trăm vị, Bàng Huyên lão ma có thể tại đây mấy trăm vị chuẩn đế cường giả ở bên trong, bài danh trước 10. Thực lực của hắn cũng vô cùng không sai. Bàng Huyên lão ma lại là tên hôn đản này, lúc trước ta mời hắn tiến vào Hắc Vũ Minh, hắn không đáp ứng. Hiện tại, Bàng Huyên lão ma lại dám ở sau lưng con dế chúng ta Huyền Nguyệt võ quán, ta đây có thể nhịn không được. Đại sư Minh, những này nhỏ vụn thế hệ, liền giao cho chúng ta đi xử lý, ngươi yên tâm đi tranh đoạt luyện đan sư truyền thừa. Viên Nhị Long biết luyện đan truyền thừa đối với Huyền Nguyệt võ quán có bao nhiêu trọng yếu. Chỉ cần đại sư Minh có thể đạt được phần này truyền thừa, bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán thì có đan đế tồn tại. Đối với đại sư Minh Lâm Viên tiên phú, Viên Nhị Long cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi. Viên Nhị Long biết đại sư Minh tiên phú đến cỡ nào nghịch thiên. Toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bên trong, Viên Nhị Long chỉ phục qua đại sư Minh Lâm Viên một người. Trừ lần đó ra, mà ngay cả ngũ sư đệ Mục Vũ Nôn, Viên Nhị Long cũng không phục. Chân chính lại để cho Viên Nhị Long cảm giác được không cách nào vượt qua người, chính là đại sư Minh. Chờ đến đại sư Minh đạt được truyền thừa về sau, đến lúc đó, Huyền Nguyệt võ quán chỉnh thể thực lực đều tăng vọt một mảng lớn. Cái này là đan đế tác dụng. Đan đế có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, coi như là chân chính đại đế cường giả, cũng không nhất định có thể dùng đế phẩm đan dược tăng thực lực lên. Chỉ cần Huyền Nguyệt võ quán có thể đạt được phần này truyền thừa, bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán thì có đế phẩm đan dược, có thể cung cấp bọn hắn sử dụng. Đây đối với Huyền Nguyệt võ quán tất cả mọi người mà nói, đều là chuyện tốt. Đi thôi, trước tiến vào Đại Viêm Đan Tháp nói sau. Tốt, đi vào trước nói sau. Lâm Yên một đoàn người tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất. Lúc này, không gian đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bọn hắn thấy được một cái vô cùng cường đại hư ảnh. Đánh bại này đạo hư ảnh, có thể tiếp tục đi về phía trước. Bành! Hư ảnh trên người bộc phát ra chuẩn đế cấp bậc khí tức, quét ngang bốn phương. Xem ra, Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất chuẩn nhập môn hạng, chính là chuẩn đế cấp độ. Chương 174 cái đích cho mọi người chỉ trích, tuyên chiến chương 174 cái đích cho mọi người chỉ trích, tuyên chiến chuẩn đế cấp bậc hư ảnh sao? Đại sư Minh, tên này chuẩn đế, giao cho ta đến xử lý là được. Viên Nhị Long không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Bành! Vẹn vẹn một quyền, Viên Nhị Long sẽ đem chuẩn đế hư ảnh triệt để đánh nát. Cái này là Viên Nhị Long thực lực. Đối phó cùng cấp độ chuẩn đế hư ảnh, Viên Nhị Long chỉ cần một quyền là được. Viên Nhị Long một quyền mở đường. Lâm Yên một đoàn người thuận lợi tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất. Hoan nên chư vị đi vào tầng thứ nhất, mọi người đều biết, Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm chính là người theo đuổi thực lực. Nơi này có một cái bậc thang, chỉ cần người theo đuổi có thể thuận lợi đạt vào 33 cái bậc thang, luyện đan sư liền có thể đi vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2 bên trong. Các ngươi có thể nếm thử một chút đạp vào bậc thang, qua cửa thời hạn vì 3 tháng. 3 tháng trong lúc này không cấm chỉ bất luận cái gì chiến đấu, các ngươi có thể hay không thuận lợi qua cửa, muốn xem các ngươi chính mình bổn sự. Viễn cổ thời đại Đại Viêm Đan Đế chính là đi theo Viêm Đế chinh chiến thiên hạ vượt qua cấp cường giả. Đại Viêm Đan Đế thiết lập quy tắc, cũng là tiên chiến đấu phương diện. Hắn nhận bì, luyện đan sư không chỉ có cần có được cường đại năng lực luyện đan, còn cần cường đại người theo đuổi. Chỉ có dạng này mới có thể tạo thành một cái vô cùng cường đại thế lực, cuối cùng leo lên viễn cổ chiến trường. Đây là Đại Viêm Đan Đế tại viễn cổ thời đại cài đặt thu đồ đệ tiêu chuẩn. Chẳng qua là Đại Viêm Đan Đế tuyệt đối không nghĩ đến, hắn lưu lại phần này truyền thừa, thế mà đến hiện ở thời đại này mới hoàn toàn mở ra. Cũng chính bởi vì Đại Viêm Đan Đế thiết lập tiêu chuẩn vô cùng cao, thế cho nên Đại Viêm Đan Tháp nơi đây truyền thừa vẫn luôn không có bị người đạt được. Viên Nhị Long không nghĩ tới, chúng ta tìm ngươi cả buổi đều không có tìm được bóng người của ngươi, ngươi lại vì Lâm Viên xuất hiện ở nơi đây. Xem ra các ngươi Huyền Nguyệt võ quán thật sự ý định hỗ trợ Viên Nhị Long. Chân Lộ Đế Quân chứng kiến Viên Nhị Long thời điểm, trong mắt của hắn sắc cơ đã triệt để bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, đi theo Viên Nhị Long cùng nhau xuất hiện Lâm Viên đám người cũng bị Trần Lộ Đế Quân phán quyết tử hình. Lâm Viên tại trận pháp phương diện thực lực quả thật vô cùng không tệ, nhưng là tại Đại Viêm Đan Tháp cái chỗ này, Lâm Viên căn bản cũng không có cơ hội bố trí trận pháp. Chỉ cần Trần Lộ Đế Quân sớm một chút động thủ, nhất định có thể triệt để giết chết Viên Nhị Long cùng Lâm Viên, vì bọn họ Bạch Vũ Thánh Địa sớm thanh trừ mối họa. Ai ra, thiếu chút nữa quên, Viên Nhị Long trên người của ngươi còn đeo Bạch Vũ Thánh Địa lệnh truy nã. Thất sách, quả nhiên là thất sách. Lâm Viên đột nhiên phát hiện, đem Viên Nhị Long kêu đến sẽ chỉ làm Bạch Vũ Thánh Địa đem Huyền Nguyệt võ quán phán định thành địch nhân. Tốt đi, các ngươi đã Bạch Vũ Thánh Địa cảm thấy chúng ta sẽ hỗ trợ nhị sư đệ Viên Nhị Long, như vậy chúng ta cũng không ẩn tàng. Không sai, chúng ta cùng Viên Nhị Long chính là một phe, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Trước kia Lâm Viên mặc kệ Viên Nhị Long sự tình, cái kia chỉ là bởi vì Viên Nhị Long có năng lực xử lý chuyện này. Hiện tại nếu như Trần Lộ Đế Quân đã cho rằng Huyền Nguyệt võ quán cùng Viên Nhị Long là một phe, như vậy Lâm Viên thật đúng là sẽ không giả bộ ngả bài, bọn hắn chính là một phe. Nay đã không còn là Viên Nhị Long chính mình sự tình, mà là dính đến toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán. Hảo hảo hảo, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán thật sự rất tốt, các ngươi là muốn cùng chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa chính diện khai chiến không? Từ hôm nay trở đi, các ngươi Huyền Nguyệt võ quán chính là chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa số một địch nhân. Hắc Nha đạo nhân, các ngươi Hắc Vũ Minh vậy là cái gì thái độ đâu này? Trần Lộ Đế Quân đối với Hắc Vũ Minh thái độ vô cùng để ý, Hắc Vũ Minh là Viên Nhị Long một tay xây dựng mà thành, bọn hắn chiếm lĩnh chín cái lãnh thổ quốc gia. Hắc Vũ Minh thực lực phi thường cường đại. Nếu như Hắc Nha đạo nhân muốn hỗ trợ Viên Nhị Long, Trần Lộ Đế Quân nghĩ muốn bằng vào một đã lực lượng, đối kháng Huyền Nguyệt Võ Quán cùng Hắc Vũ Minh hai cái thế lực có chút khó khăn. Chúng ta Hắc Vũ Minh mục đích của chuyến này chính là vì tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2, đạt được nơi đây luyện đan truyền thừa. Trừ lần đó ra, chúng ta không muốn phức tạp, mặt khác, Viên Nhị Long đã bị chúng ta Hắc Vũ Minh xóa tên, hắn không còn là chúng ta Hắc Vũ Minh minh chủ. Cho nên, các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa đều muốn đối phó Viên Nhị Long, không có quan hệ gì với chúng ta. Hắc Nha đạo nhân ngược lại là sẽ phủi sạch quan hệ. Viên Nhị Long đã từng sáng lập Hắc Vũ Minh, hiện tại Hắc Vũ Minh phát triển phi thường tốt, Hắc Nha đạo nhân đã nắm trong tay toàn bộ Hắc Vũ Minh, bọn hắn tự nhiên không cần Viên Nhị Long cái này minh chủ. Tốt, như vậy Càn Nguyên Đế Quân, ngươi thì sao? Ngươi là cái gì thái độ? Trần Lộ Đế Quân vô cùng cố kỵ Càn Nguyên Đế Quân, tại Đại Càn Đế Quốc nơi đây, Càn Nguyên Đế Quân chấp trưởng khí vận Kim Long đủ để quét ngang bốn phương. Nếu không phải, lần này tới chuẩn đế cường giả quá nhiều, Càn Nguyên Đế Quân nhất định có thể đè ép được cục diện. Viên Nhị Long đã bị Hắc Vũ Minh xóa tên, như vậy, giữa chúng ta hợp tác, như vậy chung kết. Kỳ thật, ta đối với Nhiên Huyết Kiếm Đế truyền thừa cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Nhiên Huyết Kiếm Đế truyền thừa, ta nghĩ, chúng ta Đại Càn Đế Quốc có thể tha cho ngươi một cái mạng. Càn Nguyên Đế Quân cho thấy lập trường của hắn. Hắn này là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp lấy Viên Nhị Long trên người kiếm thế truyền thừa. Nghe được, Viên Nhị Long trên người có được Nhiên Huyết Kiếm Đế kiếm thế truyền thừa, ở đây những người khác cũng tâm động. Viên Nhị Long thoáng cái, liền biến thành qua phố lao thử, mỗi người hô đánh. Hắn nhân duyên thật đúng là trên người ta. Nếu như ta không có nhớ lầm, Viên Nhị Long đã trộm lấy Bạch Vũ Thánh Địa Đế Kinh, hiện tại trên người hắn còn có Nhiên Huyết Kiếm Đế Đế Kinh truyền thừa. Viên Nhị Long trên người ít nhất có được hai bộ Đế Kinh, một mình hắn có được hai bộ Đế Kinh, thật là quá lãng phí. Cảm thấy đến, thứ tốt cần cộng hưởng mới được, này hai bộ Đế Kinh chỉ có cộng hưởng cho chúng ta mới là thích hợp nhất. Những người khác cũng theo dõi Viên Nhị Long. Quái chỉ có thể trách Viên Nhị Long quá nhẹ nhàng, hắn thích đến chỗ gây sự, bị thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm vào cũng là tại cực kỳ bình thường sự tình. Ta có một cái đề nghị, chúng ta không bằng trước nắm bắt Huyền Nguyệt Võ Quán, lại cân nhắc qua cửa sự tình. Cảm thấy đến, đề nghị này vô cùng không sai. Ta đồng ý. Thế lực khắp nơi thoáng cái đã tìm được nhắm vào mục tiêu. Thiên phẩm thiên địa linh lũ cách điều chế, chính là Lâm Viên cầm ra đi hắn tại luyện đan phương diện tạo nghệ, nhất định vô cùng người thường. Lâm Viên là mặt khác luyện đan sư cực kỳ có lực người cạnh tranh. Thế lực khắp nơi dĩ nhiên muốn tại một lúc mới bắt đầu, sẽ đem Lâm Viên đào thải ra khỏi cục. Biểu hiện ra xem, bọn hắn nhằm vào người là Viên Nhị Long. Trên thực tế, bọn hắn nhằm vào người là Lâm Viên. Khắp nơi liên hợp xu thế đã hình thành, coi như là Bạch Vũ Thánh Địa đối mặt thế lực khắp nơi vây công, đều sẽ phi thường khó giải quyết. Huống chi là một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt Võ Quán đâu này. Lần này, Huyền Nguyệt Võ Quán chết chắc rồi. Bạch Vũ Thánh Địa, Hắc Vũ Minh, Đại Càn Đế Quốc, cùng với Bạch Vũ Thánh Địa phạm vi lãnh địa bên trong, vài danh chức 10 chuẩn đế cường giả đều xuất hiện. Các ngươi thật đúng là để mắt chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán, các ngươi đã nghĩ muốn khai chiến, cái kia thì tới đi. Ta Huyền Nguyệt Võ Quán đối với các ngươi chính thức tuyên chiến. Chương 175 bùng cháy, cuối cùng bắt đầu chăm chú chương 175 bùng cháy, cuối cùng bắt đầu chăm chú khi tuyên chiến một câu kia nói ra sau. Huyền Nguyệt Võ Quán ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Đối với Huyền Nguyệt Võ Quán mà nói, chỉ có hai loại người, bằng hữu hoặc là địch nhân. Bằng hữu đến có rượu ngon. Bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán người sẽ không muốn đi đối phó bằng hữu. Nhưng là, nếu như địch nhân đến, như vậy bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán răng nanh sẽ triệt để bày ra. Đừng quên, bọn hắn Huyền Nguyệt Võ Quán đều là một đám người nào. Đám người kia từng cái một tà môn lại tâm hắc. Bạch Vũ Thánh Địa, Đại Càn Đế Quốc, Hắc Vũ Minh cùng với các chuẩn đế cường giả, muốn đem bọn họ Huyền Nguyệt Võ Quán trở thành địch nhân. Tất nhiên sẽ lọt vào Huyền Nguyệt Võ Quán nhằm vào. Tuyên chiến sao? Cũng tốt, đã như vậy, ta cũng sẽ không che giấu. Không nghĩ tới, ta một tay bồi dưỡng ra được Hắc Vũ Minh đều muốn đối với ta tuyên chiến, đã như vậy, lưu các ngươi làm gì dùng? Đại sư Minh, cái này Hắc Vũ Minh liền giao cho ta đến đối phó đi. Viên Nhị Long trên người sát cơ cũng triệt để bạo phát đi ra. Những người này đều mơ tưởng lại để cho hắn chết, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chỉ hy vọng Hắc Vũ Minh người nhìn rõ ràng Viên Nhị Long thực lực về sau, không muốn cảm giác được kinh ngạc mới tốt. Tuyên chiến sao? Bạch Vũ Thánh Địa phạm vi lãnh địa bên trong bài danh trước 10 chuẩn đế cường giả, ngược lại là có chút ý tứ. Đại sư Minh, này 10 cái chuẩn đế cường giả, liền giao cho để ta giải quyết đi. Mở miệng người là An Tam Tư. Chẳng qua là khi những người khác nhìn rõ ràng An Tam Tư thực lực về sau, bọn hắn cảm giác được một người. Ngươi một cái võ thánh tam giai cường giả, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta này một nhóm bài danh trước 10 chuẩn đế cường giả, ngươi thật sự điên rồi sao? Các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán đều là như vậy phong tử sao? Một đám chuẩn đế cường giả đều cảm giác được một người. An Tam Tư thực lực quá kém, nàng liền võ thánh tuyệt đỉnh đều không phải là, liền dám khiêu chiến chuẩn đế cường giả. Khiêu chiến một cái còn chưa đủ, An Tam Tư một người muốn khiêu chiến một đám chuẩn đế cường giả. An Tam Tư biểu hiện cũng quá khoa trương đi, mà ngay cả Huyền Nguyệt Võ Quán những người khác cũng không tin An Tam Tư có thể làm được chuyện này. Bất quá, An Tam Tư nếu như mở miệng như vậy, bọn hắn sẽ tôn trọng An Tam Tư lựa chọn. Chỉ cần An Tam Tư không cầu trợ, bọn hắn sẽ không can thiệp An Tam Tư chiến đấu. Kỳ Tứ Tượng thở dài một tiếng, nếu như dạng này, Đại Càn Đế Quốc liền giao cho ta đến đối phó đi. Khi Kỳ Tứ Tượng thể hiện ra thực lực thời điểm, Đại Càn Đế Quốc những người kia vừa cười. Võ Thánh Nhất Giai, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán cũng quá khôi hài đi, dùng một gã Võ Thánh Nhất Giai võ giả liền đều muốn đối phó chấp trưởng khí vận Kim Long Càn Nguyên Đế Quân. Các ngươi quả nhiên là điên rồi phải không? Càn Nguyên Đế Quân chấp trưởng khí vận Kim Long về sau, thực lực của hắn đã đạt tới chuẩn đế cấp độ đỉnh phong. Tại toàn bộ Bạch Vũ Thánh địa phạm vi lãnh địa ở trong, chỉ sợ chỉ có đại đế cường giả có thể ổn thắng Càn Nguyên Đế Quân, trừ lần đó ra, ai đều không thể đối phó chấp trưởng khí vận Kim Long Càn Nguyên Đế Quân. Cái này là quốc vận khủng bố chỗ, khi Càn Nguyên Đế Quân tu luyện Nhân Hoàng Khai Thiên Công về sau, tại đại Càn Đế quốc trong phạm vi, hắn chính là vô địch tồn tại. Kết quả, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán thế mà phái ra một cái võ thánh nhất giai võ giả để đối phó Càn Nguyên Đế Quân, các ngươi cũng quá coi thường đại Càn Đế quốc thực lực đi. Hiện tại, đại Càn Đế quốc không chỉ có được Càn Nguyên Đế Quân cường giả như vậy, còn có chư tử bách gia cường giả tới đây. Kỳ Tứ Tượng lại muốn chỉ dựa vào một đã lực lượng để đối phó toàn bộ đại Càn Đế quốc, quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Thế lực khắp nơi vẫn còn xem cuộc vui. Bọn hắn cũng muốn biết, Huyền Nguyệt Võ Quán có thể chơi ra cái dạng gì hoa đến. Thế lực khắp nơi đều đã có riêng phần mình đối thủ, chỉ có Bạch Vũ Thánh Địa còn không có đối thủ. Giờ phút này, Tô Thất Nguyệt chứng kiến Bạch Vũ Thánh Địa, nàng thật sự có một chút sợ. Tô Thất Nguyệt nhìn xung quanh, nàng phát hiện, Vũ Sư Minh không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Cái này cường đại nhất Bạch Vũ Thánh Địa, giống như chỉ có từ Tô Thất Nguyệt đến giải quyết. Bạch Vũ Thánh Địa là chân chính thánh địa, có được đại đế cấp bậc cường giả. Nàng Tô Thất Nguyệt thực lực quả thật rất mạnh, thế nhưng là, làm cho nàng đối phó Bạch Vũ Thánh Địa cũng là căn bản chuyện không thể nào. Những này sư minh sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà đem nhất đối thủ cường đại để lại cho nàng. Tô Thất Nguyệt có chút kinh sợ, nàng cũng không muốn đánh cái thanh này cao đoàn của ca, thế nhưng là, nàng không thể không đánh trận này. Đều muốn đối phó đại sư Minh Lâm Uyên, nhất định phải muốn qua nàng cửa ải này. Đây là Tô Thất Nguyệt sau khi độ kiếp, nội tâm phát hạ lời thề. Ta, Tô Thất Nguyệt nói còn cũng không nói ra miệng. Chỉ thấy, Huyền Nguyệt Hồ bố bố Tô Thất Nguyệt bà bay. Tiểu thất ta, ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi liền xem thật kỹ các sư minh sư tỷ biểu diễn là được. Cái này Bạch Vũ Thánh Địa, liền giao cho sư phụ đến xử lý đi. Ngươi còn trẻ, đối thủ như vậy, ngươi nắm chắc không được, lại để cho sư phụ đến. Huyền Nguyệt Hồ quả nhiên là đáng tin cậy. Nàng thật không hổ là Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ, nàng ra tay, trực tiếp lựa chọn nhất đối thủ cường đại. Huyền Nguyệt Hồ, ngươi đây là xem thường chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa sao? Ta nhớ được ngươi bất quá là vừa mới đột phá đến võ thánh cảnh giới, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán cứ như vậy xem thường người sao? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ dựa vào những này võ thánh cảnh giới võ giả có thể khiêu chiến chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa uy áp? Các ngươi quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Lần này chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa vì đạt được truyền thừa, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi Huyền Nguyệt Võ Quán lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chân Lộ Đế Quân vừa dứt lời, Bạch Vũ Thánh Địa các cường giả nhao nhao đến đây. Trong đó, Bạch Vũ Thánh Địa người mạnh nhất Bạch Vũ Thánh Chủ cũng tới. Trong truyền thuyết, Bạch Vũ Thánh Chủ có được giống như Bạch Vũ Đại Đế huyết mạch cùng thể chất, hắn đã nắm giữ chín đạo đế ấn, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Lần này, Bạch Vũ Thánh Địa vì viễn cổ luyện đan truyền thừa, quả nhiên là lấy ra tất cả của bọn hắn bộ phận át chủ bài. Bạch Vũ Thánh Chủ thực lực phi thường cường đại, Huyền Nguyệt Hồ như vậy một vị võ thánh cấp độ võ giả, tại sao có thể là Bạch Vũ Thánh Chủ đối thủ? Chẳng qua là, khi Bạch Vũ Thánh Chủ chứng kiến Huyền Nguyệt Hồ về sau, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Không, Huyền Nguyệt Hồ không chỉ là võ thánh cảnh giới, thực lực của nàng tuyệt đối không đơn giản, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lần này, chỉ sợ chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa cần vận dụng toàn bộ át chủ bài mới có thể nắm bắt đối thủ này. Bạch Vũ Thánh Chủ có thể cảm giác được Huyền Nguyệt Hồ mang đến áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chứng kiến Bạch Vũ Thánh Chủ bộ dáng như lâm đại địch, Chân Lộ Đế Quân đám người cũng trở nên nghiêm túc. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán có chút không đơn giản, Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ lại có thể lại để cho Bạch Vũ Thánh Chủ cảm giác được áp lực lớn như vậy. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán đến cùng là từ đâu chạy tới thế lực? Bọn hắn vì cái gì có được như thế thực lực đáng sợ? Bạch Vũ Thánh Địa các cường giả có chút nghĩ không thông điểm này. Giết. Đúng lúc này, Kỳ Tứ Tượng động thủ. Bành bành bành. Chỉ thấy Kỳ Tứ Tượng khí tức trên thân bắt đầu không ngừng biến hóa. Kỳ Tứ Tượng đầu tiên biến thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Kế tiếp, Kỳ Tứ Tượng hoàn thành tầng thứ 3 đoạn biến thân, thay đổi thành Âm Dương Thánh Thể. Sau một khắc, Kỳ Tứ Tượng khí tức lần nữa tăng lên. Đây là Kỳ Tứ Tượng trung cực hình thái, thiên nhân hình thái. Đây cũng là Lâm Viên lần thứ 2 chứng kiến Kỳ Tứ Tượng hoàn thành dạng này biến thân. Trước kia Kỳ Tứ Tượng biến thân qua một lần, về sau, Kỳ Tứ Tượng gặp phải đối thủ đều không đủ cường đại, không cách nào bước ra Kỳ Tứ Tượng chân chính át chủ bài. Hôm nay, vì đối phó Đại Càn Đế Quốc, Kỳ Tứ Tượng đến một lớp chiến lược đại bạo phát. Trung cực hình thái Kỳ Tứ Tượng có được khó có thể tưởng tượng chiến lực. Chương 176 Thiên Nhân Hình Thái, bảy màu đế ấn. Chương 176 Thiên Nhân Hình Thái, bảy màu đế ấn hoàn thành tứ giai đoạn biến thân Kỳ Tứ Tượng, biến hóa của hắn làm cho người ta có chút xem không hiểu. Nguyên bản Kỳ Tứ Tượng chẳng qua là có được võ thánh nhất giai thực lực. Thế nhưng là, khi Kỳ Tứ Tượng hoàn thành sau khi biến thân, những kia chuẩn đế cường giả, thế mà từ trên thân Kỳ Tứ Tượng cảm thấy sinh mệnh uy hiếp. Kỳ Tứ Tượng biểu hiện cũng quá không đơn giản. Quái vật, quả nhiên là quái vật, cái này Kỳ Tứ Tượng thật sự là một cái quái vật a. Hắn vốn chỉ là có được võ thánh nhất giai cảnh giới, nhưng khi hắn biến thân sau khi kết thúc, liền ngay cả chúng ta đều nhìn không thấu thực lực của hắn. Đây cũng quá không hợp thói thường đi. Trên cái thế giới này, thật sự có người có thể bộc phát ra như thế biến thái sức chiến đấu sao? Ta như thế nào cảm giác cái này Kỳ Tứ Tượng thân phận có vấn đề? Đúng vậy à, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên người. Kỳ Tứ Tượng biến thân về sau, linh hồn của hắn khí tức đều đã xảy ra cải biến. Có thể nói, sau khi biến thân kỳ tứ tượng, chính là một người khác, kỳ tứ tượng trên người tình huống cũng quá cổ quái đi. Trên cái thế giới này, thật sự có người có thể tại biến thân sau khi kết thúc, liền tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực sao? Đây chính là tại võ thánh cảnh giới, tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. Kỳ tứ tượng biểu hiện, thật đúng là khoa trương, khó trách hắn dám một mình khiêu chiến toàn bộ đại càn đế quốc, nguyên lai, thực lực của hắn thật sự vô cùng không đơn giản. Không, kỳ tứ tượng trên người thực lực, không chỉ là dạng này, ta có thể cảm giác được, trên người hắn còn có một đạo đặc thù âm dương thánh thể, đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nay nhất sóng, kỳ tứ tượng điên cuồng tăng thực lực lên, khí tức của hắn, để cho chúng ta có chút xem không hiểu. Người này, là một cái từ đầu đến cuối quái vật. Chúng ta đều muốn đối phó hắn, có một chút khó khăn. Khi kỳ tứ tượng thể hiện ra thực lực bản thân về sau, Tô Thất Nguyệt mới phát hiện một sự kiện. Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này đều có được siêu phàm sức chiến đấu, vẹn vẹn dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực của bọn hắn, có chút không chính xác. Như là kỳ tứ tượng dạng này, khi kỳ tứ tượng không được biến thân thời điểm, kỳ tứ tượng cũng chỉ là võ thánh nhất giai bình thường võ thánh cường giả. Thế nhưng là khi kỳ tứ tượng biến thân sau khi kết thúc, thực lực của hắn đã tiêu thăng đến chuẩn đế cấp độ, trọn vẹn một cái đại cảnh giới tăng lên, thật đúng là khoa trương. Không chỉ có như thế, kỳ tứ tượng âm dương thánh thể cũng tại kỳ tứ tượng đột phá đến võ thánh cảnh giới thời điểm có chỗ tăng lên. Lần này kỳ tứ tượng không chỉ là cảnh giới phương diện tăng lên tới chuẩn đế cấp độ, mà ngay cả âm dương thánh thể cũng đồng dạng tăng lên tới chuẩn đế cấp độ. Kỳ tứ tượng sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Này còn chưa đủ. Kỳ tứ tượng tầng thứ tư đoạn biến thân mới là kỳ tứ tượng tăng lên biên độ lớn nhất một cái biến thân. Cái này hình thái bị kỳ tứ tượng xưng là thiên nhân hình thái. Đây là kỳ tứ tượng người cuối cùng hình thái. Khi kỳ tứ tượng mở ra cái này hình thái về sau, chính là hắn chân chính bộc phát bản thân lá bài tẩy thời điểm. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Từng đạo đặc thù hào quang xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đế ấn, đây là đế ấn khí tức. Bất quá, kỳ tứ tượng trên người đế ấn, vì cái gì sẽ như thế cổ quái, loại này bảy màu đế ấn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người đều biết, đế ấn là màu vàng trên cơ bản từng cái đột phá đến đại đế cảnh giới người, bọn hắn đều nắm giữ lấy màu vàng đế ấn lực lượng. Thế nhưng là, kỳ tứ tượng trên người biến hóa, thực có chút cổ quái. Cái loại này bảy màu đế ấn, nhìn xem có chút dọa người. Càn Nguyên Đế Quân đám người có thể cảm giác được, bảy màu đế ấn phía trên mang đến cảm giác áp bách. Loại này bảy màu đế ấn bị cách, muốn xa xa cao hơn màu vàng đế ấn. Kỳ tứ tượng trên người biến hóa cũng quá lớn đi. Thật không biết cái này kỳ tứ tượng đến cùng cầm giữ có nhiều thân phận, lại có thể đem màu vàng đế ấn lột xác đến bảy màu đế ấn cấp độ. Quái vật, quả nhiên là quái vật một dạng biến thân. Kỳ tứ tượng, ta không cần biết ngươi là ai, cầm giữ có nhiều thực lực, ở trước mặt ta đều không có dùng. Tại Đại Càn Đế Quốc bên trong, ta chính là mạnh nhất tồn tại. Ngao một cái màu vàng khí vận kim long, mang theo Đại Càn Đế Quốc quốc quận, trực tiếp bay đến Càn Nguyên Đế Quân trong cơ thể. Sau một khắc, Càn Nguyên Đế Quân thực lực liền đã lấy được sử thi cấp bậc tăng cường. Giờ phút này Càn Nguyên Đế Quân đã có được có thể so với đại đế uy năng. Xoát xoát xoát, từng đạo khí vận lực lượng lưu chuyển đến Trấn Quốc Công cùng Tả Thừa Tướng trên người. Chỉ thấy thực lực của bọn hắn cũng đang điên cuồng tăng lên. Kỳ tứ tượng, ngươi đối mặt không chỉ là một cái Đại Càn Đế Quốc, ngươi đối mặt còn có Chư Tử Bách Gia. Trấn Quốc Công lợi dụng quốc quận lực lượng triệu hồi ra một quyển kỳ dị sách. Đây là Võ Kinh Kỳ Thư, binh gia bảy đại binh thư một trong, chỉ cần nắm giữ này bộ phận binh thư, có thể cho quân đội mang đến to lớn giá trị. Đây là binh gia tối cường chiến đấu thủ đoạn. Càn Nguyên Thiết Kỵ ở đâu? Tại Trấn Quốc Công vung tay lên, sẽ đem 3 vạn năm trước chinh chiến thiên hạ đại binh Càn Nguyên Thiết Kỵ triệu hoán đi ra. Sau một khắc, Trấn Quốc Công trong tay Võ Kinh Kỳ Thư liền hóa thành một đạo quân hồn một dạng, trực tiếp bay vào đến Càn Nguyên Thiết Kỵ trong thân thể. Bành bành bành, Càn Nguyên Thiết Kỵ thực lực trực tiếp bay lên một cái bậc thang. Cái này là quân hồn diệu dụng. Quân hồn có thể đem quân đội lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Vinh gia am hiểu nhất chính là quân đoàn tác chiến. Nay nhất sóng, Vinh gia Trấn Quốc Công trực tiếp ra tay, điên cuồng tăng thực lực lên. Bành. Bên khác, khi Tả Thừa Tướng đạt được quốc quận gia trì về sau, thực lực của hắn cũng tăng lên tới chuẩn đế cấp độ. Đây là quốc quận kèm theo cho hắn lực lượng. Đã có được này cấp độ lực lượng về sau, Tả Thừa Tướng cuối cùng có thể đem nho ra lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Xoát. Một cái giống như tồn tại ở quá khứ cùng tương lai ở giữa bút xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là nho ra Xuân Thu bút, có thể viết Xuân Thu Tuế Nguyệt. Xôn xao. Khi nho ra mạch văn, toàn bộ hội tụ đến Xuân Thu bút về sau, chung quanh thời gian cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Kỳ tứ tượng, mặc kệ ngươi cầm giữ có thực lực rất mạnh, tại nho ra, binh gia cùng Đại Càn Đế Quốc trước mặt đều không có bất kỳ lật bản cơ hội. Xuân Thu bút, chấp bút định càn khôn. Tả Thừa Tướng trực tiếp ra tay, vận dụng Xuân Thu bút lực lượng, đem kỳ tứ tượng triệt để vây khốn. Đây là mạnh nhất định thân thủ đoạn. Xuân Thu bút có thể đem kỳ tứ tượng hạn chế tại nhất định trong phạm vi, lại để cho kỳ tứ tượng không cách nào nhúc nhích. Xuân Thu bút định trụ kỳ tứ tượng, sau đó từ đạo binh càn nguyên thiết kỵ hoàn thành này một kích cuối cùng. Nho ra cùng binh gia lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ, thậm chí có thể đối với đại đế cường giả tạo thành thật lớn uy hiếp. Kỳ tứ tượng chẳng qua là dùng một chút đặc thù thủ đoạn mới có được như thế thực lực. Hắn tuyệt đối ngăn không được nho ra cùng binh gia liên hợp công kích. Nho ra cùng binh gia cũng đã bạo phát sao? Các ngươi thật sự chính là để mắt ta, đã như vậy, ta không hảo hảo hiện ra thoáng một phát thực lực của ta, đây không phải là cho các ngươi rất thất vọng. Các ngươi biết, bảy màu đế ấn cùng màu vàng đế ấn, lớn nhất bất đồng điểm là cái gì không? Phía dưới, liền cho các ngươi chính mình tự mình cảm thụ một chút. Chương 177 ra tay chính là quét ngang. thực lực khủng bố chương 177 ra tay chính là quét ngang, thực lực khủng bố kỳ tứ tượng bạo phát. Xôn xao. Trọn vẹn năm đạo bảy màu đế ấn xuất hiện ở kỳ tứ tượng chung quanh. Kỳ tứ tượng đột phá đến thời điểm chỉ nắm giữ năm đạo đế ấn, cho nên hắn sau khi biến thân cũng chỉ có năm đạo bảy màu đế ấn. Chẳng qua là kỳ tứ tượng trên người bảy màu đế ấn cùng những thứ khác đế ấn có rất lớn bất đồng. Bảy màu đế ấn cấp độ càng cao. Nếu như thật sự muốn dùng số lượng đến đối lập nói, như vậy một đạo bảy màu đế ấn liền tương đương với 10 đạo kim sắc đế ấn dung hợp. Đúng vậy, 10 đạo kim sắc đế ấn dung hợp, coi như là chuẩn đế cường giả cũng tối đa chỉ có thể nắm giữ 9 đạo kim sắc đế ấn. Đại đế cường giả cũng giống như vậy, 9 đạo kim sắc đế ấn là cực hạn của bọn hắn. Thế nhưng là kỳ tứ tượng nắm giữ 7 màu đế ấn đã vượt qua đại đế cường giả cực hạn. Kỳ tứ tượng trên người loại lực lượng này cũng quá không đơn giản đi. Không nói cùng cảnh giới, đã nói là vượt qua cảnh giới tác chiến, kỳ tứ tượng cũng là quét ngang vô địch tồn tại. Kỳ tứ tượng thứ tư hình thái, thật đúng là biến thái a. Mở ra, cái này hình thái về sau, kỳ tứ tượng bản thân sinh mệnh cấp độ cũng tăng vọt một mảng lớn. Vốn chỉ là thánh thể cấp độ âm dương thánh thể, lại có càng biến hóa lớn. Kỳ tứ tượng thứ tư hình thái, thật đúng là siêu phàm a. Rơi. Kỳ tứ tượng điều khiển 7 màu đế ấn, nhẹ nhàng rơi xuống. Oanh. Sau một khắc, vừa mới định trụ kỳ tứ tượng xuân thu bút, ngay tại 7 màu đế ấn buộc phát xuống, triệt để rơi xuống. Nguyên bản tả thừa tướng nghĩ muốn dùng xuân thu bút đem kỳ tứ tượng triệt để khống chế được, không nghĩ tới coi như hắn đã có được quốc quận gia trì, coi như hắn nắm giữ xuân thu bút lực lượng cũng không cách nào chấn áp kỳ tứ tượng. Ngược lại tả thừa tướng nắm giữ nho đạo lực lượng, liền kỳ tứ tượng một chiêu đều gánh không được. Kỳ tứ tượng thực lực cũng thật là đáng sợ đi. Nay đạo bảy màu đế ấn lai lịch có chút không tầm thường, bảy màu đế ấn tầng cấp vô cùng cao, coi như là đại đế cường giả đều không thể nắm giữ loại lực lượng này. Kỳ tứ tượng đến cùng là lai lịch gì, lại có thể nắm giữ loại lực lượng này? Quả nhiên trên cái thế giới này thần bí sự tình thật sự là quá nhiều. Xem ra đại càn đế quốc không phải là đối thủ của kỳ tứ tượng. Trung quanh xem cuộc chiến những kia các cường giả, bọn hắn có thể nhìn ra đại càn đế quốc đến cỡ nào suy yếu, cũng có thể nhìn ra kỳ tứ tượng thực lực đến cỡ nào cường đại. Kỳ tứ tượng vẹn vẹn chẳng qua là thể hiện rồi một đạo bảy màu đế ấn lực lượng, sẽ đem nho ra xuân thu bút triệt để chấn áp. Thực lực của hắn cũng kinh khủng đi. Khi kỳ tứ tượng hoàn thành tầng thứ tư đoạn biến thân về sau, một mình hắn có thể quét ngang toàn trường. Nhiều hơn nữa là mình, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Rơi. Kỳ tứ tượng trong tay bảy màu đế ấn lần nữa rơi xuống. Vâng. Sau một khắc, toàn bộ Càn Nguyên Thiết Kỵ quân đoàn, ngay tại bảy màu đế ấn buộc phát xuống, tan thành mây khói. Cái kia mạnh mẽ vô địch lực lượng, thực có chút không hợp thói thường. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Loại này bảy màu đế ấn, quả thực liền là đại đế phía dưới tối cường lực lượng. Chỉ sợ, coi như là Càn Nguyên Đế quân trên người khí vận kim long, cũng không phải bảy màu đế ấn đối thủ. Ngao lúc này, khí vận kim long có chỗ dị động. Mèo. Trong lúc đó, khí vận kim long bỏ qua Càn Nguyên Đế quân, trở về đến Đại Càn Đế quốc bên trong. Khí vận kim long biểu hiện, lại để cho Càn Nguyên Đế quân có chút xem không hiểu. Trước kia, Càn Nguyên Đế quân cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Thế nhưng là, khi Càn Nguyên Đế quân lựa chọn cùng kỳ tứ tượng thời điểm chiến đấu, khi kỳ tứ tượng bộc phát ra bảy màu đế ấn thời điểm, khí vận kim long triệt để từ bỏ Càn Nguyên Đế quân cái này trước kia chủ nhân, nó phải về đến Đại Càn Đế quốc bên trong một lần nữa chọn lựa chủ nhân. Khí vận kim long rời đi Càn Nguyên Đế quân, cũng liền đại biểu cho Càn Nguyên Đế quân cái kia khí vận chi tử thân phận triệt để biến mất. Đại Càn Đế quốc là ta một tay sáng tạo, ta mới là Đại Càn Đế quốc khí vận chi tử, ta mới là Đại Càn Đế quốc khí vận chi tử. Khí vận kim long, ngươi đời này chỉ có thể đi theo ta, ngươi vĩnh viễn không cách nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Càn Nguyên Đế quân trực tiếp rời đi Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất, hắn nhất định phải triệt để khống chế khí vận kim long, mới có thể ổn định thực lực của hắn cùng địa vị. Đi, chúng ta cũng đi. Càn Nguyên Đế quân chạy trốn, Trấn Quốc Công cùng Tả Thừa tướng cũng lặng yên chạy đi. Đối với những thứ này người, kỳ tứ tượng cũng không có quá mức để ý, hắn tại chăm chú cảm thụ trên người hắn lực lượng. Bảy màu đế ấn cho kỳ tứ tượng mang đến biến hóa phi thường lớn, kỳ tứ tượng đã biết về sau đường, đến cùng làm như thế nào đi. Xoát. Không bao lâu, kỳ tứ tượng tầng thứ tư đoạn biến thân triệt để giải trừ. Lúc này kỳ tứ tượng suy yếu vô cùng, hắn một lần nữa lui trở về hình thái thứ nhất, hơn nữa cảnh giới của hắn trực tiếp rơi xuống đến võ tôn cấp độ. Một lớp buộc phát về sau, kỳ tứ tượng đã không có lực lượng tiếp tục chiến đấu. Kỳ tứ tượng tầng thứ tư đoạn biến thân quả thật phi thường cường đại, nhưng là tiếp tục thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi. Tứ sư minh thủ đoạn thật đúng là cường đại. Tứ sư minh trước nghỉ ngơi một chút đi, có ta ở đây bọn hắn không dám tới đây. Không biết lúc nào Mục Ngũ Nôn xuất hiện ở kỳ tứ tượng chung quanh. Hắn tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp về sau, liền biến mất một đoạn thời gian. Hiện tại, khi kỳ tứ tượng trở nên vô cùng suy yếu thời điểm, Mục Ngũ Nôn này mới xuất hiện. Mục Ngũ Nôn thực lực mạnh phi thường sức lực. Những người khác, căn bản không đáng, vì một cái nho nhỏ kỳ tứ tượng, đến đối chiến Mục Ngũ Nôn. Ánh mắt của bọn hắn đặt ở Huyền Nguyệt Võ Quán những người khác trên người. Tứ sư đệ đều ra tay, như vậy, kế tiếp, tới phía ta. An Tam Tư ra tay. Đối thủ của nàng là Bạch Vũ Thánh Địa phạm vi lãnh địa bên trong những kia chuẩn đế cường giả. An Tam Tư đây là muốn lấy một địch nhiều, triệt để chấn áp những thực lực này siêu phàm chuẩn đế cường giả. Hừ, An Tam Tư, ngươi bất quá võ thánh tầng dài, chỉ dựa vào ngươi bản thân lực lượng, căn bản không cách nào đối kháng chuẩn đế cường giả. Ngươi nếu như còn có cái gì đặc thù thủ đoạn, còn là nhanh chóng sử dụng dùng đến đi, bằng không, ngươi không có cơ hội lại sử dụng loại lực lượng này. Những này chuẩn đế cường giả, đối với mình như thế thực lực có lòng tin. Chuẩn đế cảnh giới, đối phó võ thánh tầng dài, đó không phải là cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau sao? Những này chuẩn đế cường giả, thật là không hề áp lực. Bọn hắn đang chờ đợi những người khác xuất, tỷ lệ xuất thủ trước. Đúng vậy, bọn hắn cũng lo lắng An Tam Tư trên người có được những thứ khác đặc thủ thủ đoạn. Huyền Nguyệt Võ Quán kỳ tứ tượng vừa mới bạo phát đi ra sức chiến đấu, có thể nói là khiếp sợ toàn trường. Cái này An Tam Tư cũng là Huyền Nguyệt Võ Quán người, trên người nàng nói không chừng cũng có những thứ khác đặc thủ thủ đoạn. Những này chuẩn đế cường giả, cả đám đều nhân tình, bọn hắn dĩ nhiên muốn khiến người khác đến thừa nhận An Tam Tư trên người đặc thủ thủ đoạn. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể thừa dịp An Tam Tư suy yếu thời điểm, triệt để nắm bắt An Tam Tư. Bọn hắn bản tính đánh cho len ken vang. Võ Thánh cùng chuẩn đế ở giữa chiến lệnh, quả thật phi thường lớn. Ta xem không bằng dạng này, ta họa cái từng vòng, các ngươi không phải ly khai cái này vòng, ta liền không ra tay với các ngươi. An Tam Tư có quyết đoán, nàng không muốn vận dụng trên người nàng át chủ bài. Tiểu nha đầu, ngươi là tại hù dọa chúng ta sao? Ngươi thật khi chúng ta là dọa lớn a? Mọi người cùng nhau động thủ, giết bọn chúng. Những này chuẩn đế cường giả đều không phải là loại lương thiện, bọn hắn nhao nhao ra tay. Chương 178 một chiêu dọa bãi, chí tôn cốt. Chương 178 một chiêu dọa bãi, chí tôn cốt. Ai loại lực lượng này, thật không phải là ta nghi muốn. Thế nhưng là, ta hết lần này tới lần khác nắm giữ loại lực lượng này. Các ngươi đã lựa chọn chính diện chiến đấu, như vậy, ta họa cái từng vòng nguyền rủa các ngươi. An Tam Tư bắt đầu ở trên mặt đất họa vòng. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Từng đạo khủng bố đến cực điểm nguyền rủa lực lượng, lặng yên rơi vào những này chuẩn đế cường giả trên người. A, ta đây là thế nào? Da của ta thọ nguyên, ta tại già yếu. Không không không, ta thế nhưng là chuẩn đế cảnh giới, ta không có khả năng sinh bệnh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Dạng này nguyền rủa cũng thật là đáng sợ đi. Đây là sinh lão bệnh tử giống nhau nguyền rủa. Đã xong, ta muốn chết rồi, ta muốn chết rồi. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Khi An Tam Tư bộc phát thời điểm, những người khác mới biết được cái gì gọi là quỷ dị. Loại này kinh khủng nguyền rủa lực lượng cũng thật là đáng sợ đi. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. An Tam Tư trước mặt những kia chuẩn đế cường giả, bọn hắn còn chưa tới đến An Tam Tư bên người, liền vẫn lạc tại cái kia cường đại nguyền rủa lực lượng bên dưới. An Tam Tư biểu hiện thực có chút dọa người. Đáng sợ, điều này cũng thật là đáng sợ đi. Dạng này nguyền rủa lực lượng, ai có thể ngăn cản a? An Tam Tư một cái võ thánh tam giai võ giả, lại có thể sử dụng nguyền rủa lực lượng, nháy mắt giết một đoàn chuẩn đế cường giả. Huyền Nguyệt Võ Quán những người này đều là yêu quái sao? Trước có kỳ tứ tượng sau khi biến thân, nắm giữ bảy màu đế ấn, đánh tan chuẩn đế cảnh giới vô địch Càn Nguyên Đế Quân, làm cho cả đại Càn Đế quốc trực tiếp thoát đi nơi đây. Sau có An Tam Tư, chỉ là võ thánh tam giai, liền buộc phát ra có thể giết chết chuẩn đế nguyền rủa lực lượng. Thông thường nguyền rủa lực lượng không phải hẳn là cần rất nhiều thời gian mới có thể giết chết những người khác sao? Vì cái gì An Tam Tư nắm giữ nguyền rủa lực lượng lại có thể trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem nhiều như vậy chuẩn đế cường giả toàn bộ giết chết? An Tam Tư thủ đoạn thật đúng là quỷ dị, nàng so với kia cái kỳ tứ tượng còn muốn dọa người. Nhìn rõ ràng An Tam Tư thủ đoạn về sau, những người khác mới biết được An Tam Tư đến cùng có kinh khủng bực nào. Mà ngay cả Huyền Nguyệt Hồ chứng kiến An Tam Tư đều có một chút sợ hãi. An Tam Tư nắm giữ nguyên rủa, thế mà có thể cho một người già yếu. Huyền Nguyệt Hồ mặc dù đã đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không muốn chính mình già yếu mà chết. Những này chuẩn đế cường giả bọn họ tử trạng thật sự là quá thảm rồi. Trận chiến này vừa ra, An Tam Tư liền biến thành toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán nhất không thể trêu chọc người. Dạng này nguyên rủa lực lượng quá dọa người. Sư phụ, nhị sư minh, kế tiếp chiến đấu giao cho các ngươi. An Tam Tư ra tay, có thể nói là quét ngang toàn bộ chuẩn đế cảnh giới. Nàng bày ra nguyền rủa lực lượng, thực có chút vượt chỉ tiêu. An Tam Tư một lớp buộc phát về sau, cũng vô lực tiếp tục chiến đấu. Nàng giống như kỳ tứ tượng, sử dụng đặc thù thủ đoạn về sau, đối với mình thân tiêu hao phi thường lớn. Tốt, yên tâm, kế tiếp địch nhân, giao cho chúng ta, các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần các ngươi ra tay, thật sự không cần các ngươi ra tay. Huyền Nguyệt Hồ sợ An Tam Tư lần nữa buộc phát ra quỷ dị như vậy nguyền rủa lực lượng. Cái này ta môn đệ tử, còn là ngồi tại thính phòng tương đối khá. Lúc này, còn giữ lại địch nhân, còn có Hắc Vũ Minh cùng Bạch Vũ Thánh Địa. Nay nhất sóng, Huyền Nguyệt Võ Quán có thể nói là lấy một đã lực lượng đối kháng toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa trong phạm vi tất cả thế lực. Bọn hắn còn đã lấy được thật lớn ưu thế. Bất quá, kế tiếp hai cái thế lực mới là thế lực cường đại nhất. Hắc Vũ Minh nắm giữ 9 cái lãnh thổ quốc gia, Bạch Vũ Thánh Địa nắm giữ mấy trăm cái lãnh thổ quốc gia, bọn hắn nội tình vô cùng đáng sợ. Thậm chí, Bạch Vũ Thánh Địa dốc toàn bộ lực lượng chính là vì viễn cổ luyện đan truyền thừa, bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ phần này luyện đan truyền thừa. Huyền Nguyệt Hồ đối mặt Bạch Vũ Thánh Địa mới là Huyền Nguyệt Võ Quán địch nhân lớn nhất. Viên Nhị Long, chỉ cần ngươi giao ra trên người của ngươi hai bộ đế kinh, kỳ thật chúng ta Hắc Vũ Minh còn có ngươi chỗ dùng thân. Hắc Nha đạo nhân chứng kiến Huyền Nguyệt Võ Quán có được đáng sợ như thế lực bộc phát, hắn có chút tâm động. Kỳ thật Hắc Vũ Minh cùng Bạch Vũ Thánh Địa không phải người một đường, bọn hắn Hắc Vũ Minh cùng Bạch Vũ Thánh Địa sớm muộn gì có một trận chiến. Chẳng qua là vì hạn chế Huyền Nguyệt Võ Quán tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ hai, bọn hắn ăn ý liên thủ, ý định trước đào thải Huyền Nguyệt Võ Quán bị nâng cao. Ai có thể nghĩ đến, cái này Huyền Nguyệt Võ Quán thế mà như vậy vừa a? Kỳ tứ tượng không nói hai lời, trực tiếp biến thân, còn nắm giữ bảy màu đế ấn dạng này đặc thù lực lượng. Kỳ tứ tượng một người liền chấn áp toàn bộ Đại Càn Đế quốc. An Tam Tư càng là không hợp thói thường, nàng vừa ra tay, liền là tuyệt đối nháy mắt giết. Toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa trong phạm vi bài danh trước 10 chuẩn đế cường giả, đều không kháng nổi An Tam Tư một lớp nguyền rủa. An Tam Tư biểu hiện cũng quá nghịch thiên đi. Loại lực lượng này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có lực lượng. Kỳ tứ tượng cùng An Tam Tư lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Hắc Vũ Minh nếu như có thể liên thủ với Huyền Nguyệt Võ Quán, bọn hắn tuyệt đối có cơ hội triệt để tiêu diệt Bạch Vũ Thánh Điện. Huyền Nguyệt Võ Quán thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắc Vũ Minh sao? Ta có thể sáng tạo Hắc Vũ Minh, có thể hủy Hắc Vũ Minh. Trước kia đều là ta phản bội những người khác, như thế nào đến Hắc Vũ Minh bên trong liền biến thành các ngươi bắt đầu phản bội ta? Rốt cuộc là ai cho lá gan của các ngươi dám cùng ta Viên Nhị Long đối nghịch? Ta xem các ngươi là thật sự không muốn sống chăng? Viên Nhị Long bá đạo vô cùng. Lúc trước Viên Nhị Long chính là cứu cực kẻ phản bội, hắn người này đâm lưng những người khác đều đã thành thói quen. Hắn trời sinh phản cốt, không phục liền làm, thỉnh thoảng sẽ làm phản. Hắn tại cái gì trong thế lực đều lợi không được thời gian quá dài. Chỉ có Huyền Nguyệt Võ Quán đại sư Minh Lâm Uyên có thể chấn được Viên Nhị Long dạng này cứu cực kẻ phản bội. Trừ lần đó ra, mặt khác tất cả thế lực đều chẳng qua là Viên Nhị Long bán cầu mà thôi. Viên Nhị Long sáng tạo Hắc Vũ Minh, chỉ là nghĩ muốn dùng Hắc Vũ Minh để đối phó Bạch Vũ Thánh Điện. Không nghĩ tới, hắn một tay sáng tạo Hắc Vũ Minh, thế mà tại Đại Viêm Đan Tháp bên trong liền phản bội hắn. Loại chuyện này, Viên Nhị Long là không nhịn được. Nếu như đại sư Minh ở chỗ này, như vậy, hắn Viên Nhị Long cũng liền không có gì tốt che giấu. Hôm nay, để cho Hắc Vũ Minh nhìn xem, hắn Viên Nhị Long đến cùng có được thực lực như thế nào. Xoát. Viên Nhị Long cầm ra một giọt oan nghiệt máu trực tiếp ăn vào. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Viên Nhị Long khí tức trên thân có biến hóa rất lớn. Bong bong long cong. Viên Nhị Long toàn thân cốt cách đang không ngừng nổ vàng, kinh khủng kia đến cực điểm khí tức, lại để cho Hắc Vũ Minh những người khác đều cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Chí tôn cốt. Đây là chí tôn cốt. Không nghĩ tới, Viên Nhị Long trên người thế mà có được chí tôn cốt. Hắn che giấu được cũng quá sâu đi. Nay đạo khí tức, loại này khí tức, chúng ta trước kia thấy qua, thấy qua. Bạch Vũ Thánh chủ chứng kiến Viên Nhị Long sau khi biến hóa, hắn nhận ra Viên Nhị Long. Bọn hắn Bạch Vũ Thánh địa tại trước đây thật lâu, quả thật xuất hiện qua một vị có được chí tôn cốt yêu nghiệt nhân vật. Đáng tiếc, về sau, trên thân người này chí tôn cốt không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa, người này cũng bị người lao đi trí nhớ, ném tới táng đế bên trải qua vô tận tuyệt vọng. Không nghĩ tới, Viên Nhị Long thế mà có được đồng dạng chí tôn cốt. Viên Nhị Long rốt cuộc là ai? Hắn và Bạch Vũ Thánh địa đến cùng có quan hệ gì? Chương 179 át chủ bài bộc phát, Kỳ Lân hình xăm. Chương 179 át chủ bài bộc phát, Kỳ Lân hình xăm đông. Chí tôn cốt xuất thế, một đạo xa siêu việt hơn xa chuẩn đế cấp độ khí tức, trấn áp toàn trường. Cái này là Viên Nhị Long át chủ bài. Khi chí tôn cốt hiện thế thời điểm, toàn bộ Hắc Vũ Minh đều triệt để bối rối. Người là ai? Người rốt cuộc là ai? Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Năm vạn năm trước, cái kia có được chí tôn cốt người đã bị Ngạc Ngư Đế Quân lấy đi chí tôn cốt, hiện tại, Ngạc Ngư Đế Quân sớm liền đạt tới cái khác cảnh giới bên trong. Ngươi không thể nào là Ngạc Ngư Đế Quân. Đồng dạng, cái kia có được chí tôn cốt người cũng bị người ném vào đến táng đế bên trong. Hắn không có khả năng còn sống. Trên cái thế giới này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện khối thứ hai chí tôn cốt. Người rốt cuộc là ai? Xem rõ ràng chí tôn cốt về sau, Hắc Nha đạo nhân là triệt để sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, sáng lập Hắc Vũ Minh Viên Nhị Long, thế mà có được chí tôn cốt đáng sợ như vậy thiên phú. Kia chính là chí tôn cốt ta. Đây là thiên địa ở giữa cường đại nhất căn cốt thiên phú. Coi như là đại thành thánh thể, cũng hoàn toàn so ra kém có được chí tôn cốt Viên Nhị Long. Viên Nhị Long thiên phú đã đạt tới Hắc Nha đạo nhân không cách nào tưởng tượng tình trạng. Khó trách Viên Nhị Long có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nguyên lai thiên phú của hắn thật sự vô cùng đáng sợ. Viên Nhị Long có được chuẩn đế cấp bậc thực lực, hơn nữa chí tôn cốt lực lượng. Coi như bọn hắn toàn bộ Hắc Vũ Minh đồng loạt ra tay, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của Viên Nhị Long. Một trận chiến này còn chưa có bắt đầu, Hắc Vũ Minh cũng đã bại hoàn toàn. Chúng ta sai rồi, sai phải vô cùng không hợp thói thường. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua. Hắc Nha đạo nhân giờ phút này chỉ cảm thấy vô tận hối hận. Vì cái gì? Hắn có thuộc phản bội có được chí tôn cốt Viên Nhị Long a? Vì cái gì? Hắn muốn làm ra lựa chọn như vậy a? Chỉ là hai bộ đế kinh, để cho Hắc Vũ Minh triệt để đã bị mất phương hướng chính mình. Bọn hắn không chút nào biết Viên Nhị Long át chủ bài rốt cuộc là cái gì, liền đều muốn đối phó Viên Nhị Long. Kết quả vẽ mặt tới nhanh như vậy. Khi Viên Nhị Long thể hiện ra chí tôn cốt lực lượng về sau, bọn hắn Hắc Vũ Minh đều hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Cái này là chí tôn cốt khủng bố chỗ. Viên Nhị Long có được loại này lịch tiên vô cùng thiên phú, hắn nhất định có thể dùng thời gian ngắn nhất, nhanh tốc độ lớn lên. Viên Nhị Long biểu hiện cũng quá không tầm thường đi. Kỳ thật, Viên Nhị Long không thích thể hiện ra chính mình át chủ bài, trước kia, hắn cho tới bây giờ cũng không có ở ngoại giới bày ra qua chí tôn cốt lực lượng. Cho nên, Hắc Nha đạo nhân không rõ ràng lắm Viên Nhị Long thực lực cũng vô cùng bình thường. Hôm nay, có đại sư Minh Lâm Viên tại bên cạnh của hắn, Viên Nhị Long lúc này mới dám đem chính mình át chủ bài toàn bộ bày ra. Có đôi khi, thích hợp bộc phát ra lá bài tẩy lực lượng, ngược lại có thể làm cho Viên Nhị Long nhanh tốc độ lớn lên. Hắc Nha đạo nhân, thâm tư của các ngươi, ta vô cùng rõ ràng. Ta người này, trong mắt dung không được hạt cát, các ngươi như là đã phản bội ta, như vậy, các ngươi tiểu không khả năng còn sống rời đi nơi đây. Viên Nhị Long người này có đôi khi cũng là phi thường lãnh huyết bá đạo tồn tại. Hắn quả nhiên là một lời không hợp, sẽ đau nhức hạ sát thủ. Tại bên ngoài, Viên Nhị Long cũng không giống như tại Huyền Nguyệt Võ Quán thời điểm, dễ nói chuyện như vậy. Hắn là chân chính ma vương, mà ngay cả Bạch Vũ Thánh Địa đều vô cùng kiêng kỵ ma vương. Phản bội, liền cần muốn thừa nhận tương ứng một cái giá lớn, các ngươi nói là đi. Long cong. Viên Nhị Long trên người chí tôn cốt triệt để bộc phát. Cái kia mạnh mẽ vô địch lực lượng, trấn áp đến Hắc Vũ Minh thành viên không cách nào nhúc đích. Bành. Khi Viên Nhị Long nghĩ muốn triệt để tiêu diệt cái này Hắc Vũ Minh thời điểm, Bạch Vũ Thánh Địa Bạch Vũ Thánh Chủ đột nhiên ra tay. Bạch Vũ Thánh Chủ, thế mà xuất thủ cứu Hắc Vũ Minh. Chuyện này cũng quá không khoa học đi. Chuyện này có chút không hợp lý. Phải biết rằng, Hắc Vũ Minh người ở bên trong đều là Bạch Vũ Thánh Địa phản đồ, đều là trải qua Bạch Vũ Thánh Địa lệnh truy nã người. Theo lý mà nói, Bạch Vũ Thánh Chủ không ra tay tiêu diệt Hắc Vũ Minh cũng đã tính toán thật là tốt. Kết quả, hắn thế mà xuất thủ cứu Hắc Vũ Minh. Cử động của hắn lại để cho Hắc Vũ Minh thành viên thấy được hy vọng. Chư vị, các ngươi cũng nhìn rõ ràng Viên Nhị Long là một cái dạng gì người. Các ngươi Hắc Vũ Minh nếu như muốn tiếp tục tồn sống sót, nhất định phải giết chết Viên Nhị Long. Viên Nhị Long trên người trí tốt, chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa có được khắc chế thủ đoạn, chỉ cần các ngươi có thể giết chết Viên Nhị Long, các ngươi Hắc Vũ Minh liền có thể vẫn như cũ tồn tại. Sống hay chết, toàn bộ xem các ngươi chính mình lựa chọn. Nguyên lai, đây mới là Bạch Vũ Thánh Địa mục đích. Bọn hắn nghi muốn lại để cho Viên Nhị Long chết ở chỗ này, cho nên lúc này mới cứu Hắc Vũ Minh. Soát. Sau một khắc, Bạch Vũ Thánh Chủ trong tay liền xuất hiện một giọt huyền diệu vô cùng huyết dịch. Này là đại đế chi huyết, có thể trấn áp thiên địa vạn vật. 5 vạn năm trước, Ngạc Ngư Đế Quân cướp lấy chi tôn cốt thời điểm, lưu cho Bạch Vũ Thánh Địa này một đạo át chủ bài. Bạch Vũ Thánh Địa cổ xưa vô cùng, bọn hắn đã chuyển thừa mười mấy thời gian vạn năm, ai cũng không biết Bạch Vũ Thánh Địa bên trong có dạng gì át chủ bài. Bành. Khi đại đế chi huyết đem Viên Nhị Long trên người chi tôn cốt triệt để phong ấn trả sau, Viên Nhị Long sức chiến đấu bị suy yếu rất nhiều. Lúc này thời điểm, Hắc Vũ Minh những người kia cuối cùng có lòng tin đối phó Viên Nhị Long. Hừ, không có chi tôn cốt, ta xem ngươi như thế nào đối phó chúng ta. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội sinh tồn, bằng không, chờ đối đãi chúng ta Hắc Vũ Minh liền chỉ có một con đường chết. Hắc Nha đạo nhân vô cùng rõ ràng Viên Nhị Long tính cách, bọn hắn nhất định phải mau chóng giải quyết đối thủ này mới được. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn. Hắc Vũ Minh các thành viên tập thể ra tay, bọn hắn Hắc Vũ Minh đã chiếm lĩnh 9 cái lãnh thổ quốc gia, bọn hắn đồng dạng cũng có một ít khó có thể tưởng tượng át chủ bài. Hiện tại, Hắc Vũ Minh đã đạt tới sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn sẽ đem bọn họ tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng trên người Viên Nhị Long. Và trong lúc đó, Hắc Vũ Minh nội bộ truyền đến ô nha tiếng kêu. Một cái đen nhánh vô cùng ô nha xuất hiện ở Viên Nhị Long trước mặt. Đây là Hắc Vũ Minh át chủ bài thủ đoạn, khi Hắc Nha thời điểm, chính là bọn họ buộc phát một kích chí mạng thời điểm. Hắc Vũ Minh lần này thế nhưng là đem hết toàn lực, cũng muốn triệt để giết chết Viên Nhị Long. Giữa bọn họ chỉ có thể sống một cái. Ta biết ngay, Bạch Vũ Thánh Địa sẽ không như vậy sống yên ổn, lúc trước bọn hắn cũng là như thế dối trá. Hừ, coi như trên người ta chí tôn cốt bị phong ấn, vậy thì như thế nào? Chỉ dựa vào các ngươi những người này, liền muốn đối phó ta, cũng quá coi thường ta sao? Chí tôn cốt cũng không phải là trên người ta toàn bộ lực lượng. Lúc này, Viên Nhị Long trên người lực lượng lần nữa bộc phát. Giống. Chỉ thấy Viên Nhị Long trên người lần nữa hiện ra một loại vô cùng đặc biệt lực lượng. Một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện sau lưng Viên Nhị Long. Kỳ Lân, đây là viễn cổ thời đại thập đại tối cường sinh vật Kỳ Lân. Ta thiên, Viên Nhị Long trên người thế mà còn có Kỳ Lân hình xăm, hắn đến cùng là lai lịch gì à? Vì cái gì có thể đạt được như thế lực lượng đáng sợ? Khi Kỳ Lân hình xăm xuất hiện thời điểm, ở đây tất cả mọi người triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 180 lịch thiên chiến lực, thần niệm chương 180 lịch thiên chiến lực, thần niệm Viên Nhị Long bày ra thực lực, thực có chút không hợp thói thường a. Hắn không chỉ có được chí tôn cốt dạng này tối cường căn cơ, còn có được Kỳ Lân hình xăm khủng bố như vậy lực lượng. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Khi Viên Nhị Long trên người Kỳ Lân hình xăm triệt để lộ ra hiện lúc đi ra, Viên Nhị Long khí tức liền tăng lên tới một tầng khác bên trong. Đây mới thực là đại đế cảnh giới. Viên Nhị Long lợi dụng Kỳ Lân hình xăm lực lượng, vượt qua cái kia không có khả năng vượt qua danh trời, nắm giữ chân chính đại đế cấp độ cấp bậc lực lượng. Loại lực lượng này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Kỳ thật, Kỳ Lân hình xăm chính là Viên Nhị Long tại Táng Đế bên trong đạt được lực lượng. Hắn tiến về trước Táng Đế bên chính là vì này một đạo Kỳ Lân hình xăm. Khi Viên Nhị Long nắm giữ loại lực lượng này về sau, hắn tại chuẩn đế cảnh giới, liền là tuyệt đối vô địch tồn tại. Loại lực lượng này, thực có chút đáng sợ. Diệt. Viên Nhị Long không cho Hắc Nha đạo nhân đám người tiếp tục cơ hội phản kháng. Hắn trực tiếp ra tay, điều động Kỳ Lân hình xăm, sẽ đem toàn bộ Hắc Vũ Minh đều triệt để hủy diệt. Một chiêu xuất thì bạn bật diệt. Cái này là xa cổ Kỳ Lân lực lượng. Cái này là Viên Nhị Long chiến đấu chân chính lực. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, Nhị sư huynh thật là mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong, rốt cuộc là một đám cái dạng gì quái vật a? Như thế nào cả đám đều có được khủng bố như thế sức chiến đấu? Một bên Tô Thất Nguyệt đều xem ngây người. Nhị sư huynh Viên Nhị Long sức chiến đấu cũng quá kinh khủng đi. Này nhưng là chân chính đại đế cấp độ sức chiến đấu. Đồng dạng, Nhị sư huynh Viên Nhị Long thiên phú, thật đúng là kinh người a. Viên Nhị Long có được trong thiên địa cường đại nhất căn cốt thiên phú, chí tôn cốt. Thế nhưng là, này còn chưa đủ. Hắn còn nắm giữ viên cổ thập đại tối cường sinh vật, Kỳ Lân lực lượng. Viên Nhị Long thực lực cũng khoa trương đi. Hắn thế mà một quyền liền phá hủy toàn bộ Hắc Vũ Minh, loại lực lượng này quả thực có chút khó giải. Kỳ thật, không chỉ là Viên Nhị Long sức chiến đấu có chút khoa trương, mà ngay cả Huyền Nguyệt Võ Quán mặt khác các sư minh sư tỷ cũng thể hiện ra phi phàm sức chiến đấu. Tô Thất Nguyệt mặc dù có được võ thánh tuyệt đỉnh cảnh giới, nhưng là luận sức chiến đấu, nàng xa xa so ra kém, mới vừa tiến vào đến võ thánh cảnh giới tứ sư minh Kỳ Tứ Tượng. Kỳ Tứ Tượng quả thực chính là một cái yêu quái. Hắn bất quá võ thánh cảnh giới, lại có thể nắm giữ cái loại này vượt chỉ tiêu bảy màu đế ấn. Kỳ Tứ Tượng thiên phú cũng tuyệt đối không đơn giản. Đồng dạng, Tam sư tỷ An Tam Tư bày ra thủ đoạn, cũng vô cùng quỷ dị. Một chiêu kia dọn bãi khủng bố nguyên rủa lực lượng, thật sự là quá khoa trương. Toàn bộ Bạch Vũ Thánh địa phạm vi lãnh địa bên trong bài danh trước 10 chuẩn đế cường giả, thế mà cũng đỡ không nổi An Tam Tư một lớp bộc phát. Khủng bố như vậy sức chiến đấu, cũng quá kinh người đi. Tô Thất Nguyệt cảm giác, nàng nếu như muốn đuổi theo những này sư minh sư tỷ, cần rất dài một đoạn thời gian. Coi như Tô Thất Nguyệt có được thần nghiệt huyết khủng bố như vậy lực lượng, nàng cũng không nhất định có thể đuổi theo mà vượt những này sư minh sư tỷ tiến độ. Điều này làm cho Tô Thất Nguyệt có chút im lặng. Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này, mỗi một cái đều là yêu quái cấp bậc tồn tại. Tô Thất Nguyệt đột nhiên cảm thấy, nếu như trên người nàng không có thần nghiệt huyết lực lượng, nàng chỉ sợ là toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bình thường nhất chính là cái người kia. Không sai, có được siêu phàm mị lực Tô Thất Nguyệt, tại toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán đều là kế cuối tồn tại. Hiện tại, Tô Thất Nguyệt đã có được thần nghiệt huyết, thiên phú của nàng muốn so với Thạch Tiểu Lục tốt một chút điểm, cũng chỉ là tốt một chút điểm mà thôi. Vạn độc ma thể cấp bậc này thể chất, tại Huyền Nguyệt võ quán bên trong, lại là kế cuối cấp bậc tồn tại. Điều này cũng có thể tin. Huyền Nguyệt võ quán những đệ tử này, từng cái một đều như vậy vượt chỉ tiêu làm gì? Bọn hắn dạng này, lại để cho Tô Thất Nguyệt như thế nào đuổi theo a? Tô Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác, nàng thật là áp lực núi lớn. Có như vậy một bầy quái vật cấp bậc các sư minh sư tỷ ở phía trước điên cuồng bộc phát, nàng cái này võ thánh tuyệt đỉnh tiểu sư muội liền lộ ra như vậy bình thường. Có trời mới biết, Tô Thất Nguyệt sức chiến đấu đến cỡ nào người tiên. Kết quả, Huyền Nguyệt võ quán những này các sư minh sư tỷ quả thực đổi mới Tô Thất Nguyệt đối với chiến đấu lực nhận thức. Những người này cũng quá không hợp thói thường đi. Viên Nhị Long giải quyết xong Hắc Vũ Minh về sau, hắn bộc phát như trước tồn tại. Đúng vậy à, Viên Nhị Long thế nhưng là có được chí tôn cốt dạng này lịch thiên căn cốt, hắn lực bộc phát vừa xa kỳ tứ tượng cùng An Tam Tư, hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bạch Vũ Thánh Chủ, cầm ra các ngươi Bạch Vũ Thánh địa át chủ bài đi, bằng không các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Viên Nhị Long tiếp tục xem hướng Bạch Vũ Thánh Chủ đám người, hắn biết Bạch Vũ Thánh địa nhất định có được phi thường cường đại át chủ bài. Hắn ẩn nút nhiều năm, chính là vì chờ đợi cuối cùng này một khắc. Kỳ Lân hình xăm mặc dù tốt, có thể cũng chỉ là để cho ngươi nắm giữ đại đế cấp độ sức chiến đấu. Nếu như sự tình đã phát triển đến nước này, xem ra chúng ta Bạch Vũ Thánh địa không sử dụng át chủ bài, thật sự không được. Băng. Chỉ thấy Bạch Vũ Thánh Chủ vây vây tay, sẽ đem Bạch Vũ Sát Thần Kiếm triệu hoán tới đây. Bong bong long cong. Sau một khắc, Bạch Vũ Sát Thần Kiếm phát ra cực hạn tiếng rít của thanh kiếm. Một đạo vô cùng to lớn sát khí, mang tất cả toàn trường. Cái kia cực hạn lực lượng, thực có chút dọa người. Thần niệm, này là đại đế thần niệm. Không nghĩ tới, Bạch Vũ Thánh địa chân chính át chủ bài, lại là thần niệm, đây cũng quá nghịch thiên đi. Nghe nói, thần niệm liền là đại đế ý niệm, mỗi một vị đại đế cường giả, tại chế tạo cực đạo đế binh thời điểm, đều đem chính mình đạo khắc ấn trong cực đạo đế binh. Bạch Vũ Thánh Chủ triệu hồi ra Bạch Vũ Sát Thần Kiếm thần niệm, liền tương đương với là Bạch Vũ đại đế nặng lâm nhân gian. Đây mới thực là đại đế cấp bậc sức chiến đấu. Bạch Vũ Thánh Địa nội tình cũng quá thâm hậu đi. Bạch Vũ Thánh Địa thật không hổ là truyền thừa hơn 10 vạn năm thánh địa, lá bài tẩy của bọn hắn thật đúng là thâm hậu. Nhị sư huynh có được Kỳ Lân hình xăm, Bạch Vũ Thánh Địa bên này cũng triệu hoán ra Bạch Vũ đại đế thần niệm. Giữa bọn họ chiến đấu, thật đúng là khó mà nói. Tô Thất Nguyệt có chút xem không hiểu tình huống hiện tại. Nhị sư huynh Viên Nhị Long phi thường cường đại, đồng dạng, Bạch Vũ Thánh Địa lực lượng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Khi Bạch Vũ Sát Thần Kiếm dạng này cực đạo đế binh triệt để bộc phát về sau, khi Bạch Vũ đại đế thần niệm xuất hiện về sau, cái này là tương đương với Bạch Vũ đại đế đích thân tới nơi đây, chấp trưởng cực đạo đế binh. Bạch Vũ Thánh Địa có được dạng này át chủ bài, quả thật có thể quét ngang phiến khu vực này. Khó trách bọn hắn có thể truyền thừa lâu như vậy, nguyên lai Bạch Vũ Thánh Địa thật sự mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Bình thường đối thủ không đáng Bạch Vũ Thánh Địa vận dụng thủ đoạn như thế. Nhiều năm như vậy, chỉ có Viên Nhị Long bước ra qua Bạch Vũ Thánh Địa át chủ bài. Không thể không nói, Viên Nhị Long cho Bạch Vũ Thánh Địa mang đến áp lực, thật đúng là to lớn a. Chí Tôn Cốt, còn có Kỳ Lân hình xăm, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy trên cái thế giới này, thế mà sẽ xuất hiện như thế nghịch thiên người. Thiên phú của ngươi quả thật vô cùng đáng sợ, đáng tiếc, ngươi không phải chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa người, bằng không, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi đột phá đến đại đế cấp độ. Bạch Vũ đại đế hơi than thở nhẹ. Sau một khắc, trên người hắn sát ý liền triệt để bộc phát. Viên Nhị Long là Bạch Vũ Thánh Địa đối thủ, hắn phải chết, nếu không, bọn hắn Bạch Vũ Thánh Địa sẽ triệt để hủy diệt. Bạch Vũ đại đế sẽ không cho Viên Nhị Long cơ hội sống còn. Chương 181 cực tận thăng hoa, Chí Tôn Thần Quyền chương 181 cực tận thăng hoa, Chí Tôn Thần Quyền bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Bạch Vũ đại đế cùng Viên Nhị Long chiến đấu triệt để bộc phát. Đây mới thực là đại đế cuộc chiến. Bạch Vũ đại đế thần niệm tồn tại thời gian vô cùng ngắn, nhưng là hắn thần niệm có được Bạch Vũ đại đế đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Lần này, Bạch Vũ đại đế giống như trở lại đỉnh phong thời khắc một dạng, cầm trong tay cực đạo đế binh Bạch Vũ Sắt Thần Kiếm, cố hết sức chém giết Viên Nhị Long. Cùng lúc đó, Viên Nhị Long trên người cũng có rõ ràng biến hóa. Xoát. Chỉ thấy Viên Nhị Long trên người Chí Tôn Cốt trực tiếp hấp thu Ngạc Ngư Đế Quân cái kia một giọt đại đế chi huyết. Bành bành bành. Sau một khắc, Viên Nhị Long Chí Tôn Cốt triệt để nhuộm đỏ. Kỳ thật, Viên Nhị Long sớm là có thể giải quyết một giọt này đại đế chi huyết. Hắn sở dĩ không có sử dụng Chí Tôn Cốt lực lượng, chính là định dùng Chí Tôn Cốt đến hấp thu Ngạc Ngư Đế Quân, lưu lại một giọt này đại đế chi huyết. Hiện tại đã đến Viên Nhị Long cùng Bạch Vũ Thánh Địa quyết chiến thời khắc, hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực tăng lên chính mình sức chiến đấu. Long cong. Chí Tôn Cốt hấp thu đại đế chi huyết về sau, triệt để kích hoạt. Cùng lúc đó, Viên Nhị Long trên người Kỳ Lân hình xăm cũng lần nữa biến hóa, triệt để dung nhập vào Chí Tôn Cốt bên trong. Trong thiên địa, mạnh nhất căn cơ chân chính xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chấn. một đạo chấn áp thiên hạ chí tôn lực lượng đột nhiên bộc phát. Bành! Chỉ là trong nháy mắt, phần này chí tôn lực lượng liền chặn Bạch Vũ đại đế một kích chí mạng. Không thể không nói, trong thiên địa tối cường căn cốt lực lượng, thật đúng là khủng bố a. Viên Nhị Long chẳng qua là có được chuẩn đế cấp bậc cảnh giới. Thế nhưng là, khi hắn đem chính mình át chủ bài triệt để dương hiện lúc đi ra, hắn lại có thể tại trong thời gian ngắn bước lui đỉnh phong thời kỳ Bạch Vũ đại đế. Phải biết rằng, đỉnh phong thời kỳ Bạch Vũ đại đế, thế nhưng là có được đại đế tuyệt đỉnh cấp độ sức chiến đấu, hơn nữa, Bạch Vũ đại đế đánh trả cầm Bạch Vũ sắt thần kiếm dạng này cực đạo đế binh cùng Viên Nhị Long chiến đấu. Kết quả, Bạch Vũ đại đế vẫn bị Viên Nhị Long một chiêu đẩy lui. Viên Nhị Long bày ra thực lực, có chút vượt chỉ tiêu. Nay cổ tuyệt cường lực lượng, thật đúng là không hợp thói thường. Chí tôn cốt lực lượng, quả thật vô cùng không tệ, người đáng giá ta vận dụng chân chính át chủ bài. Bạch Vũ đại đế trở nên nghiêm túc. Hắn thật lâu không có dạng này chăm chú. Bong bong lòng cong, bong bong lòng cong, bong bong lòng cong. Chỉ thấy từng đạo Bạch Vũ kiếm khí xuất hiện ở Bạch Vũ đại đế bên người, đây là Bạch Vũ đế kinh toàn bộ lực lượng. Khi Bạch Vũ đại đế sử dụng Bạch Vũ đế kinh thời điểm, hắn tại cùng cảnh giới đại đế cường giả ở bên trong, cũng là tuyệt đối không kém tồn tại. Không đủ, này còn chưa đủ. Bạch Vũ đại đế tiếp tục tại tích lũy lực lượng, hắn biết Viên Nhị Long trên người chí tôn cốt đến cỡ nào nghịch thiên. Loại này thiên địa ở giữa mạnh nhất căn cơ, quả thực không muốn quá mạnh mẽ. Viên Nhị Long chẳng qua là chuẩn đế cảnh giới, lại có thể bước ra đỉnh phong thời kỳ, Bạch Vũ đại đế át chủ bài. Viên Nhị Long biểu hiện, thật đúng là vượt chỉ tiêu a. Đông đông đông, đông đông đông, đông đông đông. Trong lúc đó, trong thiên địa khí thế đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Đây là kiếm thế lực lượng. Kiếm thế, đây là Nhiên Huyết Kiếm Đế kiếm thế, không nghĩ tới, Bạch Vũ đại đế lại có thể nắm giữ Nhiên Huyết Kiếm Đế kiếm thế lực lượng. Xem ra, Bạch Vũ đại đế cùng Nhiên Huyết Kiếm Đế trận chiến ấy qua đi, hắn cũng có rất lớn tăng lên. Quả nhiên, mọi người là đang không ngừng tiến bộ, trận chiến ấy qua đi, Bạch Vũ đại đế mặc dù triệt để biến mất, nhưng là thực lực của hắn lại tăng lên một cái tầng thứ. Lúc này Bạch Vũ đại đế đã dung hợp kiếm khí cùng kiếm thế lực lượng, hắn tại kiếm đạo phương diện thực lực lần nữa tăng lên một mảng lớn. Một trận chiến này thật đúng là đặc sắc a, xem ra sư phụ ngài không cần ra tay. Đối thủ như vậy, nhị sư đệ có thể giải quyết. Lâm Viên có thể nhìn ra Bạch Vũ đại đế thực lực đến cỡ nào cường đại. Vốn dĩ, này cấp độ đối thủ, chỉ có sư phụ Huyền Nguyệt Hồ ra tay mới có thể giải quyết. Không nghĩ tới, nhị sư đệ đến một lớp chiến lực đại bạo phát. Đây cũng quá mạnh đi. Thật không biết, Viên Nhị Long ở địa phương nào đã lấy được kỳ lân hình xăm. Khi loại này kỳ lân hình xăm dung nhập vào chí tôn cốt bên trong về sau, Viên Nhị Long trên người chí tôn cốt triệt để kích hoạt. Trong thiên địa mạnh nhất căn cơ xuất hiện ở Lâm Viên đám người trước mặt. Viên Nhị Long tiên phú là chân chính tối cường, là chân chính đệ nhất. Nhiên Huyết Kiếm Đế kiếm thế sao? Quả nhiên đang sợ, bất quá, không phải chỉ có ngươi mới có được này hai loại lực lượng. Bong bong long cong. Viên Nhị Long trên người đồng dạng bộc phát ra hai loại đặc biệt lực lượng, đây là Bạch Vũ Đế kinh lực lượng, cũng là Nhiên Huyết Đế kinh lực lượng. Không nghĩ tới, Viên Nhị Long thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ này hai loại đế kinh lực lượng. Viên Nhị Long thiên phú thật đúng là đáng sợ. Không, không chỉ có như thế. Viên Nhị Long còn đem này hai loại đế kinh lực lượng toàn bộ hấp thu đến chính mình hệ thống bên trong. Kiếm đạo chưa bao giờ là hắn Viên Nhị Long mà nói. Hắn Viên Nhị Long có một quyền, có thể phá núi, có thể đoạn hải, có thể phái tinh, có thể chẳng nguyện. Chí tôn thần quyền. Viên Nhị Long một quyền đánh ra, một quyền này mang có vô tận chí tôn khí thế. Một quyền này dung hợp hai bộ đế kinh bóng dáng. Viên Nhị Long đây là đi ra chính mình đường. Kỳ thật, nghĩ muốn chứng đạo đại đế cảnh giới, liền cần phải tìm được thích hợp chính mình đường. Những người khác công pháp đối với bọn họ mà nói, đều chỉ là một cái tham khảo mà thôi. Bọn hắn nhất định phải chế tạo ra thích hợp nhất bọn hắn chính mình tu luyện hệ thống, mới có thể đem thực lực của bọn hắn phát huy đến mức tận cùng. Cái này là chí tôn lực lượng. Viên Nhị Long đây là ý định lấy chí tôn cốt làm chủ, khai sáng ra độc thuộc về hắn chính mình tu luyện hệ thống. Bành! Một quyền này giống như mang theo toàn bộ thiên địa lực lượng một dạng, trực tiếp vây hướng Bạch Vũ đại đế. Cùng lúc đó, Bạch Vũ đại đế tích lũy lực lượng cũng triệt để bạo phát đi ra. Đây là Bạch Vũ đại đế cùng Nhiên Huyết Kiếm Đế quyết chiến về sau, dung hợp Nhiên Huyết Kiếm Đế kiếm thế, mở ra sáng tạo ra tối cường một kiếm. Một kiếm này, sát thần. Bạch Vũ đại đế lực lượng cũng đồng dạng không kém. Bành! Hai cố cường đại vô cùng lực lượng va chạm đến cùng một chỗ, đem không gian xung quanh đều triệt để đánh nát. Hai người này cực hạn bộc phát, thật đúng là khủng bố a. Bành! Một quyền một kiếm, như trước đang không ngừng giao phong. Viên Nhị Long cùng Bạch Vũ đại đế có thể nói là không ai nhường ai. Bành! Khi chí tôn thần quyền cùng Bạch Vũ đại đế tối cường một kiếm, lần thứ ba va chạm đến cùng nhau thời điểm, Bạch Vũ đại đế trong tay cực đạo đế binh triệt để tan vỡ. Viên Nhị Long đây là cứng rắn dùng chí tôn thần quyền đánh nát cực đạo đế binh. Viên Nhị Long nắm giữ lực lượng, thật đúng là khủng bố a. Cực đạo đế binh chắc chắn vô cùng, coi như là chân chính đại đế cường giả, cũng rất ít có thể đánh nhau toái cực đạo đế binh. Kết quả, Viên Nhị Long một lớp bộc phát, thế mà đem cực đạo đế binh triệt để đánh nát. Chí tôn thần quyền lực lượng, thật đúng là cuồng bạo a. Viên Nhị Long bày ra sức chiến đấu, thật đúng là khủng bố a. Bạch Vũ đại đế ngươi tối cường một kiếm, quả thật rất mạnh, ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Đáng tiếc, hiện ở thời đại này không thuộc về ngươi. Bạch Vũ đại đế cuối cùng một kiếm có thể cùng Viên Nhị Long chí tôn thần quyền đánh một cái ngang tay. Đáng tiếc, Bạch Vũ đại đế cực đạo đế binh đã nghiền nát. Hắn một kiếm này đã không cách nào đối kháng chí tôn thần quyền. Bành! Viên Nhị Long chí tôn thần quyền tiếp tục bộc phát, trực tiếp đem Bạch Vũ đại đế thần niệm triệt để nổ nát. Giờ phút này Viên Nhị Long giống như trong thiên địa vô thượng bá chủ một dạng. Ánh mắt của hắn quét ngang bốn phương. Còn có ai? Chương 182 Viên Nhị Long lai lịch, đáng sợ phỏng đoán. Chương 182 Viên Nhị Long lai lịch, đáng sợ phỏng đoán. Viên Nhị Long bày ra thực lực, thật sự khủng bố a. Một quyền, chỉ là một quyền. Viên Nhị Long thế mà đánh bể Cực Đạo Đế binh Bạch Vũ sát thần kiếm, còn đem Bạch Vũ đại đế thần niệm cho triệt để tiêu diệt. Viên Nhị Long sức chiến đấu, quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Bạch Vũ đại đế thần niệm, tuyệt đối có được Bạch Vũ đại đế đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Một quyền nổ nát thần niệm, tương đương với một quyền truy chết đỉnh phong thời kỳ Bạch Vũ đại đế. Viên Nhị Long này nhất sóng bộc phát, cũng quá vượt chỉ tiêu đi. Hắn chẳng qua là chuẩn đế cảnh giới a, lại có thể đem uy tín lâu năm đại đế cường giả triệt để bành sát. Đây cũng quá mạnh đi. Quái vật, quả nhiên là quái vật. Ai có thể tại chuẩn đế cảnh giới, liền có được cường đại như thế sức chiến đấu? Chỉ sợ, cũng chỉ có Huyền Nguyệt Võ Quán những quái vật này, có thể làm được chuyện như vậy. Viên Nhị Long giải quyết xong Bạch Vũ đại đế thần niệm về sau, ánh mắt của hắn đặt ở Bạch Vũ thánh địa những người khác trên người. Lần này, Bạch Vũ thánh địa vì cướp lấy Đại Viêm Đan Tháp nơi đây viễn cổ luyện đan truyền thừa, có thể nói là nội tình đều xuất hiện. Bọn hắn vốn tưởng rằng, bọn hắn mượn nhờ Bạch Vũ đại đế thần niệm lực lượng, là có thể giải quyết bọn hắn tất cả đối thủ. Kết quả, bọn hắn gặp Huyền Nguyệt Võ Quán bảy quái vật này. Viên Nhị Long để cho bọn họ biết, cái gì là chân chính yêu nghiệt nhân vật. Tại chuẩn đế cảnh giới, coi như là Bạch Vũ đại đế dạng này đại đế cường giả, cũng không cách nào vượt qua cảnh giới chiến đấu. Kết quả, Viên Nhị Long nhưng có thể làm được dễ dàng chuyện này. Viên Nhị Long không chỉ có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, hắn còn có thể vượt qua cảnh giới chém giết Bạch Vũ đại đế. Viên Nhị Long trên người hai loại lực lượng, thật đúng là không hợp thói thường a. Viên Nhị Long quét ngang bốn phương, trên người hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Viên Nhị Long kỳ thật ngươi chính là chúng ta Bạch Vũ thánh địa người. Năm vạn năm trước sự kiện kia, là Ngạc Ngư đế quân làm là hắn cướp đi trên người của ngươi chí tôn cốt, hơn nữa nghĩ muốn triệt để giết chết ngươi vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Kỳ thật, chúng ta Bạch Vũ thánh địa đầy hứa hẹn ngươi tranh thủ qua. Chẳng qua là, lúc trước Ngạc Ngư đế quân quá mức cường đại, thế cho nên mọi người cũng không dám ra ngoài âm thanh. Ngươi có thể lưu lại một mệnh, bình yên sống đến bây giờ, cũng có chúng ta Bạch Vũ thánh địa công lao, chính là Bạch Vũ thánh địa đời thứ ba tổ sư, đem ngươi mang rời khỏi Bạch Vũ thánh địa, đưa đến Táng Đế bên trong, mới khiến cho ngươi có thể sống đến bây giờ. Bạch Vũ thánh chủ vội vàng nói ra 5 vạn năm trước sự tình. 5 vạn năm trước, Bạch Vũ thánh địa xuất hiện một vị có được chí tôn cốt tuyệt thế yêu nghiệt, kết quả, chuyện này bị Ngạc Ngư đế quân biết. Lúc ấy, Ngạc Ngư đế quân mang theo Bạch Vũ thánh địa các trưởng lão, liên hợp bức bách Bạch Vũ thánh địa đời thứ ba tổ sư, lại để cho hắn giao ra Viên Nhị Long. Tại đủ loại dưới áp lực, đời thứ ba tổ sư không thể không thỏa hiệp. Ngạc Ngư đế quân hứa hẹn qua, chẳng qua là lấy đi chí tôn cốt, sẽ không giết chết Viên Nhị Long. Về sau, Ngạc Ngư đế quân nuốt lời. Vì vậy, đời thứ ba tổ sư tìm một cái cơ hội, mang theo Viên Nhị Long chạy trốn tới Táng Đế bên. Viên Nhị Long vẫn nhớ một câu: "Nhị Long, không phải về đến, không phải về đến, thật tốt sống sót, thật tốt sống sót." Khi đó, Viên Nhị Long tận mắt thấy Ngạc Ngư đế quân giết chết Bạch Vũ thánh địa đời thứ ba tổ sư. Kỳ thật, có một việc Viên Nhị Long cũng không nói gì qua, Bạch Vũ thánh địa đời thứ ba tổ sư chính là Viên Nhị Long phụ thân. Khi đó Bạch Vũ thánh địa cũng không cường đại, thế cho nên không cách nào che chở có được chí tôn cốt Viên Nhị Long, lại để cho đời thứ ba tổ sư đã tao ngộ hỏa sát thân. Từ đó về sau, Viên Nhị Long không bao giờ tin tưởng bất luận cái gì thế lực. Thẳng đến Viên Nhị Long bị Huyền Nguyệt Hồ mang về Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong, gặp được đại sư Minh Lâm Nguyên. Viên Nhị Long mới bị đại sư Minh cho đánh phục. Đúng vậy, Viên Nhị Long chính là một cái trời sinh phản cốt, nghĩ muốn trị phục hắn, đương nhiên là trực tiếp đệ bảo hắn a. Viên Nhị Long ưa thích phản, vậy nhiều đánh mấy lần thì tốt rồi. Hừ, hiểu lầm. Chuyện lúc ban đầu, ta so với các ngươi muốn rõ ràng, chính là các ngươi bọn này dẫn đường đảng, đem Ngạc Ngư Đế quân dẫn tới Bạch Vũ thánh địa, thế cho nên lại để cho đời thứ ba tổ sư chết thảm tại Ngạc Ngư Đế quân trong tay. Các ngươi đều là giết chết đời thứ ba tổ sư hung thủ. Không lâu, ta thêm vào Bạch Vũ thánh địa bên trong, xem phải vô cùng rõ ràng, các ngươi làm những kia dơ bẩn sự tình, đừng cho là ta không biết. Nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mặc vi. Các ngươi cùng lúc trước đám kia phản đồ, đều là một đường mặt hàng, bây giờ Bạch Vũ thánh địa đã sớm thay đổi, biến thành Bạch Vũ đại đế lúc trước ghét nhất bộ dáng. Viên Nhị Long lần thứ nhất nói ra chính mình lai lịch. Cho tới bây giờ, Lâm Viên mới biết được, Viên Nhị Long đến từ chính cái gì thời đại, Viên Nhị Long lại là 5 vạn năm trước nhân vật, hắn so với Càn Nguyên đế quân còn muốn cổ xưa. Đây cũng quá làm cho người ta cảm giác được rung động đi. 5 vạn năm, Viên Nhị Long trọn vẹn sống 5 vạn năm thời gian. Phải biết rằng, võ thánh cảnh giới, tối đa chỉ tồn tại 1 vạn năm, đây là thiên định mệnh số. Thế nhưng là, Viên Nhị Long lại có thể cải biến cái mạng này số, một mực sống đến bây giờ. Viên Nhị Long biểu hiện, thật đúng là không tầm thường a. Còn có, nhị sư đệ Viên Nhị Long trên người chí tôn cốt, rõ ràng bị Ngạc Ngư đế quân cho cướp đi, vì cái gì? Trên người hắn còn có chí tôn cốt. Đây cũng là một vấn đề. Lâm Viên cảm giác, cái này nhị sư đệ trên người bí ẩn rất nhiều. Lâm Viên nhìn về phía một bên Huyền Nguyệt Hồ, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một vấn đề. Sư phụ, ngài rốt cuộc là từ chỗ nào đem nhị sư đệ nhặt về ạ? Lâm Viên đối với Huyền Nguyệt Hồ nhặt người năng lực, sinh ra một tia hoài nghi. Tại toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bên trong, chỉ có Thạch Tiểu Lục cùng Tô Thất Nguyệt có được vô cùng rõ ràng lai lịch. Trừ lần đó ra, những người khác lai lịch đều vô cùng thần bí. Tại Táng Đế bên thời điểm, Quang Tế Ma Quân đã từng nhận ra qua kỳ tứ tượng thân phận. Quang Tế Ma Quân tại Đại Càn Đế quốc bên trong, tìm kỳ tứ tượng 9000 năm thời gian. Nay đã nói lên, kỳ tứ tượng lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Kỳ tứ tượng vô cùng có khả năng không phải thời đại này người. Đồng dạng, Viên Nhị Long cũng không thuộc về thời đại này, hắn đến từ chính 5 vạn năm trước Bạch Vũ thánh địa. Hai người này lai lịch, lại để cho Lâm Viên đối với Huyền Nguyệt Hồ năng lực sinh ra một chút hoài nghi. Người bình thường không có khả năng sống thời gian lâu như vậy. Hơn nữa, Lâm Viên vô cùng rõ ràng Viên Nhị Long niên kỷ có bao nhiêu, Viên Nhị Long tuyệt đối không phải một cái sống 5 vạn năm lao yêu quái. Cho nên, Huyền Nguyệt Hồ vô cùng có khả năng có được xuyên qua thời không năng lực. Nàng là trực tiếp từ quá khứ thời đại kia, đem Viên Nhị Long cùng kỳ tứ tượng đám người nhặt đến hiện ở thời đại này. Bởi vậy, Lâm Viên mới không cách nào ở thời đại này tìm được kỳ tứ tượng đám người lai lịch. Nếu như thật là dạng này, như vậy, Huyền Nguyệt Hồ nắm giữ năng lực cũng thật là đáng sợ đi. Thời gian thế nhưng là cấm kỵ một dạng lực lượng, loại lực lượng này trên cơ bản không có khả năng bị người nắm giữ. Kết quả, Huyền Nguyệt Hồ lại có thể từ quá khứ thời không ở bên trong, đem Viên Nhị Long đám người mang về, điều này cũng thật là đáng sợ đi. Huyền Nguyệt Hồ đối với mình như thế năng lực, cũng là một mặt mở miệng. Nàng yếu ớt nói, kỳ thật, ta chính là chứng kiến hắn thiên phú không tồi, đem hắn mang về, ta cũng không biết hắn là đã sống 5 vạn năm lao yêu quái. Ta bản nghĩ cho chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán tuyển nhận một nhóm người trẻ tuổi, không nghĩ tới, thế mà đem Viên Nhị Long giả như vậy yêu quái chiêu đã tới, thật sự là thất sách a. Huyền Nguyệt Hồ có chút ngộng. Vừa rồi Bạch Vũ Thánh Chủ cùng Viên Nhị Long đối thoại, làm cho nàng có chút nghĩ không thông. Nàng rõ ràng chính là ở thời đại này tìm được Viên Nhị Long a, vì cái gì Viên Nhị Long là 5 vạn năm trước nhân vật? Trên cái thế giới này, thật sự có đại đế trở xuống cường giả, có thể tồn sống thời gian dài như vậy sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Huyền Nguyệt Hồ có chút mờ mịt. Chương 183 thủ cũ, cường thế thu phục chương 183 thủ cũ, cường thế thu phục Lâm Viên chứng kiến Huyền Nguyệt Hồ xa vào đến mờ mịt bên trong, hắn vội vàng đã cắt đứt Huyền Nguyệt Hồ trạng thái. Sư phụ, không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ nữa, về sau tình huống, sau này hãy nói. Huyền Nguyệt Võ Quán những đệ tử này, đến cùng cầm giữ có nhiều lai lịch, đợi đến về sau vậy là đủ rồi giải về sau, dĩ nhiên là rõ ràng. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Bất quá, Huyền Nguyệt Hồ chỗ đặc thủ, Lâm Viên xem như thấy được. Cái này sư phụ, nhìn xem không thế nào điều, trên thực tế, đó là tương đối không đứng đắn. Nàng lại có thể từ quá khứ thời không đem người cho nhặt về đến. Loại này nhặt người năng lực, cũng quá mạnh đi. Tốt, không muốn, chờ lần này Đại Viêm Đan Tháp hành trình sau khi kết thúc, ta cũng muốn đi tìm kiếm Huyền Nguyệt Võ Quán tiểu bác. Lần này, ta nhất định tốt hảo nhìn rõ ràng. Huyền Nguyệt Hồ tổng cảm giác, nàng chính là cái kia năng lực có vấn đề, mặc kệ Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử ở địa phương nào, nàng đều có thể tinh chuẩn tìm được đối phương. Đây quả thực giống như là giả bộ định vị một dạng. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán ngoại trừ Lâm Viên bên ngoài, đệ tử khác, Huyền Nguyệt Hồ đều có loại cảm giác này. Chỉ có Lâm Viên vô cùng đặc thù, lúc trước Huyền Nguyệt Hồ đem Lâm Viên nhặt về đến, liền là muốn cho Huyền Nguyệt Võ Quán tìm một xem cửa chính tạp dịch đệ tử. Không nghĩ tới, Lâm Viên biểu hiện sẽ như thế nghịch thiên, hắn từ một cái tạp dịch đệ tử đã trở thành đại sư minh. Cho tới bây giờ, Lâm Viên đã được đến Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác tán thành. Hắn hy vọng thậm chí vượt qua Huyền Nguyệt Hồ cái này sư phụ, chẳng qua là, Lâm Viên quá mức bảy nát, tranh quyền đoạt lợi sự tình, hắn chẳng muốn nghĩ. Bằng không, hiện tại Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ vị trí chính là Lâm Viên. Lâm Viên cùng Huyền Nguyệt Hồ bên này thương lượng được đang hăng say. Bên khác, Viên Nhị Long giống như nhận thức xảy ra điều gì. Bạch Vũ Thánh Chủ phải không? Ta nhớ được ngươi trước kia không gọi cái tên này, lúc trước Ngạc Ngư Đế Quân đi vào Bạch Vũ Thánh Địa thời điểm, ngươi có phải hay không cho hắn dẫn đường? Viên Nhị Long đột nhiên phát hiện Bạch Vũ Thánh Chủ bí mật. Linh hồn của ngươi khí tức không có biến hóa, bất quá, thân thể của ngươi ngược lại là biến hóa rất nhiều. Ngươi là một đường đoạt xá, mới sống đến bây giờ a? Viên Nhị Long đoán được Bạch Vũ Thánh Chủ vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Kỳ thật, nghĩ muốn có được dài đằng đẵng thọ nguyên, có vài loại phương pháp. Loại thứ nhất, đạt được viễn cổ thời đại lực lượng, lợi dụng viễn cổ thời đại lực lượng, một mực còn sống sót. Loại thứ hai, chính là đoạt xá chuyển sinh, loại này đoạt xá phương pháp, tối đa chỉ có thể sử dụng 9 lần. Nói cách khác, Bạch Vũ Thánh Chủ nghĩ muốn sống đến bây giờ, ít nhất đoạt xá 5 người. Hắn người này cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Loại thứ ba phương thức, chính là phong ấn, chẳng qua là, nghĩ muốn thông qua phong ấn phương thức, sống đến bây giờ, vô cùng khó khăn. Loại phương thức này cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa, không thể gia tăng thọ nguyên. Nói cách khác, phong ấn sau những người này, phong ấn trước đó có bao nhiêu năm thọ nguyên, phong ấn về sau còn là nhiều như vậy thọ nguyên. Có rất ít người chọn loại phương thức này trường sinh, bởi vì bọn hắn bị phong ấn về sau, bọn hắn ở thời đại này tồn tại dấu vết sẽ triệt để biến mất. Đến lúc đó, cho dù bọn họ bài trừ phong ấn, bọn hắn cũng không cách nào gặp được người quen. Toàn bộ thế giới đối với bọn họ mà nói, đều là một thế giới lạ lẫm. Đây đối với những kia người phong ấn mà nói, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Đã từng quen thuộc hết thảy, cũng đã không tồn tại, trên cái thế giới này, chỉ còn lại có hắn tử đã một người. Loại này vô tận cô độc, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Bạch Vũ Thánh Chủ chính là dùng loại thứ hai đoạt xá phương thức, không ngừng còn sống sót. Chẳng qua là, Bạch Vũ Thánh Chủ đoạt xá 5 người, sống thời gian dài như vậy, còn không có đột phá đến đại đế cảnh giới. Đây cũng quá phế vật đi. Bởi vậy có thể thấy được, từ chuẩn đế đến đại đế cảnh giới, con đường này, đến cùng đến cỡ nào khó đi. Mà ngay cả Bạch Vũ Thánh Chủ nhân vật như vậy, cố gắng 5 thời gian và năm, cũng khó có thể chứng đạo thành công, những người khác càng thêm không cần nghĩ. Chứng đạo đại đế là tất cả võ giả mộng tưởng. Đáng tiếc, 10 vạn năm qua, Bạch Vũ Thánh Địa nắm giữ mấy trăm cương vực bên trong, liền không ai có thể thực hiện giấc mộng này. Điều này thật là đáng tiếc. Coi như Viên Nhị Long có được đại đế tuyệt đỉnh cấp độ sức chiến đấu, hắn cũng không nhất định có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Cái này là sự thật. Chứng đạo đại đế con đường này, chỉ có thể chính mình đến đi, ai cũng không giúp được hắn đám bọn họ. Nếu là người quen biết cũ, vậy thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Viên Nhị Long trực tiếp động thủ, hắn một bàn tay đánh ra. Vâng. Sau một khắc, Bạch Vũ Thánh Địa Thánh Chủ liền bị Viên Nhị Long trực tiếp giết chết. Toàn bộ quá trình, Bạch Vũ Thánh Chủ đều không có bất kỳ sức phản kháng, cái này là Viên Nhị Long thực lực tuyệt đối. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Bạch Vũ Thánh Địa bổ nhiệm mới Thánh Chủ, các ngươi những này Bạch Vũ Thánh Địa người, hoặc là thần phục, hoặc là đi tìm chết. Viên Nhị Long quả nhiên là bá đạo, hắn chém giết Bạch Vũ Thánh Chủ, trực tiếp tuyên bố, hắn chính là Bạch Vũ Thánh Địa bổ nhiệm mới Thánh Chủ. Viên Nhị Long cũng quả thật có được thực lực như vậy cùng thân phận. Viên Nhị Long lai lịch cổ xưa vô cùng, thiên phú của hắn cũng lịch thiên vô cùng. Có Viên Nhị Long dạng này Thánh Chủ, bọn hắn Bạch Vũ Thánh Địa nhất định có thể lần nữa quật khởi. Cung nên Nhị Long Thánh Chủ kế vị. Cung nên Nhị Long Thánh Chủ kế vị. Bạch Vũ Thánh Địa Mạc Cổ trưởng lão cùng Trần Lộ Đế quân đám người nhao nhao đầu hàng. Bạch Vũ Thánh Chủ làm hết thảy, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, chẳng qua là bọn hắn giận mà không dám nói gì. Gần nhất này 5 vạn năm thời gian, Bạch Vũ Thánh Chủ tiêu hao Bạch Vũ Thánh Địa tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Hắn đem Bạch Vũ Thánh Địa tất cả thánh tử nhóm bay lên chi lộ, triệt để chắn chết rồi. Bạch Vũ Thánh Địa tại Bạch Vũ Thánh Chủ dưới sự lãnh đạo đã triệt để mục nát. Bạch Vũ Thánh Địa phải xuất hiện mới lạ huyết dịch, mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Viên Nhị Long xuất hiện chính là Bạch Vũ Thánh Địa hy vọng. Đồng dạng, Viên Nhị Long thân phận cũng vô cùng tôn quý. Hắn là 5 vạn năm trước Bạch Vũ Thánh Địa đời thứ 3 tổ sư, mang về đệ tử thân truyền. Những người này không biết, Viên Nhị Long kỳ thật không chỉ là đời thứ 3 tổ sư thân truyền, hắn còn là đời thứ 3 tổ sư nhi tử. Chẳng qua là, Viên Nhị Long mẫu thân có chút đặc thù, đời thứ 3 tổ sư bất tiện đối ngoại lộ ra chuyện này, cho nên đối ngoại đều nói Viên Nhị Long là hắn đệ tử thân truyền. Viên Nhị Long là cả Bạch Vũ Thánh Địa bên trong, thân phận cao nhất chính là cái người kia. Hắn đã có thực lực, lại có thân phận, hắn đúng là chọn người thích hợp. Từ hôm nay trở đi, Bạch Vũ Thánh Địa chính là chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán bên ngoài thế lực. Viên Nhị Long trướng mắt Bạch Vũ Thánh Địa, hắn thu phục Bạch Vũ Thánh Địa chỉ là vì hoàn thành đời thứ 3 tổ sư nguyện vọng. Hiện tại, nhiệm vụ này đã hoàn thành, hắn tự nhiên sẽ không nhiều quản Bạch Vũ Thánh Địa sự tình. Viên Nhị Long phần lớn thời gian còn là sẽ lưu tại Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong. Cái chỗ này mới là thích hợp nhất Viên Nhị Long địa phương. Nơi đây sư huynh sư đệ đám bọn họ, mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Đại sư Minh Lâm Viên cũng không cần nói, thực lực của hắn là một điều bí ẩn đoàn. Vũ sư đệ Mục Vũ Nôn, mà ngay cả Viên Nhị Long đều cảm giác được kiêng kỵ. Giống như toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong, cũng chỉ có đại sư Minh Lâm Viên cùng Vũ sư đệ Mục Vũ Nôn không có bày ra qua thực lực của bọn hắn. Có khả năng hai người này mới là cả Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong nhất yêu nghiệt nhân vật. Chương 184 đảo ngược thiên cương, chân chính áp chụp nhân vật. Chương 184 đảo ngược thiên cương, chân chính áp chụp nhân vật để cho chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa trở thành Huyền Nguyệt Võ Quán bên ngoài thế lực sao? Không có khả năng, chúng ta làm không được. Chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa thế nhưng là ra qua Đại Đế Thánh Địa, chúng ta không có thể trở thành thế lực khác phụ thuộc thế lực. Trần Lộ Đế Quân cùng Mạc Cổ trưởng lão bọn hắn tỏ vẻ mãnh liệt phản đối. Đúng vậy a, bọn hắn Bạch Vũ Thánh Địa chấp trưởng mấy trăm cái lãnh thổ quốc gia. Thế nhưng là cái này Huyền Nguyệt Võ Quán đâu này? Chỉ là một cái nho nhỏ võ quán mà thôi. Huyền Nguyệt Võ Quán liền một cái Hắc Dương Thành đều nắm giữ không được, lại càng không cần phải nói ra đại càn lãnh thổ quốc gia. Huyền Nguyệt Võ Quán phạm vi lãnh địa quá nhỏ, để cho bọn họ Bạch Vũ Thánh Địa trở thành Huyền Nguyệt Võ Quán bên ngoài thế lực, đây không phải đảo ngược thiên cương sao? Trên cái thế giới này không có thế lực cường đại hướng nhược tiểu thế lực khuất phục tình huống. Không đồng ý, vậy chết. Viên Nhị Long thật sự cuồng bạo, hắn đã sớm xem Bạch Vũ Thánh Địa những người này không vừa mắt. Nếu không phải nơi này là đời thứ ba tổ sư nhà, hắn đã sớm diệt toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa. Hiện tại Viên Nhị Long lại để cho Bạch Vũ Thánh Địa đầu nhập vào Huyền Nguyệt Võ Quán, cũng là tự cấp Bạch Vũ Thánh Địa một cơ hội cuối cùng. Sự kiên nhẫn của hắn vô cùng có hạn. Xoát. Lâm Viên đi vào Viên Nhị Long bên người, một tay liền ngăn lại Viên Nhị Long. Nhị sư đệ, an tâm một chút chớ vội. Nếu là cho chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán thu phục bên ngoài thế lực, tự nhiên cần sư phụ ra mặt. Kế tiếp, Lâm Viên nhìn về phía Huyền Nguyệt Hồ. Sư phụ, ngài đến đều đến, có phải hay không cũng nên tỏ vẻ. Huyền Nguyệt Hồ cuối cùng bị người chú ý đến, nàng cuối cùng có cơ hội xuất thủ. Không dễ dàng a. Quả nhiên là không dễ dàng a. Từ Huyền Nguyệt Hồ nắm giữ thực lực bắt đầu, nàng liền muốn ra tay, kết quả một mực không có gặp được cơ hội thích hợp. Lần này Lâm Viên đã vì Huyền Nguyệt Hồ đáp tốt rồi sân khấu, chuyện còn lại liền xem Huyền Nguyệt Hồ thủ đoạn. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Huyền Nguyệt Hồ tu vi triệt để bạo phát đi ra. Mới vừa rồi là ai đang nói chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ yếu tới? Chưa nói, chúng ta chưa nói lời này. Mạc Cổ trưởng lao đám người điên cuồng lắc đầu, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Huyền Nguyệt Võ Quán nhỏ, nhưng là bọn hắn thật không có cảm thấy Huyền Nguyệt Võ Quán được à? Huyền Nguyệt Võ Quán các đệ tử mỗi một cái đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, lực chiến đấu của bọn hắn vô cùng vượt chỉ tiêu. Huyền Nguyệt Võ Quán thoạt nhìn chỉ có mấy người, nhưng là mấy người bọn hắn mọi người là phi thường có thể đánh nhau tồn tại. Một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt Võ Quán có thể cứng rắn mấy trăm cái lãnh thổ quốc gia tuyệt đại bộ phận cường giả, cái thế lực này sức chiến đấu thực có chút không hợp thói thường. Huyền Nguyệt Võ Quán thật sự không kém. Ta mặc kệ, dù sao ta nghe thấy được. Huyền Nguyệt Hồ khí tức trên thân lần nữa bộc phát, một đạo đặc thù thần quang chậm rãi hàng lâm. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Trung quanh thiên địa giống như chịu không được này đạo thần quang, bắt đầu tầng tầng vỡ vụn. Kinh khủng kia đến cực điểm cảm giác áp bách, quả thực có chút không hợp thói thường. Đây cũng quá mạnh đi. Vừa rồi Viên Nhị Long cùng Bạch Vũ Đại Đế đỉnh phong ba chạm, cũng chỉ là làm ra dạng này động tĩnh. Kết quả Huyền Nguyệt Hồ vẹn vẹn chẳng qua là thể hiện ra chính mình thực lực, để cho không gian trung quanh triệt để tan vỡ. Huyền Nguyệt Hồ thực lực mạnh đến nổi không hợp thói thường, nàng xa siêu việt hơn xa đỉnh phong thời kỳ Bạch Vũ Đại Đế, cũng xa siêu việt hơn xa bây giờ Viên Nhị Long. Thấy như vậy một màn, Viên Nhị Long thu hồi bản thân khí thế. Là hắn biết cái này sư phụ không đơn giản, sư phụ không có biến mất trước đó, quả thật vô cùng nhỏ yếu. Nhưng là, khi sư phụ cùng đại sư huynh cùng nhau biến mất về sau, sư phụ trên người biến hóa, Viên Nhị Long đã xem không hiểu. Huyền Nguyệt Hồ bày ra khí tức, mà ngay cả bọn hắn những này yêu nghiệt cường giả, đều cảm giác được đến từ chính sinh mệnh cấp độ sợ hãi. Đây mới thực là địa vị cao cách sinh mệnh thể, mang đến khủng bố cảm giác áp bách. Sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, thật đúng là mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Chỉ sợ, toàn bộ Huyền Nguyệt võ quán bên trong, chỉ có đại sư huynh Lâm Viên một người, biết được sư phụ Huyền Nguyệt Hồ lai lịch. Dù sao, bọn họ là không cách nào biết chuyện này. Viên Nhị Long có thể cảm giác được Huyền Nguyệt Hồ mạnh bao nhiêu. Bạch Vũ Thánh Địa Mạc cổ trưởng lão cùng Trần Lộ Đế quân đám người cũng có thể cảm giác được. Bành! Bọn hắn không chỉ có cảm thấy, bọn hắn còn bị loại này vô cùng cường đại uy thế, triệt để áp kế trên mặt đất. Đại đế, thật là đại đế, hơn nữa còn là đương thời đại đế. Điều này sao có thể? Chúng ta Bạch Vũ Thánh Địa nắm giữ lãnh địa ở bên trong, đã 10 vạn năm không có xuất hiện qua đại đế cấp bậc cường giả. Kết quả, Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ, lại là chân chính đại đế cường giả, điều này cũng quá khoa trương đi. Ta như thế nào cảm giác, nàng khí tức trên thân, so với Bạch Vũ đại đế khí tức trên thân, còn muốn đáng sợ vô số lần. Cảm giác được Huyền Nguyệt Hồ trên người phát ra khí tức, Mạc cổ trưởng lão cùng Trần Lộ Đế quân đám người, là triệt để bối rối. Huyền Nguyệt Hồ là chân chính đại đế cấp bậc cường giả. Nàng tăng lên tốc độ cũng quá khoa trương đi. Bọn hắn còn nhớ rõ, không lâu Huyền Nguyệt Hồ chẳng qua là võ thánh cảnh giới. Kết quả, Huyền Nguyệt Hồ lại có thể tại như vậy nhanh đến trong thời gian, trực tiếp đột phá đến đại đế cấp độ. Huyền Nguyệt Hồ quả nhiên là một cái yêu quái a. Huyền Nguyệt võ quán đám đệ tử này, đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? Đệ tử khác đám bọn họ đều vô cùng nghịch thiên, còn chưa tính, kết quả, cái này quán chủ cũng là như thế nghịch thiên. Này để cho bọn họ Bạch Vũ Thánh Địa còn thế nào lẫn vào a? Chúng ta nguyện ý trở thành Huyền Nguyệt võ quán phụ thuộc thế lực. Huyền Nguyệt Hồ ra tay trấn áp toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa đỉnh cấp cường giả. Cảm giác được Huyền Nguyệt Hồ khí thế trên người sau, Mạc cổ trưởng lão cùng Trần Lộ Đế quân đám người cuối cùng thỏa hiệp. Không thỏa hiệp không được a. Này nhưng là chân chính đương thời đại đế, coi như là Bạch Vũ đại đế trên đời, cũng không nhất định là Huyền Nguyệt Hồ đối thủ. Ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ Huyền Nguyệt võ quán bên trong, thế mà cất giấu một cái chân chính đại đế cường giả. Cái này Huyền Nguyệt võ quán giấu đến cũng quá sâu đi. Mà ngay cả Huyền Nguyệt võ quán những người khác nhìn rõ ràng Huyền Nguyệt Hồ thực lực về sau, bọn hắn cũng cảm giác được nồng đậm khiếp sợ. Thật là đại đế cảnh giới, sư phụ, thế mà thật là đại đế cảnh giới, hơn nữa, nàng khí tức chiến thân, thế mà so với Bạch Vũ đại đế còn muốn khủng bố vô số lần. Nguyên lai, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ mới là chúng ta Huyền Nguyệt võ quán lớn nhất quái vật. Tô Thất Nguyệt có chút ngộng, nàng gia nhập vào Huyền Nguyệt võ quán đã thời gian rất lâu. Kết quả, nàng phát hiện, nàng đối với Huyền Nguyệt võ quán còn chưa đủ hiểu rõ. Huyền Nguyệt võ quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ, tại sao có thể là đại đế cường giả? Nàng lúc trước cảnh giới, Tô Thất Nguyệt hiểu rõ vô cùng, như thế nào đi một chuyến chỗ thân bí, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ liền đã có được biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai, cái kia thiên phú bình thường vô cùng sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, mới là bọn hắn Huyền Nguyệt võ quán bên trong nhất không bình thường tồn tại. Nếu như Bạch Vũ Thánh Địa nguyện ý thành cho chúng ta Huyền Nguyệt võ quán phụ thuộc, như vậy chuyện kế tiếp liền giao cho tiểu nhị đến xử lý đi. Huyền Nguyệt Hồ vung một phất ống tay áo, tỏ vẻ này đều không phải là sự tình. Nàng chính là Huyền Nguyệt võ quán bài diện, vừa ra tay có thể cho Huyền Nguyệt võ quán thu phục một cái thánh địa cấp thế lực khác. Nàng thật sự quá mạnh mẽ. Chính là như vậy nhiêu. Quả nhiên loại thiên phú này cường đại, có thực lực cảm giác thật sự thoải mái a. Huyền Nguyệt Hồ trước kia qua thời gian thật sự là quá bị quất. Coi như các ngươi gặp may mắn, nếu không phải sư phụ ra tay, các ngươi hôm nay chết chắc rồi. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là chúng ta Huyền Nguyệt võ quán một thành viên, các ngươi phải tuân từ sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, đại sư Minh Lâm Viên còn có ta Viên Nhị Long mệnh lệnh. Nghe rõ chưa? Viên Nhị Long trực tiếp hạ lệnh. Là, chúng ta nguyện ý nghe từ Huyền Nguyệt võ quán điều khiển. Mạc cổ trưởng lão cùng Trần Lộ Đế quân trở nên cung kính vô cùng. Biết Huyền Nguyệt võ quán thực lực về sau, bọn hắn vô cùng hy vọng dung nhập vào Huyền Nguyệt võ quán bên trong. Huyền Nguyệt võ quán thế nhưng là có được chân chính đại đế cường giả, bọn họ là chân chính thánh địa thế lực. Đầu nhập vào dạng này thế lực, không mất mặt. Chương 185 chân chính địch nhân, Hỏa Thủy Đông dẫn chương 185 chân chính địch nhân, Hỏa Thủy Đông dẫn ngày nhất sóng, Bạch Vũ Thánh Địa cũng là hữu kinh vô hiểm. Toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa cũng chỉ có Bạch Vũ Thánh chủ một người, bị Viên Nhị Long tiêu diệt, những thứ khác tất cả mọi người bị Viên Nhị Long thu phục. Không thể không nói, Viên Nhị Long phát triển thế lực năng lực, quả thật vô cùng không sai. Lúc trước, hắn liền đã thành lập nên một cái Hắc Vũ Minh. Hiện tại, Viên Nhị Long đạt được Kỳ Lân hình xăm về sau, hắn nắm giữ thế lực, lần nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng qua là, có một việc lại để cho Mạc cổ trưởng lão đám người có chút nghi hoặc. Vừa rồi Viên Nhị Long để cho bọn họ nghe theo Huyền Nguyệt Võ Quán ba người mệnh lệnh. Huyền Nguyệt Võ Quán quán chủ Huyền Nguyệt Hồ bản thân liền là đại đế cường giả, nghe theo Huyền Nguyệt Hồ mệnh lệnh, không gì đáng trách. Viên Nhị Long là Bạch Vũ Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ, nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng không có cái gì tật xấu. Nhưng là, Lâm Viên là người nào? Hắn chẳng qua là nắm giữ chuẩn đế cấp độ chiến lực võ thánh cường giả, nghe theo Lâm Viên mệnh lệnh, có phải hay không có chút nói không thông? Mạc cổ trưởng lão đám người có chút khó hiểu, nhưng là, bọn hắn cũng không có đem những lời này nói ra. Bọn hắn đối với Lâm Viên thực lực có chút hoài nghi. Nghĩ tới đây, bọn hắn lắc đầu. Bất kể như thế nào, đại cục đã định, bọn hắn chỉ có thể phục tùng Viên Nhị Long mệnh lệnh. Trần Lộ Đế quân lúc này nghĩ tới điều gì? Thánh chủ đại nhân, Ngạc Ngư Đế quân còn sống, nếu như hắn biết ngài lần nữa xuất thế tin tức, hắn nhất định sẽ tìm tới cửa. Chúng ta bây giờ hẳn là phong tỏa tin tức, chính cho lại để cho Ngạc Ngư Đế quân biết chuyện này. Đúng vậy à, 5 vạn năm trước, Ngạc Ngư Đế Quân thế nhưng là cướp đi viên nhị lòng trên người trí tôn cốt, đã có được tối cường căn cơ. Bây giờ Ngạc Ngư Đế Quân thật không đơn giản. Ta biết Ngạc Ngư Đế Quân bây giờ có được thực lực như thế nào, chờ một ngày nào đó, ta sẽ tìm được hắn, cầm lại vốn nên thuộc về ta trí tôn cốt. Đến mức tin tức của ta, liền từ trong đầu của các ngươi triệt để phong ấn đi. Viên nhị long vung tay lên, một đạo đặc thù hào quang sẽ đem Bạch Vũ Thánh Địa tất cả thành viên toàn bộ bao phủ. Sau một khắc, Bạch Vũ Thánh Địa những người này biết sự tình, đã toàn bộ bị viên nhị long phong ấn. Chỉ cần bọn hắn nói ra viên nhị long bí mật, bọn hắn sẽ chết. Thủ đoạn như vậy, thật đúng là khủng bố. Viên nhị long quả nhiên không là cái gì loại lương thiện. Làm xong những này, viên nhị long mới có tâm tư cân nhắc Ngạc Ngư Đế Quân sự tình. Cái này Ngạc Ngư Đế Quân hắn tất phải giết. Lúc trước, nếu không phải cái kia Ngạc Ngư Đế Quân, viên nhị long cũng không trở thành rơi đến bây giờ cái này trình độ. Viên nhị long phụ thân, Bạch Vũ Thánh Địa đời thứ ba tổ sư cũng sẽ không chết. Bực này huyết ỉu, chỉ có lấy máu báo lại. Quả nhiên, thực lực còn chưa đủ a. Viên nhị long nắm chặt hai đấm, hắn biết bây giờ Ngạc Ngư Đế Quân đến cùng đến cỡ nào cường đại. Khi Ngạc Ngư Đế Quân nắm giữ trí tôn cốt lực lượng về sau, thực lực của hắn đã làm cho người ta xem không hiểu. Trước mắt mới chỉ, không có ai biết Ngạc Ngư Đế Quân át chủ bài là cái gì. Viên nhị long chỉ biết là Ngạc Ngư Đế Quân đã gia nhập vào một cái siêu phàm trong thế lực. Cái này siêu phàm thế lực tên là Kim Khuyết Thánh Đạo. Đây là một cái cổ xưa vô cùng thế lực, trưởng quản lấy chung quanh mấy trăm vạn lãnh thổ quốc gia, đây mới thực là bá chủ cấp bậc thế lực. Coi như là đại đế cường giả tại Kim Khuyết Thánh Đạo bên trong, cũng rất thông thường. Ngạc Ngư Đế Quân bằng vào trí tôn cốt lực lượng, tại ngắn ngủn năm thời gian vạn năm bên trong, liền trở thành Kim Khuyết Thánh Đạo ba đại đạo chủ một trong. Trí tôn cốt lực lượng, quả thật có chút nghịch thiên. Viên Nhị Long hiện tại nghĩ muốn báo thủ, còn là quá sớm. Lúc này, Lâm Viên hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Nhị sư đệ, nếu như ngươi trên người trí tôn cốt đã bị cướp đi, vì cái gì còn sẽ xuất hiện? Đúng vậy a, 5 vạn năm trước, Ngạc Ngư Đế Quân đã cướp đi Viên Nhị Long trí tôn cốt. Dựa theo đạo lý mà nói, Viên Nhị Long tuyệt đối không có khả năng nắm giữ trí tôn cốt lực lượng. Kết quả, Viên Nhị Long trên người lại xuất hiện một cái khác khối trí tôn cốt. Viên Nhị Long biểu hiện cũng quá thần bí đi. Đại sư Minh, trí tôn cốt nếu là trên người ta lực lượng, tự nhiên có thể một lần nữa lại giải trở về. Sau khi sống lại trí tôn cốt, muốn so với trước đó trí tôn cốt càng cường đại hơn. Chẳng qua là trí tôn cốt trùng sinh quá trình vô cùng thống khổ, ta nghĩ ta đời này sẽ không lại làm chuyện như vậy. Viên Nhị Long xa vào đến trong hồi ức. Lúc trước Viên Nhị Long bị Ngạc Ngư Đế Quân cướp đi trí tôn cốt, đã mất đi trí thân, xa vào đến chân chính trong tuyệt vọng. Là Táng Đế bên trong một vị lão giả trợ giúp Viên Nhị Long trọng tố trí tôn cốt. Đoạn thời gian kia có thể nói là Viên Nhị Long thống khổ nhất một đoạn thời gian. Khi Viên Nhị Long trên người trí tôn cốt trọng tố hoàn tất về sau, Huyền Nguyệt Hồ đã tìm được hắn, đem hắn mang về đến Huyền Nguyệt Võ Quán bên trong. Cái này là Viên Nhị Long lai lịch. Chẳng qua là Viên Nhị Long cũng không hiểu nổi, hắn là thế nào đi vào 5 vạn năm về sau? Chẳng lẽ tại Táng Đế bên cái chỗ kia sinh hoạt, căn bản sẽ không thay đổi lão? Hắn trọng tố trí tôn cốt thời điểm, dùng trọn vẹn 5 thời gian 3 năm. Giống như chỉ có cái này giải thích mới hợp lý nhất. Nhị sư đệ, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Đừng hoảng hốt, có sư phụ tại, nếu là Ngạc Ngư Đế Quân tìm tới cửa, vậy đóng cửa phóng sư phụ. Yên tâm, vấn đề không lớn. Lâm Viên là hiểu được bán sư phụ. Huyền Nguyệt Hồ thật vất vả đã có được nghịch thiên thiên phú, thật vất vả kích hoạt lên viễn cổ thời đại cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Kết quả, Lâm Viên cho Huyền Nguyệt Hồ cả cái này một ra. Nghe nói như thế, Huyền Nguyệt Hồ có chút ngồi không yên. Ngạc Ngư Đế Quân thế nhưng là cướp lấy trí tôn cốt, tu luyện trọn vẹn 5 thời gian 3 năm. Huyền Nguyệt Hồ vừa mới đột phá đến đại đế tuyệt đỉnh cấp độ không bao lâu, nàng tại sao có thể là Ngạc Ngư Đế Quân đối thủ a? Huyền Nguyệt Hồ vừa mới tốt tâm tình, cứ như vậy bị Lâm Viên một câu cho nói đi. Kỳ thật, sư phụ ta a, ưa yên tĩnh, các ngươi tại bên ngoài dẫn xuất phiền toái, ngàn bạn không muốn báo tên của ta, ngàn bạn không muốn. Ta người này tương đối là ít nổi danh, không thích làm náo động. Huyền Nguyệt Hồ thật sự kinh sợ, Ngạc Ngư Đế Quân đã thành tên đã bao lâu, chắc hẳn thực lực của hắn nhất định phi thường cường đại. Huyền Nguyệt Hồ cảm giác, nàng còn không phải là đối thủ của Ngạc Ngư Đế Quân. Cho nên, trước điệu thấp một lớp, đợi đến Huyền Nguyệt Hồ thực lực tăng lên đi lên về sau, trở ra giả bộ một chút, dựng lên nàng một chút cái này sư phụ uy nghiêm. Sư phụ yên tâm, dưới bình thường tình huống, chúng ta sẽ không báo tên của ngài. Chỉ có chúng ta gặp được sinh mệnh thời gian nguy hiểm, mới có thể báo tên của ngài, ngài thoải mái, vững lòng tinh thần, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngài gây phiền toái. Lâm Viên lời này, Huyền Nguyệt Hồ càng thêm ngồi không yên. Tình hình chung, có thể báo tên của nàng a. Cái này tình hình chung, nhất định phải báo tên của nàng, cho nàng thật tốt tuyên truyền thoáng một phát. Gặp được sinh mệnh thời gian nguy hiểm, ngàn vạn đừng báo tên của nàng. Đúng, ngàn vạn đừng báo. Bởi vì có thể làm cho Viên Nhị Long đám người cảm giác được nguy hiểm tính mạng tình huống, coi như là Huyền Nguyệt Hồ ra tay, cũng không nhất định có thể đánh thắng được đối phương. Cho nên, cần phải ổn thỏa một điểm. Các ngươi đã hiểu lầm vi sư ý tứ, kỳ thật, ta người này không thích làm náo động, gặp được sinh mệnh thời gian nguy hiểm, ngàn vạn không muốn báo tên của ta. Bất quá, các ngươi ngược lại là có thể báo Lâm Viên danh tự, hắn so với ta đáng tin cậy. Huyền Nguyệt Hồ một chiêu này họa thủy đông dẫn khiến cho sinh ra. Dù cho Huyền Nguyệt Hồ đã đột phá đến đại đế tuyệt đỉnh này cấp độ, nàng cũng vẫn như cũ không biết Lâm Viên sức chiến đấu đến cỡ nào cường đại. Cho nên, cùng hắn tìm Huyền Nguyệt Hồ, còn không bằng tìm Lâm Viên tới càng thêm tin cậy. Tìm ta? Có thể a, hoan nên mọi người báo tên của ta không ngại, ta thật sự không ngại. Lâm Viên đột nhiên dạng này, lại để cho Viên Nhị Long đám người nghe thấy được âm mưu hương vị. Cái này đại sư minh bụng hắc vô cùng, không chừng nghĩ đến dùng cái chiêu gì vung hố bọn hắn đâu này. Bọn hắn nếu là thật tin Lâm Viên lời này, vậy nhất định gặp nhiều thua thiệt. Chương 186 Thiên Phú Nghiên Ép, Tinh Thần Phần Thiên Diễm. Chương 186 Thiên Phú Nghiên Ép, Tinh Thần Phần Thiên Diễm. Viên Nhị Long đội vàng điều chỉnh chính mình tâm tính nói nói, khụ khụ, sư phụ, đại sư minh, kỳ thật, ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể giải quyết. Ta thật có thể giải quyết. Yên tâm, ta sẽ không ở bên ngoài cho các ngươi gây phiền toái, coi như trọng phiền toái, cũng tuyệt đối sẽ không báo tên của các ngươi. Viên Nhị Long sợ rồi. Đại sư Minh Lâm Viên thủ đoạn, hắn vô cùng rõ ràng. Hắn Viên Nhị Long không thể từ một cái hố ở bên trong đi ra, lại nhảy vào đến cái khác trong hầm đi. Viên Nhị Long giang khẳng định, nếu là hắn thật sự tại Ngạc Ngư Đế Quân trước mặt báo đại sư Minh Lâm Viên danh tự. Như vậy, đại sư Minh Lâm Viên liền dám đảm đương trận đào ngũ, cho Viên Nhị Long gia tăng độ khó. Chuyện này, đại sư Minh tuyệt đối có thể làm được. Đồng dạng, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ cũng không phải người tốt lành gì, nàng mặc dù không có đại sư Minh Lâm Viên như vậy tâm hắc, nhưng là, nàng người này lòng dạ hẹp hòi. Nếu là Viên Nhị Long dám hung hố sư phụ Huyền Nguyệt Hồ một lần, hắn cảm thấy sẽ bị Huyền Nguyệt Hồ triệt để nhớ kỹ. Sau đó, chờ đợi Viên Nhị Long chính là sư phụ Huyền Nguyệt Hồ, thỉnh thoảng cảm bấy tra tấn. Này có thể so sánh đại sư Minh Lâm Viên duy nhất một lần trả thù, muốn càng thêm sớm nhân. Sư phụ cùng đại sư Minh hai người này đều không phải là người tốt lành gì. Viên Nhị Long dám để cho bọn họ có nổi, bọn hắn liền dám ở Viên Nhị Long trên đầu nhiều khấu trừ mấy ngụm oan ức. Đúng đúng đúng, chúng ta ở bên ngoài gây chuyện cũng tuyệt đối sẽ không báo sư phụ cùng đại sư Minh danh tự. Mục Ngũ Nôn đám người cũng liên tục gật đầu. Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán liền sư phụ cùng đại sư Minh hai người này nhất vũng hố. Gây ai cũng tốt, chính là không muốn gây hai người bọn họ. Trong đại sư Minh, chẳng qua là đại sư Minh một người trả thù, trong sư phụ, thậm chí đại sư Minh cũng sẽ ra tay, tới một người hỗn hợp đánh kép. Cái kia chẳng phải lành lạnh sao? Toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán, dám vũng hố sư phụ Huyền Nguyệt Hồ người, chỉ sợ cũng chỉ có đại sư Minh Lâm Viên đi. Tốt rồi, nếu như Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất tranh đấu đã kết thúc, như vậy là thời điểm tiến về trước Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ hai, các ngươi ai trước đi lên xem một chút. Mục Ngũ Nôn không chút do dự, đi tuốt ở đằng trước. Lần này, tất cả mọi người có ra tay, chỉ có ta là người rảnh rỗi một cái, lần này, liền để ta làm tìm kiếm đường. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Mục Ngũ Nôn trực tiếp đạp vào bậc thang, cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy áp lực lớn. Đại sư Minh, sư phụ, chỗ này bậc thang khảo nghiệm một người thiên phú, nghị muốn leo lên 33 cái bậc thang, ít nhất cần cầm giữ có trở thành đại đế thiên phú. Chắc hẳn, chúng ta Huyền Nguyệt Võ Quán hẳn là đều có thể đạp vào cái này bậc thang. Mục Ngũ Nôn nói xong, Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác đám bọn họ cũng đi tới. Lúc này, Bạch Vũ Thánh Địa những người kia thấy được vô cùng kinh hãi một màn. Toàn bộ thành viên đại đế thiên phú, ta thiên, cái này Huyền Nguyệt Võ Quán các đệ tử, thế mà toàn bộ cầm giữ có trở thành đại đế thiên phú. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán sợ không phải một cái yêu quái thế lực đi, thế mà có được đáng sợ như thế đệ tử. Toàn bộ thành viên đều có được chứng đạo đại đế thiên phú, này các thế lực chỉ cần thuận lợi lớn lên, cũng là một cái cực kỳ khủng bố thế lực. Có thể đi theo dạng này thế lực là phúc khí của chúng ta. Bạch Vũ Thánh Địa những người kia, bọn hắn không ngừng từ ta an ủi. Kế tiếp, Bạch Vũ Thánh Địa những người khác cũng bước lên cái này bậc thang. Chẳng qua là Bạch Vũ Thánh Địa biểu hiện có chút kéo suy sụp. Toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa có được chứng đạo đại đế năng lực người, thế mà chỉ có một, cái kia chính là Trần Lộ Đế Quân. Không sai, toàn bộ Bạch Vũ Thánh Địa chỉ có Trần Lộ Đế Quân một người có năng lực chứng đạo đại đế cảnh giới, trừ lần đó ra, tất cả những người khác đều không có dạng này thiên phú. Chẳng qua là đối lập thoáng một phát, lập tức phân cao thấp. Khó trách Viên Nhị Long muốn đem Bạch Vũ Thánh Địa biến thành Huyền Nguyệt Võ Quán bên ngoài thế lực. Nguyên lai, Viên Nhị Long thật không có vừa ý Bạch Vũ Thánh Địa. Tại bên ngoài phong cách vô cùng Bạch Vũ Thánh Địa, tại Huyền Nguyệt Võ Quán trước mặt, chính là đệ đệ. Huyền Nguyệt Võ Quán toàn bộ thành viên đều có được chứng đạo đại đế thiên phú, Viên Nhị Long như thế nào lại xem một cái đằng trước nho nhỏ Bạch Vũ Thánh Địa lâu này? Coi như là Bạch Vũ Thánh Địa Trần Lộ Đế Quân cũng đã giả. Hắn chứng đạo đại đế hy vọng vô cùng xa vời. Thế nhưng là, Huyền Nguyệt Võ Quán người đều phi thường trẻ tuổi, bọn hắn cầm giữ có vô tận khả năng. Thậm chí, Viên Nhị Long bọn hắn còn có cơ hội đi được xa hơn. Cái này là Huyền Nguyệt Võ Quán cùng Bạch Vũ Thánh Địa ở giữa chênh lệch, loại này đến từ thiên phú cấp độ tuyệt đối nghiền ép, lại để cho Bạch Vũ Thánh Địa tất cả mọi người cảm giác được hít thở không thông. Đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Cái này Huyền Nguyệt Võ Quán quả thực thật là đáng sợ. Thiên phú của bọn hắn quả thực có thể quét ngang chúng quanh mấy trăm cái lãnh thổ quốc gia. Bạch Vũ Thánh Địa cùng Huyền Nguyệt Võ Quán sớm cũng không phải là một cái tầng thứ tồn tại. Lại để cho Bạch Vũ Thánh Địa khi Huyền Nguyệt Võ Quán bên ngoài thế lực, cái kia thật là tiện nghi Bạch Vũ Thánh Địa. Tử Viêm Đan Thánh, đi thôi, để cho chúng ta đi xem Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2 rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bạch Vũ Thánh Địa đan sư chính là Tử Viêm Đan Thánh. Người này lai lịch cũng không đơn giản, hắn đã từng luyện chế qua cựu phẩm thánh đan, trợ giúp Trần Lộ Đế Quân đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Hắn là một cái luyện đan kỳ tài, đáng tiếc sinh không gặp thời, không có đạt được tốt luyện đan truyền thừa. Thế cho nên, Tử Viêm Đan Thánh hạn mức cao nhất bị cố định tại thánh phẩm luyện đan sư cấp độ. Đây là Tử Viêm Đan Thánh tiếc nuối lớn nhất. Nếu có cơ hội, Tử Viêm Đan Thánh cũng muốn đột phá đến đế cấp luyện đan sư cảnh giới bên trong, hắn cũng muốn nhìn một cái càng thêm rộng lớn thiên địa. Đi thôi. Lâm Viên một đoàn người đi thẳng tới Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2. Ở chỗ này, hắn thấy được một đoàn đặc thù hỏa diễm. Đồng dạng, Lâm Viên cũng chứng kiến có những người khác lại tới đây. Đây là thiên địa linh hỏa bảng xếp hạng thứ 10 vị tinh thần phần thiên diễm, không nghĩ tới, nơi đây thế mà có được tinh thần phần thiên diễm. Như là tinh thần phần thiên diễm dạng này thiên địa linh hỏa, vừa mới hiện thế liền có được đại đế cấp bậc năng, nếu như tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, thậm chí có được hủy diệt thiên địa sao trời lực lượng. Đại Viêm Đan Đế lưu lại luyện đan truyền thừa, chúng ta Ngũ Hẩn Đan Tông nhất định muốn. Không sai, cái chỗ này truyền thừa chỉ có thể thuộc tại chúng ta. Những thứ khác rác rưởi thế lực làm sao có thể từ chúng ta trong tay cướp đi phần này truyền thừa? Chúng ta Ngũ Uẩn Đan Tông thế nhưng là có được cấp cao nhất luyện đan sư, chúng ta am hiểu nhất chính là luyện đan, cái thế giới này ai có thể tại luyện đan một đạo bên trên cùng chúng ta tương đối? Ngũ Uẩn Đan Tông quả nhiên là tự tin vô cùng. Bọn hắn những lời này liền là đối với Lâm Viên một đoàn người nói. Cái này Ngũ Uẩn Đan Tông, Lâm Viên thật đúng là nghe nói qua. Ngũ Uẩn Đan Tông lấy luyện đan nổi tiếng, xuất hiện qua một vị đan đế cấp bậc cường giả, bọn hắn có được nguyên vẹn đế cấp luyện đan truyền thừa. Bọn hắn tại luyện đan một đạo bên trên cơ bản cùng cảnh giới vô địch. Ngũ Uẩn Đan Tông nắm giữ lấy hơn 1000 cái lãnh thổ quốc gia, thực lực của bọn hắn muốn mạnh hơn Bạch Vũ Thánh Địa rất nhiều. Lần này, Đại Viêm Đan Đế lưu lại viễn cổ luyện đan truyền thừa, có chút phiền phức. Lâm Viên ở trung quanh tiếp tục tra nhìn một chút. Lâm Viên đột nhiên phát hiện một sự kiện, Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2 liên tiếp 3 cái địa phương. Lâm Viên bọn hắn đến thông đạo, chẳng qua là Đại Viêm Đan Tháp một cái trong đó thông đạo mà thôi. Nói cách khác, lần này Đại Viêm Đan Tháp mở ra, còn có kia thế lực của hắn tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp bên trong. Như thế có chút ý tứ. Chương 187 luyện đan truyền thừa, to lớn kinh hỉ. Chương 187 luyện đan truyền thừa, to lớn kinh hỉ. Chỉ chốc lát sau, lại một cái thế lực đến chỗ này. Ngũ Uẩn Đan Tông luyện đan sư quả thật cường đại, nhưng là chúng ta Phạm Thiên Tự đồng dạng không kém. Lần này Đại Viêm Đan Đế lưu lại truyền thừa, nhất định thuộc tại chúng ta Phạm Thiên Tự. Phạm Thiên Tự người cũng trình diện. Nghe được cái thế lực này, Lâm Viên có chút nghi hoặc. Lúc này Viên Nhị Long đi vào Lâm Viên bên người, nhỏ giọng nói, đại sư minh, cái này Phạm Thiên Tự là do Ngạc Ngư Đế Quân sáng tạo mà thành, bọn hắn có được đại đế tọa trấn, cái thế lực này đồng dạng không đơn giản, chúng ta còn là cần muốn cẩn thận một chút tương đối khá. Lần này mặt khác hai cái thông đạo bên trong tới thế lực đều là ra qua đại đế thế lực, đồng dạng Bạch Vũ Thánh Địa cũng tuyệt đối không kém. Ngũ Uẩn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự người tự nhiên chú ý tới Trần Lộ Đế Quân. Bạch Vũ Thánh Địa Trần Lộ Đế Quân, xem ra này thứ ba thông đạo cực kỳ có lực người cạnh tranh chính là các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa. Ta nhớ được các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa không lâu đã lấy được một phần thiên phẩm thiên địa linh nũ cách điều chế, nghe nói phần này cách điều chế có thể đại lượng bồi dưỡng thiếu niên đại đế. Lần này các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa toàn bộ xuất động, chỉ có ngươi đi tới tầng thứ hai. Ha 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 ha, thật có ý tứ à, xem ra Bạch Vũ Thánh Chủ thiên phú cũng không có gì đặc biệt sao, hắn thế mà đều không thể chứng đạo đại đế cảnh giới, các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa thật sự rác rưởi à. Bất quá các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa toàn bộ xuất động này đủ để chứng minh phần này cách điều chế vô cùng có khả năng thật sự. Lần này đối thủ là các ngươi, vậy dễ dàng rất nhiều. Bạch Vũ Thánh Địa thực lực bọn hắn vô cùng rõ ràng. Bạch Vũ Thánh Địa cường đại nhất luyện đan sư chính là Tử Viêm Đan Thánh. Cái này Tử Viêm Đan Thánh có được rất mạnh luyện đan thiên phú, nhưng là hắn căn bản cũng không có cơ hội đạt được cường đại luyện đan truyền thừa, thế cho nên Tử Viêm Đan Thánh đến bây giờ cũng còn là đan thánh cấp độ. Trận này luyện đan sư tranh đấu, Bạch Vũ Thánh Địa thua không nghi ngờ. Bạch Vũ Thánh Địa vừa đến nơi đây liền bị người xem thường. Bất quá Trần Lộ Đế Quân cùng Tử Viêm Đan Thánh không tức giận chút nào. Bọn hắn biết lần này chủ lực không phải là bọn hắn. Lần này Huyền Nguyệt Võ Quán có thể nói là toàn bộ thành viên trình diện, xem bộ dáng của bọn hắn đối với cái này luyện đan truyền thừa nguyện nhất định phải có. Huyền Nguyệt Võ Quán đại sư Minh Lâm Uyên, thế nhưng là có thể cầm ra tiên phẩm thiên địa linh nhũ cách điều chế nam nhân. Muốn nói Lâm Uyên sẽ không luyện đan, ai mà tin a. Lần này Đại Viêm Đan Tháp bên trong viễn cổ luyện đan truyền thừa, chủ yếu vẫn là xem Lâm Uyên cùng Ngũ Uẩn Đan Tông cùng với Phạm Thiên Tự ở giữa tranh đấu kết quả. Bọn hắn Bạch Vũ Thánh Địa chẳng qua là Huyền Nguyệt Võ Quán bên ngoài thế lực. Bọn hắn chính là tới đây đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Soát. Không bao lâu, một đạo hư ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, đây là mở ra Đại Viêm Đan Tháp lúc hư ảnh. Các ngươi có thể thông qua Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất, liền đủ để chứng minh người theo đuổi của các ngươi thiên phú không tồi. Nay Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ hai, khảo nghiệm chính là luyện đan sư năng lực luyện đan, các ngươi có thể lựa chọn thu phục tinh thần phần thiên diễm làm cho các ngươi dành riêng hỏa diễm đến luyện chế đan dược, cũng có thể sử dụng các ngươi chính mình hỏa diễm đến luyện chế đan dược. Lần này luyện đan đại hội, ai có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, ai có thể đạt được Đại Viêm Đan Đế lưu lại viễn cổ luyện đan truyền thừa. Hư ảnh nói, vừa mới rơi xuống, Ngũ Uẩn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự người thì có điểm ngồi không yên. Đế phẩm đan dược, đây quả thật là rất nghiêm túc sao? Chúng ta nếu có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược, chúng ta còn cần phần này viễn cổ luyện đan truyền thừa sao? Phần này luyện đan truyền thừa không phải là vì trợ giúp những người khác đột phá đến đan đế cấp độ sao? Như thế nào đạt được phần này truyền thừa yêu cầu sẽ cao như vậy? Ngũ Uẩn Đan Tông tối cường luyện đan sư Ngũ Hành Đan Quân đối với hư ảnh đưa ra điều kiện cảm giác được áp lực thật lớn. Muốn là bọn hắn có thể luyện chế đế phẩm đan dược, bọn hắn tại chính mình trong tông môn có thể luyện chế ra đến, căn bản không cần phải chạy đến Đại Viêm Đan Tháp nơi đây đạt được Đại Viêm Đan Đế lưu lại truyền thừa. Phần này truyền thừa đối với đan đế cường giả mà nói cũng không có bao nhiêu giá trị. Ngược lại, phần này truyền thừa đối với không phải đan đế người mà nói có được tuyệt cường lực hấp dẫn. Chẳng qua là Đại Viêm Đan Đế cài đặt cái này tiêu chuẩn, bọn hắn có chút xem không hiểu. Nơi này có một ít viễn cổ luyện đan truyền thừa, cũng có một chút đặc thù hỏa diễm. Các ngươi nếu như có thể nắm giữ nơi đây truyền thừa cùng hỏa diễm, nói không chừng có cơ hội luyện chế ra đế phẩm đan dược. Dù sao, đạt được Đại Viêm Đan Đế lưu lại truyền thừa tiêu chuẩn, chính là luyện chế ra đế phẩm đan dược. Luyện đan thời hạn chỉ có 3 năm, các ngươi thật tốt nắm chắc trong khoảng thời gian này. Hư ảnh nói xong, rời đi rồi nơi đây. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Một cuốn luyện đan công pháp bay đến Lâm Viên đám người trước mặt. Thiệt nhiều, nơi đây luyện đan công pháp số lượng thật sự thiệt nhiều, chỉ là luyện đan truyền thừa thì có mấy ước bản, nhiều như vậy truyền thừa chúng ta làm sao có thể thấy hết. Chứng kiến những ngày truyền thừa, Ngũ Ẩn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự người quả nhiên là da đầu run lên. Nơi đây không sai biệt lắm đã bao hàm viễn cổ thời đại tất cả luyện đan truyền thừa, đây là nhất chuyên nghiệp luyện đan truyền thừa. Thế nhưng là số này lượng cũng quá nhiều đi, muốn bọn hắn đem nơi đây luyện đan truyền thừa toàn bộ tu luyện tới viên mãn cấp độ, ít nhất cần mấy trăm ức năm thời gian mới có thể làm được. Bọn hắn căn bản cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Ai có thể tại 3 năm thời gian ở trong sẽ đem nơi đây luyện đan truyền thừa toàn bộ nắm giữ a? Ai có thể tại ngắn ngủn 3 năm thời gian bên trong đã đột phá đến đan đế cấp độ a? Đại Viêm Đan Tháp viễn cổ luyện đan truyền thừa thu hoạch độ khó cũng quá cao đi. Này căn bản cũng không phải là những người khác có thể đạt được truyền thừa. Khó trách Đại Viêm Đan Đế lưu lại Đại Viêm Đan Tháp về sau, cho tới bây giờ đều không ai có thể đạt được phần này truyền thừa. Nguyên lai, nghĩ muốn qua cửa Đại Viêm Đan Tháp điều kiện, lại có thể như thế không hợp thói thường. Này còn có để cho người sống hay không? Nhiều như vậy viễn cổ luyện đan truyền thừa sao? Coi như không tệ. Lâm Viên đứng dậy, hắn phất phất tay. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Một phần truyền thừa liền bay đến Lâm Viên trước mặt. Lâm Viên đây là tại rất nhanh quan sát những này truyền thừa, hắn tại mượn nhờ một khóa mát lẹ vào hệ thống lực lượng, điên cuồng hấp thu nơi đây tri thức. Cùng lúc đó, Lâm Viên trên người Thôn Thiên Đan Kinh cũng bắt đầu vận chuyển lại. Nguyên bản, Lâm Viên Thôn Thiên Đan Kinh đã đạt tới đại đế tuyệt đỉnh cấp độ, chỉ cần lại thôn phệ một phần đan đế truyền thừa, liền có thể đột phá đến thiên đế cấp độ. Kết quả, Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2 cho Lâm Viên đã mang đến lớn như vậy kinh hỉ. Nơi đây luyện đan truyền thừa, đối với Lâm Viên mà nói, quả thực chính là việc này chân quý nhất bảo tàng. Dù là Lâm Viên cuối cùng không có đạt được Đại Viêm Đan Đế lưu lại viễn cổ truyền thừa, hắn cũng chuyến đi này không tệ. Hắn tại chọn lựa nơi đây truyền thừa, chúng ta cũng chọn lựa một ít đối với chúng ta hữu dụng luyện đan truyền thừa. Chúng ta chỉ có thể đụng một cái. Ngũ Ẩn Đan Tông Ngũ Hành Đan Quân, Phạm Thiên Tự Phong Vũ Thánh Tăng cùng Bạch Vũ Thánh Điệu Tử Viêm Đan Thánh đều gia nhập vào chọn lựa luyện đan truyền thừa đang hành động đến. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Bọn hắn đọc qua tốc độ thật nhanh, bọn hắn chỉ chọn bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất những kia luyện đan truyền thừa quan sát. Bọn hắn không biết, Lâm Viên cũng không phải là tại chọn lựa, Lâm Viên là muốn đem nơi đây luyện đan truyền thừa toàn bộ hấp thu nắm giữ. Dạ tâm của hắn phi thường lớn, chính là đan đế cấp độ luyện đan truyền thừa, làm sao có thể thỏa mãn Lâm Viên tốt càng nhiều. Chương 188 điên cuồng hấp thu, Hàn Duy đả kích chương 188 điên cuồng hấp thu, Hàn Duy đả kích xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Lâm Viên đang không ngừng quan sát nơi đây luyện đan truyền thừa, hắn căn bản cũng không có dư thừa tâm tư đi quản ngoại giới sự tình. Mà ngay cả Thiên Địa Linh Hỏa bảng hạng thứ 10 linh hỏa tinh thần phần thiên diễm, Lâm Viên cũng không có nhiều hơn chú ý. Giống như thiên địa vạn vật đều không có Lâm Viên trước mắt những này luyện đan truyền thừa trọng yếu. Lâm Viên không ngừng quan sát những này truyền thừa. Đồng dạng, Tử Viêm Đan Thánh, Ngũ Hành Đan Quân cùng Phong Vũ Thánh Tăng cũng chọn lựa ra bọn hắn nghĩ muốn tu luyện luyện đan truyền thừa. Bọn hắn tiến vào đến bế quan trạng thái. Chẳng qua là, lại để cho tất cả mọi người không hiểu sự tình xuất hiện. Lâm Viên không chỉ có không có nhìn kỹ bất luận cái gì một phần luyện đan truyền thừa, hắn còn đang không ngừng chọn lựa nơi đây luyện đan truyền thừa. Phế đi, người này đã phế đi. Đại Viêm Đan Tháp bên trong luyện đan truyền thừa quá nhiều à, nghĩ muốn tại nhiều như vậy luyện đan trong truyền thừa, tìm được thích hợp chính mình luyện đan truyền thừa, cực kỳ khó khăn. Không sai biệt lắm là được à, còn như vậy chậm trễ thời gian xuống dưới, hắn tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đế phẩm đan dược. Vũ Ẩn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự đối với Lâm Viên cũng nhìn không tốt. Đồng dạng, Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác cũng đối với đại sư Minh Lâm Viên hành vi có chút khó hiểu. Coi như đại sư Minh Lâm Viên thiên phú phi thường cường đại, hắn cũng tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ nhiều như vậy luyện đan truyền thừa a. Không việc gì đâu, nơi đây viễn cổ luyện đan truyền thừa, các ngươi đại sư Minh quyết định được, những lời này là ta nói. Huyền Nguyệt Hồ vô cùng rõ ràng Lâm Viên luyện đan thực lực. Lâm Viên tại Đồ Sơn thời điểm cũng đã có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược Cửu Thải Đế Hoàng Đan, hắn đã sớm là đan đế cấp bậc luyện đan sư. Lại để cho Lâm Viên tham gia trận này luyện đan đại hội, quả thực chính là hàng duy đả kích, khiến người khác chạy trước một bước cũng không có cái gì quan hệ. Không liên quan sao? Thế nhưng là bọn hắn đều tại tu luyện luyện đan truyền thừa, chúng ta thật sự rất sốt ruột. Tô Thất Nguyệt là ở vì đại sư Minh Lâm Viên sốt ruột. Bất quá, khi Tô Thất Nguyệt nhìn về phía Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác thời điểm, nàng phát hiện những người này thật sự tuyệt không sốt ruột. Bọn hắn vì để cho Lâm Viên tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ 2, đều bạo phát ra trên người bọn họ lớn nhất át chủ bài. Kết quả, tại đây thời khắc quan trọng nhất, đại sư Minh Lâm Viên đột nhiên ra một chút yêu thiêu thân. Nhưng là, coi như thế, Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác cũng không nóng nảy. Chuyện này, làm sao lại quỷ dị như vậy đâu này? Chẳng lẽ đại sư Minh Lâm Viên trên người còn có Tô Thất Nguyệt không biết bí mật? Tô Thất Nguyệt đối với cái này có chút hoài nghi. Thất sư muội, an tâm một chút chớ vội đi, ngươi tới đến Huyền Nguyệt Võ Quán thời gian còn rất ngắn, cho nên ngươi đối với đại sư Minh cũng không biết. Đại sư Minh chưa bao giờ đánh không có năm chắc trận chiến, đại sư Minh nếu như bảo chúng ta tới đây cấp lấy viễn cổ luyện đan truyền thừa, này đã nói lên, đại sư Minh Lâm Viên đã sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đến mức cái này chuẩn bị là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Viên Nhị Long trên môi nói xong không rõ ràng lắm, trên thực tế, hắn đại khái đoán được cái gì. Từ sư phụ Huyền Nguyệt Hồ biểu lộ bên trên, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Có lẽ đại sư Minh Lâm Nguyên, căn bản cũng không phải là cái gì võ thánh cấp độ luyện đan sư, hắn có thể là chân chính đan đế. Cho nên, đại sư Minh mới sẽ như thế bước vàng. Không chỉ có Viên Nhị Long đoán được, ngoại trừ Tô Thất Nguyệt bên ngoài những người khác cũng đoán được cái gì, đại sư Minh Lâm Nguyên tính cách bọn hắn vô cùng rõ ràng. Đồng dạng, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ tính cách, bọn hắn cũng rõ ràng. Đại sư Minh có thể không hề cố kỵ dạng này quan sát luyện đan truyền thừa, này đã nói lên, đại sư Minh đã sớm có ứng đối phương pháp. Bọn hắn ngược lại là không cần gấp gáp như vậy. Bọn hắn khám phá, chỉ là bọn hắn không nói. Độc Lưu Tô Thất Nguyệt một người ở chỗ này lo lắng vô ích. Tốt đi, các ngươi cũng không quản, ta đây cũng mặc kệ. Tất cả mọi người bảy nát, nàng Tô Thất Nguyệt cũng bảy nát. Bảnh. Lúc này, Vũ Hồn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự cũng đối với tinh thần phần thiên diễm độc thủ. Bọn hắn muốn đoạt lấy tinh thần phần thiên diễm, gia tăng luyện chế đế phẩm đan dược sát suất thành công. Tinh thần phần thiên diễm không thể để cho các ngươi. Trần Lộ Đế Quân không hề nhượng bộ chút nào trực tiếp ra tay. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Bọn hắn bên này chiến đấu, ngược lại là dị thường kịch liệt. Chẳng qua là, không bao lâu, Trần Lộ Đế Quân liền bại trận. Vũ Hồn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự thành viên trong tay, đều nắm giữ lấy cực đạo đế binh, chỉ có Trần Lộ Đế Quân không có cực đạo đế binh cùng bọn họ chiến đấu. Trần Lộ Đế Quân, các ngươi Bạch Vũ Thánh Địa Bạch Vũ Sát Thần Kiếm đâu này? Sẽ không ngươi không có mang tới đi. Đã như vậy, phần này tinh thần phần thiên diễm sẽ không có phần của các ngươi. Vũ Hồn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự tiếp tục tranh đấu. Bọn hắn chiến đấu, ngược lại là kịch liệt vô cùng. Không bao lâu, bọn hắn liền phân ra thắng bại, Phạm Thiên Tự hơn một chút, đã có được khống chế tinh thần phần thiên diễm tư cách. Khi Phạm Thiên Tự chuẩn đế cường giả vừa nhanh thánh tăng, tiến vào đến tinh thần phần thiên diễm hoạch tâm khu vực thời gian. Xôn xao, tinh thần phần thiên diễm hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm, đem vừa nhanh thánh tăng trực tiếp bước lui. Chúng ta đều sai rồi, tinh thần phần thiên diễm không thể dùng vũ lực đến thu phục, chỉ có luyện đan sư mới có thể thu phục này đạo hỏa diễm. Vừa nhanh thánh tăng có chỗ hiểu ra, chẳng qua là bây giờ những kia luyện đan sư đều tại an tâm lĩnh hội chuyển thừa, bọn hắn tự nhiên không có thời gian đến thu phục này đạo hỏa diễm. Tính toán, chúng ta vẫn còn là nơi đây tu luyện một phen đi. Nơi đây tu luyện hoàn cảnh phi thường tốt, ở chỗ này tu luyện một năm thời gian, chống đỡ mà vượt tại bên ngoài tu luyện 100 năm thời gian. Lần này luyện đan đại hội khảo hạch thời gian là 3 năm thời gian, chúng ta đang dễ dàng ở chỗ này tăng lên một ít thực lực. Vũ Hồn Đan Tông cùng Phạm Thiên Tự thành viên tiến vào đến bế quan trạng thái. Đồng dạng, Huyền Nguyệt Hồ đám người cũng tiến vào đến bế quan trạng thái. Huyền Nguyệt Hồ tăng lên tốc độ quá là nhanh, nàng cần tìm một chỗ thật tốt vững chắc nàng một chút chính mình cảnh giới. Huyền Nguyệt võ quán đệ tử khác tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, bọn hắn cũng cần vững chắc thoáng một phát chính mình cảnh giới. Nơi đây tinh thần phần thiên diễm có thể tăng lên một người thiên phú cùng tiềm lực, chúng ta có thể ở chỗ này tu luyện 3 năm thời gian, đối với chúng ta mà nói cũng là không sai tăng lên. Ta xem như biết Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất, tại sao phải lựa chọn có được tiềm lực người? Nguyên lai, Đại Viêm Đan Đế ở chỗ này chờ chúng ta à? Tất cả mọi người thật tốt tu luyện một phen, tin tưởng các ngươi cảm thụ qua tinh thần phần thiên diễm lực lượng, các ngươi đã biết do ở chỗ này tu luyện chỗ tốt rồi. Viên Nhị Long cùng Mục Ngũ Nôn tiến vào đến bế quan trạng thái. Viên Nhị Long có thể cảm giác được, nơi đây tinh thần phần thiên diễm có thể ân cần săn sóc trên người hắn chí tôn cốt. Tinh thần phần thiên diễm lực lượng, thực có chút nghịch thiên. Phải biết rằng, Viên Nhị Long chí tôn cốt thế nhưng là trên thế giới mạnh nhất căn cơ. Kết quả, tinh thần phần thiên diễm lại còn có thể tăng lên chí tôn cốt tiềm lực. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, Viên Nhị Long đều cảm giác, hắn chí tôn cốt còn có thể niết bàn trọng sinh một lần. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới lúc trước niết bàn thống khổ, Viên Nhị Long liền lắc đầu. Chí tôn cốt niết bàn sự tình, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Chương 189 Đan đạo tăng gọn. Trong nháy mắt diệt địch. Chương 189 Đan đạo tăng gọn. Trong nháy mắt diệt địch. Huyền Nguyệt võ quán mọi người đều tiến vào đến bế quan trạng thái. Bọn hắn điên cuồng hấp thu tinh thần phần thiên diễm lực lượng, tăng lên bản thân tiềm lực. Xoát xoát xoát. Kỳ tứ tượng cùng An Tam Tư tu vi bắt đầu không ngừng tăng gọn. Ở chỗ này, tu luyện của bọn hắn tốc độ quả thực chính là tiến triển cực nhanh. Cứ như vậy, thời gian từng điểm qua đi. Khoảng cách luyện đan đại hội chấm dứt đã chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Ngày hôm nay, đang không ngừng quan sát luyện đan truyền thừa Lâm Nguyên, cuối cùng tỉnh lại. Hắn tại 3 năm này thời gian, không ngủ không nghỉ, quan sát nơi đây luyện đan truyền thừa, thế mà có thể đem nơi đây luyện đan truyền thừa toàn bộ quan sát một lần. Điều này cũng quá khoa trương đi. Bất quá, hắn ở chỗ này lãng phí 3 năm thời gian, mà chúng ta mượn nhờ 3 năm này thời gian, tăng lên một ít thực lực. Chúng ta Ngũ Hẩn Đan Tông có một tia năm chắc luyện chế đế phẩm đan dược. Ngũ Hẩn Đan Tông ngũ hành đan quân bắt đầu luyện đan. Đồng dạng, Phạm Tiên Tự Phong Vũ Thánh Tăng cũng bắt đầu luyện đan. Chỉ có Tử Viêm Đan Thánh Như cũng là vẻ mặt mờ mịt, hắn căn cơ quá nhỏ bé, 3 năm này thời gian, hắn đều tại đánh căn cơ. Hắn và Ngũ Hành Đan Quân chênh lệch có một chút lớn, nghĩ muốn trong thời gian ngắn như vậy, liền luyện chế ra đế phẩm đan dược có chút khó khăn. Lần này luyện đan đại hội, Tử Viêm Đan Thánh nhất định là một cái phối hợp diễn. Lúc này, Lâm Viên sửa sang lại thoáng một phát chính mình tu hoạch. 3 năm thời gian, nơi đây luyện đan truyền thừa, thế mà cho ta xem trọn vẹn 3 năm thời gian, nơi đây luyện đan truyền thừa số lượng, thật đúng là nhiều a. 3 năm này thời gian, thu hoạch của ta phi thường lớn. Lâm Viên đã đem nơi đây luyện đan truyền thừa, toàn bộ thông hiểu đạo lý, tu luyện tới viên mãn cấp độ. Cùng lúc đó, trên người hắn thôn thiên đăng kinh cũng tại thôn phệ những thứ khác luyện đan truyền thừa, không ngừng tăng lên Lâm Viên luyện đan thực lực. Lâm Viên chỉ dùng 3 tháng, sẽ đem chính mình thôn thiên đan kinh tu luyện đến thiên đế cấp độ. Kế tiếp, Lâm Viên lại dùng 1 năm thời gian, đem thôn thiên đan kinh suy diễn đến thiên đế tuyệt đỉnh cấp độ. Đến này cấp độ về sau, Lâm Viên tăng lên, xuất hiện trình độ nhất định đỉnh trệ. Nhưng là khi Lâm Viên đem nơi đây luyện đan truyền thừa toàn bộ lĩnh hội hoàn tất sau, Lâm Viên cuối cùng phát hiện Đại Viêm Đan Đế ở lại đây chút ít luyện đan trong truyền thừa viễn cổ truyền thừa. Cái kia là tới từ ở viễn cổ thời đại nhân hoàng Viêm Đế lưu lại chí cường khống hỏa truyền thừa lực lượng, Viêm Thần Cựu Truyền. Đây là một bộ chí cường khống hỏa pháp môn, chỉ cần nắm giữ này đạo khống hỏa pháp môn, trong thiên địa linh hỏa đều bị Lâm Viên khống chế. Không chỉ có như thế, khi Lâm Viên nắm giữ Viêm Thần Cựu Truyền về sau, Lâm Viên luyện đan cảnh giới tiến vào đến một cái mới cấp độ bên trong. Đó là thiên đế phía trên cảnh giới, đế tôn cấp độ. Lâm Viên tiến vào đến Đại Viêm Đan Tháp trước đó, hắn luyện đan truyền thừa cũng chỉ là đại đế tuyệt đỉnh cấp độ, thế nhưng là khi hắn đem Đại Viêm Đan Tháp bên trong luyện đan truyền thừa toàn bộ nắm giữ về sau, hắn luyện đan truyền thừa thế mà đạt tới đế tôn cấp độ. Lâm Viên đột phá tốc độ cũng quá nghịch thiên đi. Đây chính là chọn bện hai cái đại cảnh giới tăng lên, còn là tu luyện hậu kỳ hai cái đại cảnh giới tăng lên. Phải biết rằng, luyện đan chi lộ so với con đường tu luyện khó đi gấp mấy vạn. Kết quả, Lâm Viên lại có thể trong thời gian ngắn như vậy sẽ đem luyện đan truyền thừa tăng lên tới đế tôn cấp độ. Lâm Viên biểu hiện cũng quá khoa trương đi. Không thể không nói, Thôn Thiên Đan Kinh thật sự là rất thích hợp Lâm Viên. Giờ khắc này, Lâm Viên trên người Thôn Thiên Đan Kinh trực tiếp siêu việt hắn nắm giữ Tiên Tiên Bát Quái Trận Đồ, đã trở thành Lâm Viên trên người lực lượng mạnh nhất. Đế tôn cảnh giới đã vượt qua thiên đế. Tại nơi này đại đế đều là cường giả thời kỳ, Lâm Viên lại có thể nắm giữ đế tôn cấp độ luyện đan thuật, Lâm Viên biểu hiện quả thật vô cùng nghịch thiên. Nay nhất sóng, Lâm Viên thu hoạch phi thường to lớn. Cẩn thận cảm thụ hết bản thân tăng lên về sau, Lâm Viên đối với tinh thần phần thiên diễm vẫy vẫy tay. Hòa đến. Nhìn đến đây, Ngũ Huyền Đan Tông cùng Phạm Thiên tự người, bọn hắn đều nở nụ cười. Bọn hắn biết, nghĩ muốn thu phục tinh thần phần thiên diễm đến cỡ nào khó khăn, mà ngay cả Ngũ Hành Đan Quân cùng Phong Vũ Thánh Tăng dạng này luyện đan sư, đều không thể thu phục tinh thần phần thiên diễm. Kết quả, Lâm Viên mẹn mẹn chẳng qua là vẫy tay, liền muốn thu phục tinh thần phần thiên diễm. Điều này cũng quá ngây thơ rồi đi. Xôn xao. Sau một khắc, bọn hắn không cười được. Tinh thần phần thiên diễm thật sự di chuyển. Nó thế mà thật sự bị Lâm Viên chiêu đi qua. Đây cũng quá khác nhau đối lại đi. Bọn hắn những người này vì đạt được tinh thần phần thiên diễm, liều chết liều sống chiến đấu. Kết quả, Lâm Viên chẳng qua là vẫy vẫy tay, sẽ đem tinh thần phần thiên diễm chiêu đi qua, bọn hắn thật sự muốn thổ huyết. Cái này tinh thần phần thiên diễm, như thế nào dạng này a? Bọn hắn chỗ nào không tốt? Bọn hắn vì tinh thần phần thiên diễm, luy tử luy hoạt, kết quả, Lâm Viên vẫy vẫy tay, tinh thần phần thiên diễm liền bị thông đồng chạy. Này cũng hơi quá đáng đi. Tiểu tử, này đạo tinh thần phần thiên diễm không thuộc về ngươi. Vừa nhanh thánh tăng trực tiếp ra tay, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt Lâm Viên trong tay tinh thần phần thiên diễm. Hơ a a a. Lâm Viên giống như không nhìn thấy vừa nhanh thánh tăng một dạng. Hắn ngáp một cái. Chết. Vừa nhanh thánh tăng thấy được hy vọng, hắn muốn triệt để chung kết Lâm Viên, cướp đi Lâm Viên trong tay tinh thần phần thiên diễm. Chẳng qua là, sau một khắc, hắn không cười được. Chỉ thấy, Lâm Viên nhẹ nhàng bắn thoáng một phát ngón tay. Một đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng, liền đột nhiên bộc phát. Cái kia vừa mới xông lại vừa nhanh thánh tăng, tính cả trên người hắn cực đạo đế binh, tại Lâm Viên trong nháy mắt ở giữa, cũng đã tan thành mây khói. Lâm Viên bày ra lực lượng, thật đúng là khủng bố. Thấy như vậy một màn, không nói, Vũ Hồn Đan Tông cùng Phạm Thiên tự người hù đến mà ngay cả Huyền Nguyệt Võ Quán đệ tử khác cũng là triệt để chấn kinh rồi. Bọn hắn biết đại sư Minh Lâm Viên rất mạnh, nhưng là, bọn hắn thật không có nghĩ đến, đại sư Minh Lâm Viên thế mà sẽ khủng bố như thế. Trong nháy mắt ta, đại sư Minh Lâm Viên chỉ là một cái trong nháy mắt, liền nháy mắt giết một vị chuẩn đế cường giả, hơn nữa triệt để phá hủy một kiện cực đạo đế binh. Kia chính là liền đại đế cũng khó có thể phá hủy cực đạo đế binh. Kết quả, liền đại sư Minh Lâm Viên một cái trong nháy mắt đều không ngăn cản được. Đại sư Minh Lâm Viên quả thực mạnh đến nỗi không hợp tói thường a. Lúc này, Trần Lộ Đế Quân rốt cuộc biết, Viên Nhị Long tại sao phải nhường Bạch Vũ Thánh Địa nghe theo Lâm Viên mệnh lệnh. Nguyên lai, Huyền Nguyệt Võ Quán đại sư Minh Lâm Viên, thật là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ, coi như đại đế cường giả đi vào trước mặt của hắn, cũng không ngăn cản được Lâm Viên một lần trong mấy mắt. Này vô địch lực lượng, quả nhiên là quét ngang vô địch. Quả nhiên, toàn bộ Huyền Nguyệt Võ Quán kinh khủng nhất tồn tại, còn là đại sư Minh Lâm Viên. Trong nháy mắt ở giữa, cực đạo đế binh tan thành mây khói, này vô địch khí thế, quả thực không muốn quá xoái. Làm xong chuyện này, Lâm Viên lắc đầu, nếu không phải Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ nhất, không cho phép luyện đan sư ra tay, ta sớm mà bắt đầu hành đẩy nơi nào còn phải dùng tới giao người tới đây. Các ngươi từng cái một thật sự không coi luyện đan sư là võ giả a? Là ai cho tự tin của các ngươi, cho các ngươi cảm thấy luyện đan sư rất yếu? Lâm Viên một lớp bộc phát, toàn bộ Đại Viêm Đan Tháp tầng thứ hai đều triệt để an tĩnh. Đúng vậy à, vừa nhanh thánh tăng chính là cảm thấy Lâm Viên là luyện đan sư, thực lực của hắn nhất định vô cùng nhỏ yếu. Cho nên, này mới ra tay, cưỡng ép cướp đoạt Lâm Viên trong tay tinh thần phần thiên diễm. Vừa nhanh thánh tăng không có chút nào ý thức được, Lâm Viên mới là Đại Viêm Đan Tháp kinh khủng nhất tồn tại. Lâm Viên so với đại đế cường giả còn muốn khủng bố vô số lần.